Chương 12, đâu đã vào đấy, hạ 2, chương 12, đâu đã vào đấy, hạ 2, che chở lẫn nhau thổi phồng. Chia cắt triều chính quan chức, để gia tộc tử đệ có thể nhắm mắt lại nằm thăng quan. Này làm sao chính làm mưu phản đây? Hải Nhi ý nghĩ thế nào liền sai đây? Người không vì mình, trời chu đất diệt, Hải Nhi cũng không phải là muốn lật tung Tư Mã thị nha. Thạch Sùng Chân Cháo nói chính mình ai lý tà thuyết để một bên yên tĩnh lắng nghe Thạch Bao khắp cả người phát lệnh. Người không có nói sai, là ta ý nghĩ theo không kịp cái này thế đạo. Sau một hồi lâu, Thạch Bao thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra tiêu điều ý cười, mang theo vài phần đắm chát, mấy phần bất đắc dĩ, nhưng không có trách cứ Thạch Sùng. Bởi vì, Thạch Sùng nói đến rất hợp. Câu câu đều là lời thật tình, tương lai rất có thể chính là như vậy thế đạo. Đặc biệt là Tư Mã thị bên đường thí quân về sau, bọn hắn không thể không chia lại rất nhiều quyền lực, phân cho cùng bọn hắn đồng dạng là thế gia xuất thân những người ủng hộ kia nhóm. Để đổi lấy những người này ở đây trên quan trường, chấp hành bọn hắn định ra quốc sách. Dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, tương lai chính là Thạch Sùng vừa mới miêu tả thế giới. Không thể không nói, lần này lấy thân vào cuộc, thu lấy danh vọng, Thạch Sùng thu hoạch quá lớn. Tự mình kinh lịch sinh tử, để hắn cảm nhận được sảng khoái thiên tử bất đắc dĩ và hạn chế. Sau đó Tư Mã Chiêu bị thế gia thành viên liên hợp tạo áp lực, dẫn đến Thạch Sùng lông đều không rơi một cái, liền dẫm lên Tư Mã Chiêu mặt ra nhà giam. Cái này khiến Thạch Sùng lĩnh ngộ được thế gia trò chơi vô hạn niềm vui thú, cùng thế gia báo đoàn lực lượng cường đại. Không sai, bọn hắn liên hợp lại rất mạnh, yếu ngược lại là lòng người mất hết Tư Mã thị. Bây giờ mỗi một cái thế gia thành viên trong lòng, kỳ thật đều đã chôn xuống một viên hắc ám hạt giống, chỉ đợi thời cơ đến về sau, mọc rễ nảy mầm, sau đó trưởng thành che khuất bầu trời yêu thụ. Giờ này khắc này, Thạch Bao nội tâm vô cùng khủng hoảng cùng bất đắc dĩ. Bởi vì Thạch Bao biết, liền cả chính hắn cũng tại trong lúc bất chi bất giác thành những người này một thành viên trong số đó. Loại trò chơi này cho dù là hắn không chơi, có rất nhiều con em thế gia muốn chơi. Thạch Bao liếc qua Thạch Sùng, chỉ cảm thấy tấm kia tuấn lãng trên mặt lộ ra một cố khó mà miêu tả yêu dị cùng tà ác, quen thuộc mà lạ lẫm. Dịch đình bên trong cái nào đó trong nhà giam, Dương Hỗ đem một phần viết Thạch Cảm Đương hộ tịch thẻ tre đưa cho hắn. Trên đó viết Thạch Cảm Đương thân phận tin tức đã không còn là lệ thuộc vào Thạch Thị bộ khúc mà là một cái trung nông tiểu địa chủ. Tại Lạc Dương vùng ngoại ô có 100 mẫu đất, nông trường bên trong còn có mấy cái tá điển. Ngươi a, không biết nên nói ngươi cái gì mới tốt. Đại trượng phu kiến công lập nghiệp là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là vì một nữ tử đi cược mệnh người, bản quan vẫn là lần đầu nhìn thấy, quá không đáng. Dương Hỗ chế nhạo Thạch Cảm Đương một câu. Giờ phút này đối phương chính ghé vào cây trúc làm thành trên giường, cái mông đã bị quần côn mở ra hoa, thương thế thoạt nhìn phi thường khủng bố. Nhưng trên thực tế không có làm bị thương xương cốt, chỉ là nhìn xem dọa người. Tạ Dương công thủ hạ lưu tình. Thạch Cảm Đương suy yếu nói, trên người đã không có khí lực. Người Tạ Dương muốn là hẳn là nha, cái này quân côn đánh lên nhưng có giảng cứu, cũng không ở chỗ đánh bao nhiêu côn. Nếu như muốn giết người, chỉ đánh một quân côn cũng có thể đánh chết người. Nếu như chỉ là muốn tiểu trừng đại giới, như vậy đánh 100 côn, cũng bất quá là nghỉ ngơi 10 ngày liền có thể xuống đất đi đường. Ngươi cảm thấy ngươi là loại nào đâu? Dương Hỗ cười nói, hắn người này rất là hay nói, mà lại rất thưởng thức Thạch Cảm Đương. Liền nói câu kia trận tiết tử nghĩa ngay tại hôm nay liền không phải ai đều có thể kêu đi ra. Ngươi a, bản quan liền cho ngươi giao cái ngọn nguồn đi. Ngươi a, đắc tội Tư Mã thị. Nếu là bản sự đồng dạng, cũng chỉ có thể tại bản quan trị hạ, đưa một cái sao chép văn thư cùng vẽ địa đồ thư lại. Bản quan vì bí thư giám, ngươi chính là bản quan liêu thuộc. Đáng tiếc, không có phẩm cấp không cấp, không ở triều đình biên chế bên trong, là ta cho ngươi mở bổng lộc, tại thiếu phủ bản sai. Ngươi phải đa tạ chính mình sẽ còn biết chữ, đọc qua sách, bằng không, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ ngươi giày vò. Dương Hỗ lưu loát nói một tràng, kỳ thật hạch tâm ý tứ chỉ có một cái, ta cứu ngươi cũng không phải chăm cứu, là trông cậy vào ngươi thay ta làm người giúp đỡ. Tạ Dương công thưởng thức, Thạch Mô nhất định cẩn trọng ban sai, không trải qua gia ngục về sau mới được. Thạch Cảm Đương chậm rãi nói, hiện tại hắn nói chuyện thực sự là quá mệt mỏi. Ừm, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Dương Hỗ gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Thạch Cảm Đương lúc này mới thở dài, cái mông đau đến cơ hồ khiến người ngất đi. Giả sung cái thằng này nói đúng, lại tới đây, không chết cũng muốn lộn ra, không biết Thạch Sùng ở bên trong có thể hay không chịu tội, hơn phân nửa là sẽ không đi. Dù sao nhân gia là Thiên Long Nhân. Đống nhiên, Thạch Cảm Đương phát giác được có người đang thoát quần của hắn. Hắn vừa muốn trở mình, chợt nghe tầm mắt điểm mù người kia, dùng thanh thúy sang sảng thanh âm cảnh cáo nói, đừng động, ta là tới cho ngươi bồi thuốc. Vậy mà là Lý Huyền. Làm sao ngươi tới rồi? T. Ngươi điểm nhẹ a. Vết thương bị đụng phải, Thạch Cảm Đương đau đến thẳng nhẹ răng, nhịn không được phản nàn một câu. Thật có lỗi, thật có lỗi, đây là lần thứ nhất, không thuần thục, ngươi nhịn một chút nha. Đằng sau liền tốt. Lý Huyền đem dược cao bôi lên tại Thạch Cảm Đương trên nông, một bên bôi lên một bên cười hì hì. Ngươi là không có ý tứ sao? Không cần không cần. Ta là phu nhân của ngươi nha, thiên tử tứ hôn, đừng thẹn thùng nha. Lý Huyền cười đến nhánh hoa run rẩy, tay run một cái đụng phải Thạch Cảm Đương vết thương, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Chớ mắng ta, chớ mắng ta. Ta hiện tại liền hảo hảo cho ngươi bôi thuốc. Lý Huyền biết mình vừa mới chơi đến quá mức hỏa, vội vàng nói xin lỗi cẩn thận từng ly từng tí cho Thạch Cảm Đương bôi thuốc, chờ thêm qua một lần thuốc về sau, hai người đều là đầu đầy mồ hôi. Một cái là đau, một cái là quá khẩn trương. Lần sau vẫn là đổi người khác tới đi. Thạch Cảm Đương nhìn Lý Huyền một chút, bất đắc dĩ nở nụ cười. Như vậy sao được, ta thế nhưng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng, thiên tử tứ hôn phu nhân A Lang quân nhiễm bệnh, thiết cho ngươi bôi thuốc, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lý Huyền hơi có chút đắc ý nhắc nhở, sợ Thạch Cảm Đương không nhớ rõ, lại nhắc nhở một lần. Thạch Cảm Đương nghĩ nghĩ, ai, vị này dù sao cũng là quan lại nhà xuất thân nữ hải, có thể làm đến một bước này, đã là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, vẫn là khác phần nàn. Lại nhỏ quan, trong nhà nữ nhi cũng không thể lại bên trên kim sang dược dạng này công việc. Lý Huyền không chê tự mình đến nhà giam tham tù, còn tự thân bôi thuốc, nữ nhân này là thật tốt. Cảm ơn ngươi, ta cảm giác thật nhiều. Thạch Cảm Dương nhìn xem Lý Huyền nói, ánh mắt thành cần. Lý Huyền mới vừa rồi còn cười không ngừng, hiện tại lập tức đỏ bừng mặt nói không ra lời. Bất quá rất nhanh, nàng tìm đến chủ đề, nhịn không được phàn nàn, A Lang còn không biết đi, ngươi làm những sự tình kia à, tất cả đều bị Thạch Sùng lấy đi. Không đúng không đúng, là như thế này. Ta nghe nói thật nhiều người đều đang nói Thạch Sùng anh dũng không sợ, trí kế bách xuất, cùng thiên tử cùng chung chí hướng. Nhưng những chuyện kia ta nghe phụ thân nói, kỳ thật đều là ngươi làm. Chỉ bất quá, bao quát ngươi tại trước công chúng bên dưới hô những lời kia, còn có kia bài thơ, đều bị người đặt tại Thạch Sùng trên đầu. Hiện tại những cái kia con em thế gia nghe được cố sự, bên trong liền ngươi người này đều không có xuất hiện qua, hết thảy đều là Thạch Sùng đang bày ra cùng áp dụng. Thạch Sùng hiện tại được cả danh và lợi, được người xưng là trung hiếu song toàn, hơn nữa còn bấy tu Vũ huyện huyện lệnh. Qua không được mấy năm, liền sẽ lên tới cao vị, tiền đồ bất khả hạn lượng đâu. Kết quả ngươi đây, liền cầm tới một trận quân côn, cái mông nở hoa, nằm trong nhà giam cùng con cá chết. Ai, thật sự là nói đến ta đều muốn rơi lệ. Lý Huyền một bên nói một bên gật gù đắc ý tại kia cảm khái, tựa hồ cho là Thạch Cảm Dương lúc này là ăn một cái thiên đại thua thiệt ngầm. Thạch Cảm Dương ăn thiệt thòi, chính là nàng Lý Huyền ăn thiệt thòi nha. Thật là khiến người ta tức giận đến phát run. Lý Huyền nhịn không được ở trong lòng mắng to Thạch thị không muốn biết liên. Thạch Cảm Dương dựa vào bất kể sinh tử cầm xuống thanh danh, cứ như vậy bị người cho chồng đi. Ta không liều cái này một cái, thì nuôi cưới ngươi qua cửa. Còn nói những cái kia làm gì, ta đều không để ý, ngươi cũng không cần quan tâm. Thạch Cảm Dương nói đến vân đạm phong khinh. Ngươi cái này đồ đần, muốn cưới ta liền nhiều hơn cửa mấy lần a, ta lại không nói không gả, ngươi chơi cái gì mệnh a? Lý Huyền nắm chặt Thạch Cảm Dương đại thủ, túi đầu rơi lệ, nghẹn ngào oán giận nói. Chương 13, dối trá xảo trá, 1, chương 13, dối trá xảo trá, 1, 100 quân côn chỉ là khẽ cắn môi đau ngắn, ngồi xổm 3 tháng đại lao, mới thật sự là tinh thần tra tấn. Thạch Cảm Dương trên mông thương thế tốt lên về sau, cuộc sống nhàm chán liền tới. Lý Huyền trước đây lấy cớ chiếu cố thương thế của hắn, mỗi ngày đều tới dịch đỉnh nhà giam thăm tù, đối việc này Dương Hỗ cũng là vui vẻ đáp ứng. Bất quá về sau, Lý Huyền cũng bị Lý Dận cấm túc, thẳng đến hắn ra ngục đều không có lại đến qua. Thạch Cảm Dương ở lại cái này nhà tù coi như sạch sẽ, chỉ là những cái kia Thiên Long Nhân đặc thù đãi ngộ là không có. Đừng nói là mỹ mạo nữ nô tới giải lao, ban ngày không có thư tịch, ban đêm không nốt đuốc, khi trời tối liền không có chuyện để làm, quả thực là tôi luyện tâm tính địa phương tốt. Sau 3 tháng ngày nào đó, Dương Hỗ sáng sớm liền đội vàng mà đến, nhìn thấy Thạch Cảm Dương về sau, rất là thận trọng đối với hắn khẽ gật đầu, một câu cũng không nói. Sau đó hắn mở ra nhà giam cửa phòng, sau lưng một vị khuôn mặt quen thuộc trung niên nhân ngẩng đầu cất bước mà vào, người này chính là Tư Mã Chiêu không thể nghi ngờ. Thạch Cảm Dương trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn không muốn nhất gặp người chính là Tư Mã Chiêu, ngày đó Tào Mao liều chết một kích, Thạch Cảm Dương cho vị này tiền tử đương miệng thay, mắng Tư Mã Chiêu thế nhưng là mắng rất thoải mái. Chỉ bất quá lúc ấy mắng có bao nhiêu thoải mái, hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu kinh hoàng. Lý Huyền quan lại nhà quý nữ, cùng ngươi cũng không xứng. Như vậy đi, cũ hôn nước hết hiệu lực, Tào Mao chỉ là cao quý hương công mà thôi, tính là gì thiên tử? Hắn tứ hôn không thể giữ lời. Ta cũng không để ngươi ăn thiệt thòi, chỉ cần ngươi chịu phế ước, ta liền để vừa mới đăng cơ thiên tử Tào Hoán tứ hôn, đem bản tướng quân tứ đệ Tư Mã Lượng chi nữ gả cùng ngươi, lập tức ra ngục thành hôn, sẽ còn an bài cho ngươi xứng với thân phận chức quan, như thế nào? Tư Mã Chiêu nhịn xuống trong lòng buồn nôn, trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ, cơ thể đều có chút cứng nhắc, nói chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo. Tào Mao còn sót lại đồ vật, mặc dù chỉ là một trang giấy, ở trong mắt Tư Mã Chiêu đều là một cây gai. Đại tướng quân, bị nhân đi theo thiên tử, là vì báo đáp Thạch gia Lục Lang ân cứu mạng, những chuyện khác ta không có suy nghĩ qua. Thạch Cảm Dương đối Tư Mã Chiêu được cái vái chào lễ, tiếp tục giải thích nói, tin vì lập thân gốc dễ, đầu có thể đứt, hôn ước không thể phế. Tư Mã Lượng chi nữ mặc dù lại ra chúng, cho dù là lập tức liền có thể cấp cho ta vinh hoa phú quý, ta cũng tuyệt đối không cân nhắc. Giết ngươi, hôn ước tự nhiên liền phế. Ngươi không muốn không biết tốt xấu nhà. Tư Mã Chiêu nhìn về phía Thạch Cảm Dương uy hiếp nói, trong ánh mắt lộ ra ấm lãnh. Đại tướng quân, cho dù là ngài giết ta, hôn ước cũng là tại. Nó là ở chỗ này, vô luận ngài giết hay không ta đều giống nhau. Thạch Cảm Dương ánh mắt cùng Tư Mã Chiêu đối mặt, không chút nào yếu thế. Thúc tử A đợi lát nữa ngươi đi nhà môn thông báo một chút, sửa đổi một chút Thạch Cảm Dương hộ tịch. Hắn đã làm người như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cái kia dứt khoát liền gọi Thạch thủ tín tốt, đổi Cảm Dương vi biểu chữ, đem hắn thả đi. Tư Mã Chiêu giống như là dỡ xuống trong lòng một khối đá lớn, trên mặt cũng không vẻ thất vọng. Nếu là thật sự để Tư Mã Lượng chi nữ gả cho Thạch Cảm Dương, đó mới là Tư Mã thị vô cùng nhục nhã. Bây giờ bị Thạch Cảm Dương cự tuyệt, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hắn đối đau khổ cầu khẩn Tư Mã Viêm, cũng phải bàn giao. Tại đại tướng quân ân điện, Thạch Cảm Dương, không, Thạch thủ tín không người đối Tư Mã Chiêu thật sâu cúi đầu. Ừm, đi theo thúc tử hảo hảo bàn sai đi. Tư Mã Chiêu lắc đầu thở dài rời đi, đều chẳng muốn quay đầu lại nhìn Thạch thủ tín một chút. Dương Hỗ tiến hắn rời đi dịch đỉnh, sau đó vòng trở lại, sắc mặt nghiêm nghị cảnh cáo nói, ngươi tiếp tục ở đây đợi một tháng tránh tránh họa, đại tướng quân thật vất vả thuyết phục Trấn Tây tướng quân, Tư Mã Lượng, đem nữ nhi gả cho ngươi, hiện tại ngươi cự tuyệt, Trấn Tây tướng quân nhất định thẹn quá hóa giận giết ngươi sau nhanh. Nhưng hắn muốn là tọa trấn quan trung, giờ phút này bất quá là bởi vì thiên tử tăng lễ sự tỉnh tạm cư là Dương. Đại hắn trở về quan trung, ngươi lại cùng Lý thị thành hôn, tâm hắn bên trong khí đoán trường cũng tiêu. Dương Hỗ vô vô Thạch thủ tín bả vai cười nói, lời nói này để Thạch Thủ Tín túa ra mồ hôi lạnh. Tư Mã Chiêu cái này lão tiền xu, biết rất rõ ràng cái này một gốc dạng, hết lần này tới lần khác liền không nói. Nếu là không có Dương Hố đề điểm, chính mình hoan hoan hỉ hỉ ra ngục chuẩn bị cưới Bạch Cùng Mỹ, sau đó trong bóng tối trong lúc lơ đãng, liền bắn ra mang theo Tư Mã Lượng phẫn nộ một tiễn, đem hắn cho cát. Chuyện xảy ra về sau, Tư Mã Chiêu lại đứng ra làm người tốt công chính tra án, gõ Tư Mã Lượng, cuối cùng thuận nước đẩy thuyền thuyết phục Lý Dận, để Lý Uyển cho Tư Mã Viêm làm tiếp. Một cục đá hạ bà con chim. Đương nhiên, nếu như Tư Mã Lượng phái thích khách tới Dịch Đình ám sát Thạch Thủ Tín, cũng không phải là giết một cái không quyền không thế người đơn giản như vậy, đây là đem Dương Hố mặt cũng cùng theo đánh. Những chuyện tương tự, thế nhưng là Thiên Long Nhân trong hội đại hội kỵ. Tư Mã Lượng không đáng đến như vậy mới ra. Dương Hố mang Thạch Thủ Tín ra nhà giam, để hắn thay đổi ngục tốt quần áo, ở trong lao thay hắn làm công vụ trách trông coi phạm nhân. Dương Hố tâm tư kín đáo đối nhân xử thế đều mười phần thỏa đáng, để Thạch Thủ Tín ở đây tránh họa, đương nhiên không thể đem hắn xem như phạm nhân đối đãi, như thế cũng quá thất lễ. Buổi trưa, Dương Hố tại Thiêm Áp phòng bên trong mời Thạch Thủ Tín ăn cơm, thay hắn bày tiệc mời khách. Bàn bên trên đều là chút thịt rừng, chính là hôm qua Dương Hố ra khỏi thành đi săn tâm đắc. Hai người một bên uống vào rượu đục, một bên nói chuyện phiếm. Qua ba lần rượu về sau, Dương Hố đột nhiên hỏi, Lý thị xinh đẹp như hoa, cảm đương là coi trọng hắn sắc đẹp động lòng người, lúc này mới nắm thật chặt không thả a. Cũng không phải, chỉ là bởi vì Thạch Mộ đã từng tao ngộ qua rất nhiều không cam lòng sự tình, trải qua gian khổ, lúc này mới cảm thấy tài mạo đều là hư ảo, chỉ có người tốt hai chữ là hiếm thấy nhất. Cái gọi là mặt nạ họa hổ khó hòa xương, biết người biết mặt không biết lòng. Mặc dù nội tử hình dáng tướng mạo xấu xí, Mộ cũng nhất định sẽ cưới nàng làm vợ. Nội tử mỹ mạo, chính là thượng thiên lọt mắt xanh Thạch Mộ thôi, đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Thạch Thủ Tín nói chín thành nói thật, kỳ thật kia còn lại một thành, mới là hắn làm ra phán đoán căn cứ. Bởi vì Lý Uyển là Tư Mã Viêm nhớ mãi không quên, mong mà không được nữ nhân. Có thể bị Tư Mã Viêm coi trọng, cái này nhãn hiệu chính là biển chữ vàng. Trong lòng nội vàng, Thạch Thủ Tín làm sao có thể biết một nữ tử phẩm hạnh như thế nào? Hắn chỉ biết mình muốn bảo mệnh, liền nhất định muốn tìm quan lại nhà nữ nhân thành thân, nếu không lúc này chết chắc. Có thể bị Tư Mã Viêm coi trọng, nói rõ hình dạng tốt, nhiều phiên hạ thủ mà không được, nói rõ nhân phẩm tốt. Dù sao, Thạch Thủ Tín chính là quyết định Tư Mã Viêm, đối phương áp lớn hắn áp lớn, đối phương áp nhỏ hắn áp nhỏ. Mưa tào mao gió đông muốn là còn không thừa cơ hạ thủ, chỉ có thể nói là mắt mù, tương lai cưới được giả nam phong loại kia mặt hàng, cũng chẳng trách người khác. Đương nhiên, những lời này không có khả năng nói với Dương Hố, càng không khả năng nói với Lý Uyển. Như thế nào nhìn người biết người bản thân liền là một môn học vấn, cùng người khác đi nói không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng ngậm miệng. Đúng vậy à, vừa mới nếu như ngươi muốn hủy hôn, Dương Mộ sẽ chỉ hối hận những ngày qua đối ngươi chiếu cố có thừa, hối hận ban đầu đánh quân côn lúc không có đưa ngươi đánh chết. Dương Hố cười hắc hắc nói, đem trong chén rượu đủ uống một hơi cạn sạch. Nhiều khi, có chút trí giả thông qua một hai kiện sự tình, liền có thể nhìn ra một người nhân phẩm như thế nào. Chính là bởi vì Thạch Thủ Tín nói là làm, thủ đúng hứa hẹn, cho nên mới đến Dương Hố coi trọng mấy phần. Bằng không, hắn dựa vào cái gì đem người này xem như phụ tá bồi dưỡng? Dương Hố muốn làm một sự nghiệp lấy lừng, hắn tự nhiên muốn mời chào một chút trung thành có thể tin, có ơn tất báo, tại thời khắc mấu chốt đứng tại phía bên mình người đương phụ tá hắn làm ra một sự nghiệp lấy lừng. Đương nhiên, loại đại sự này nghiệp chương 13, dối trá xảo trá, 2, chương 13, dối trá xảo trá, 2. Không phải xoán vị đặc quyền, mà là nhập thì phụ tá quân vương quản lý quốc gia, ra thì trấn thủ biên cương uy chân tứ phương. Vô luận là nhập vẫn là ra, đều cần người giúp đỡ, một người là chuyện gì đều làm không xong. Cho nên, theo Dương Hố, nhân phẩm mới là trọng yếu nhất, tiếp theo là tài học, xuất thân ngược lại là không trọng yếu. Chính Dương Hố xuất thân đã là Thiên Long Nhân vòng tròn bên trong đỉnh lưu, hắn có thể dùng các loại phương thức dịu dắt hậu bối, căn bản không cần đi tại Thiên Long Nhân trong hội tìm nhỏ tiền xu. Thạch Sùng nói ngươi rất có học vấn, mắt sáng như đuốc, không biết ngươi đối với thiên hạ ba phần là thế nào nhìn. Dương Hố thu hồi tiếu dung nghiêm mặt nói, Ngụy quốc đại thế đã thành, thuộc quốc kiệt sức đau khổ chống đỡ, nô quốc nội chính đu ám đấu tranh không thôi. Trước diệt thuộc quốc đến đất thủ, tại thượng du sông Trường Giang chế tạo chiến thuyền sau đó xuôi dòng mà xuống, trước định kinh tương, lại bình hoài dương, cuối cùng nhất cổ tác khí lao tới Giang Đông diệt nô. Thạch Thủ Tín giản lược nói tóm tắt giới thiệu một phen. Trước diệt thủ, lại bình nô. Dương Hô bất động thanh sắc gật gật đầu, trong lòng đã nắm chắc. Đúng, cái này thứ tự tuyệt đối không thể loạn. Nếu không thể đến đất thủ, thì thủy chiến khó mà chiến thắng Đông nô. Đại Ngụy là muốn được thiên hạ, không phải muốn đem nô thuộc chi địa bách tính giết sạch. Diệt Ngô chi chiến nếu là đánh lâu không xong, đó chính là sinh linh đồ thán, lưỡng bại câu thương. Thạch Thủ Tín cảm khái nói, khó trách Lý Công muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, đại tướng quân khuyên như thế nào nói đều không hé miệng, thì ra là thế. Dương Hố bừng tỉnh đại ngộ, đầu năm nay tất cả mọi người không phải mù lòa, vì lớn mạnh tự thân, đều cần lôi kéo trẻ tuổi tài tuấn đến phía bên mình. Đồ tốt hay không muốn muốn a? Ai lại nguyện ý chính mình nữ nhi gả cho một vị hạng người bình thường? Dương Hố đã phát giác được, Thạch Thủ Tín trên người biểu hiện ra ngoài thành thật thủ tín, có ơn tất báo, cùng đối với thiên hạ đại thế năm chắc. Liền đã quyết định chỉ cần cho hắn lịch luyện cơ hội, thành tựu tương lai nhất định sẽ không bình thường. Thống nhất thiên hạ, hạch tâm tại kinh tương chi địa. Đến kinh tương, trị kinh tương, thì thiên hạ bình. Dương Mỗ hiện tại cũng chỉ là tại thiếu phủ đọc qua điển tịch, hy vọng có thể có một chút trợ lực mà thôi. Dương Mỗ thở dài một tiếng, uống một ngụm rượu buồn, trong lòng có chủng chí khí chưa thủ đội vàng cảm giác. Hắn thật không muốn đợi tại Lạc Dương, người nơi này tế quan hệ cực kỳ phức tạp, đặc biệt là xuất thân của hắn rất cao, lại có tài hoa, vẫn là Tư Mã thị quan hệ thông gia, tự nhiên liền cao nhân một đầu. Cho dù là Dương Hố biểu hiện được lại khiêm tốn, cũng sẽ có rất nhiều người đố kỵ hắn, ở sau lưng nói hắn nói xấu. Dương Hỗ thỉnh cầu Lý Dận sự tình, là làm cho đối phương cho Tư Mã Chiêu góp lời, đem hắn biếu quan, làm trông nom Thạch Thủ Tín trao đổi ích lợi, không phải thăng quan, mà là biếu quan. Cũng là bởi vì Dương Hỗ cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bất thiện, tỷ như Trung Hội, tỷ như Giả Sung, đều có tại Tư Mã Chiêu trước mặt nói Dương Hỗ nói xấu. Hắn nếu là biếm quan còn tốt, muốn là thăng quan, những người kia chỉ sợ liền không chỉ là ở sau lưng nói nói xấu, rất có thể còn sẽ dùng mưu kế hại hắn. Cái này khiến Dương Hỗ cảm thấy sợ hãi. Bí thư giam cái này chức quan, liền cùng loại với Thạch Thủ Tín biết quốc gia thư viện viện trưởng. Cuối cùng là tiến chức, hay là bị đầu để đó không dùng tán, không phải một chút có thể thấy được nha. Vậy tại sao Tư Mã Chiêu không chịu đem Dương Hỗ ngoại phóng đâu? Bởi vì, hắn muốn xoan bị nha. Tại chính biến thời điểm, cần phải có người một nhà hết sức ủng hộ, Dương Hỗ chính là mình người. Dương Công, Thạch Mỗ thiên nghĩ, muốn không được mấy năm, đại tướng quân nhất định hưng binh phạt thủ. Đến lúc đó, chính là Dương Công cơ hội. Hiện tại Dương Công tạm thời ẩn nút, bất quá hỏi trong triều sự tình, đến lúc đó phạt thủ lúc, lại vì triều đình Trần Thuật Hiên kế là được. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Dương Hỗ nhãn tình sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Không tệ, Dương Mỗ cũng nghĩ như vậy. Hắc hắc, Dương Mỗ không có con cái, chỉ có huynh trưởng dòng dõi nhận làm con thừa tự đến Dương Mỗ nơi này. Nếu có chưa xuất giá nữ nhi, tất nhiên cũng muốn chiêu người làm đế. Lý Công lấy nghèo khó yên vui, Công Chính tự kiểm chế nghe tiếng tại phủ đại tướng quân, không nghĩ tới hắn vì nữ nhi, cũng rất có tư tâm à. Dương Hỗ cười ha ha nói, trong lòng tích tụ quét sạch sành xanh. Người sợ nhất chính là không biết, không biết tương lai như thế nào, liền sẽ thấp thỏm lo âu. Dù là mạnh hơn người, địa vị lại cao người, người thông minh đến đâu, cũng là như thế. Nghe Thạch Thủ Tín nói, Dương Hỗ đã chắc chắn Tư Mã Chiêu rất nhanh liền sẽ chủ tính phạt thủ. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ được đến ngoại phóng cơ hội, sẽ không tiếp tục đợi tại trong thành Lạc Dương, chịu đựng các loại minh thương ám tiễn. Nghĩ đến lúc đó thời gian có thể thoải mái rất nhiều đi. Hai người càng nói càng là hợp ý, phía đối diện trấn quân tình rất nhiều cái nhìn, đều là không như mà hợp. Dương Hỗ quyết định chờ Thạch Thủ Tín rời đi dịch đình nhà giam về sau, lợi dụng chức quyền cho thêm một chút cơ hội để Thạch Thủ Tín xem điện tịch, để hắn tương lai hảo hảo phụ tá chính mình tại biên cương là công. Đang lúc Dương Hỗ cùng Thạch Thủ Tín tại dịch đình tiêm áp phòng bên trong uống rượu ăn đến chính khởi kính lúc, phủ đại tướng quân trong thư phòng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Bầu không khí thực sự là có chút kiềm chế. Tư Mã Chiêu tứ đệ Tư Mã Lượng giờ phút này trên mặt lúc xanh lúc trắng, mà một bên Tư Mã Viêm càng là trên mặt vẻ bại. Tư Mã Viêm vốn cho rằng lão cha xuất mã, lại có hắn tứ thúc hỗ trợ, sau một cái không quyền không thế gian đồ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liên cả Lý Dận đều nói, chỉ cần Thạch Thủ Tín bội ước, hắn liền đem Lý Huyền đưa đến phủ đại tướng quân, cho Tư Mã Viêm làm tiếp, tuyệt không hai lời. Không nghĩ tới, Thạch Thủ Tín thế mà mềm không được cứng không xong. Lẽ nào lại như vậy, cái này Thạch gia gian nô là phản thiên. Tư Mã Lượng tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hắn thật sự là cố nén bị nhục nhã, mới miễn cưỡng đáp ứng chiêu cái này con rể, hồi quan trung về sau, còn không biết làm như thế nào cùng xui xẻo tiểu nữ nhi nói chuyện này. Không nghĩ tới, là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đồng ý, Thạch Thủ Tín còn không đồng ý đâu. Nhân ra chính là nhắm ngay Lý Dận nữ nhi không buông tay. Rất nhiều thiên long nhân chính là như vậy, rõ ràng là bọn hắn trước giáp tâm hại người, kết quả không có đáp thủ, ngược lại là cho là khổ chủ tại nhục nhã bọn hắn. Đây là cao quý hương công cuối cùng một đạo chiếu thư, ta là không thể mạnh phế, trong chiều chỉ trích nhiều lắm. Đã không thành, kia liền coi như thôi đi. Tư Mã Chiêu khỏe mắt hiện lên vẻ đắc ý, thở dài thở ngắn nói. Ừ, huynh trưởng quá khách khí, khẩu khí này ngươi nhịn được, ta có thể nhịn không dưới. Tư Mã Lượng vỗ bàn đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Tư Mã Chiêu liền vội vàng kéo Tư Mã Lượng, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo hắn nói, tứ lang, quốc có quốc pháp, không thể được kia làm điều phi pháp sự tình. Ngươi nếu là pháp, triều chính bạn chúng nhìn chừng chừng, chỉ trích nhiều lắm, ta tất nhiên theo lẽ công bằng xử trí. Biết. Tư Mã Lượng không nhẫn mại trả lời một câu, trực tiếp ra thư phòng. Chờ hắn sau khi đi, Tư Mã Chiêu lúc này mới vỗ vỗ Tư Mã Viêm bả bài nói, nếu như đem cái này Thạch Thủ Tín nâng lên, hắn tất yếu sẽ vì ta Tư Mã thị hiệu tự lực. Lại nói, lấy chồng chính là ngươi đường muội, cũng không phải ngươi thân muội, cũng không phải nữ nhi của ta. Nếu như ngươi tứ thúc nếu là nuốt không trôi một hơi này, kia, dù sao Lý gia nữ sớm muộn đều là ngươi. Tư Mã Chiêu an ủi Tư Mã Viêm nói, hắn không có khả năng không nể mặt, đi thuyết phục Lý Dận để nữ nhi của hắn cho mình nhi tử làm tiếp, cái này cùng Tư Mã Chiêu muốn tạo chiêu hiền đại sĩ thiết lập nhân vật xung đột. Nhưng Tư Mã Viêm thỉnh cầu lại không thể không xem ra gì, mà lại, Tư Mã gia thế tử, thế mà cùng một cái bộ khúc tranh nữ nhân tranh thua. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí a. Trắng trận cướp đoạt sẽ chỉ mất mặt, để chính Thạch Thủ Tín từ bỏ, còn vì liếm đương Tư Mã gia con rể, đây mới là giết người chu tâm. Hiện tại, tốt nhất kết quả không có đạt tới, chỉ có thể mượn Tư Mã Lượng cây đao này, đi đem Thạch Thủ Tín cho làm thịt. Sau đó lại nhờ vào đó sự tình xử trí Tư Mã Lượng, lấy biểu hiện chính mình có đức độ thuận tiện chèn ép Tư Mã Lượng tương lai quyền năng đoạt quyền. Chiêu này chơi đến là như thế đẹp, Tư Mã Chiêu quả thực nghĩ đến chỗ gián tiếp bố cáo tuyên dương việc này. Tư Mã Viêm có chút do dự khuyên đủ, phụ thân, chỉ cần đem Lý gia nữ đem tới tay liền có thể, cái kia Thạch Cảm Đường liền theo hắn đi thôi, cần gì giết hắn đâu. Hắn, cái này mắc mớ gì tới hắn? Những sự tình này cùng rất nhiều người có quan hệ, thậm chí bao gồm Dương Hỗ, duy chỉ có hắn Thạch Thủ Tín không quan trọng gì. Giết hắn, cùng hắn có quan hệ gì? Tư Mã Chiêu nhìn Tư Mã Viêm một chút, trong lời nói lộ ra thất vọng. Chính mình vị này thế tử, tâm địa có chút mềm, vẫn không rõ chính trị vô tình cùng huyết tinh. Thạch Thủ Tín cái này gà là giết cho phủ đại tướng quân nội tình Liêu cùng cùng triều chính một đám khỉ đến xem. Không giết cái này gà, chẳng lẽ giết Tư Mã Lượng răn đe sao? Nghỉ ngơi đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Tư Mã Chiêu không nhẫn mại đối Tư Mã Viêm phân phó nói.
Chương 14, chân thành mới là tất sắc kỹ, 1, chương 14, chân thành mới là tất sắc kỹ, 1, thời gian mấy tháng không dài, nhưng lại có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Ngay tại Thạch Thủ Tín tại Dịch Đình nhà giam trong mấy tháng này, trong thành Lạc Dương liên tiếp phát sinh rất nhiều đại sự. Đầu tiên chính là Tư Mã Thị hợp cách công cụ nhân Quách Thái Hậu, tại cùng Tư Mã Thị công khai quyết liệt về sau, không biết bởi vì nguyên nhân gì ông chết. Bách quan nhóm vì Quách Thái Hậu để tang, toàn thành làm cả 3 ngày. Quách Thái Hậu lớn tuổi, uống chết không quá mức hiếm lạ. Khiến người kinh sợ bạo ánh mắt, là phía sau của nàng sự tình. Vị này Quách Thái Hậu, tại Tư Mã gia bóng tối bên dưới sống tạm hơn nửa đời người, có thể nói là gật đầu máy móc. Trên cơ bản không thế nào tập Tư Mã Thị chế tạo quá lớn tiền phức. Nhưng mà không biết có phải hay không là nàng phát giác được mình đã đại nạn sắp tới, thế mà đánh bạc tính mệnh mạnh mẽ lên một cái. Cung nữ tại thanh lý Quách Thái Hậu di thể lúc, tại Quách Thái Hậu xuyên giày dưới nệm mặt phát hiện một phong di thư. Ở đây phong trong di thư, Quách Thái Hậu nói rõ, bởi vì ta tại Cao Quý Hương công sự kiện kia bên trên đắc tội đại tướng quân Tư Mã Chiêu, cho nên rất có thể chết bất đắc kỳ tử. Sắp chết đến nơi, ta mới nhớ tới ta cả đời này phí thời gian nhiều lắm, có mấy lời không thể không nói ra tới. Ta chính là một giới lão phụ, chết cũng là mệnh số như thế, cũng không đáng giá đáng tiếc. Chỉ là hối hận những năm này bất lực ngăn cản Tư Mã Thị cướp quyền hành, thật xin lỗi Tào Thị. Tào Mao cái chết càng là trách nhiệm của ta. Mỗi lần nhớ tới những việc này, đều làm người lã chã rơi lệ, đau thấu tim gan. Hy vọng ta ở dưới cửu tuyển có thể được đến Tào Thị tiền bối tha thứ. Ta tại lúc còn có thể trông nom một chút trong triều chính trực chi sĩ, sau khi ta chết, bọn hắn khẳng định sẽ bị đại tướng quân chen ép tàn sát. Ta một cái hỏng bét lao thái bà, cho dù là 3 tuổi hài đồng cũng đánh không lại, huống chi là quyền hành ngút trời Tư Mã Thị đâu. Đối với trong triều sự tình, thực sự là bất lực. Hy vọng những này trung trực chi sĩ nhìn thấy cái này phong di thư về sau, có thể cẩn thận lạc quan, không muốn uổng đưa tính mệnh đi. Tiên đế à, ta thật sự là thấy thẹn đối với ngươi. A Duy nguyện triều đình an táng ta thời điểm, có thể dùng giấy đem mặt của ta che khuất, lấy bình dân chi lễ hạ táng, miễn cho để dưới cựu tuyển tiên đế nhìn thấy ta liền tức giận. Theo cái này phong di thư lộ ra ánh sáng, triều chính chấn kinh, loạn sĩ bắt nháo. Biết được việc này Tư Mã Chiêu tức giận đến cùng ngày liền đập nát phủ đại tướng quân trong thư phòng sở hữu khí cụ. Tục ngữ nói người sắp chết lời nói cũng thiện, Quách Thái Hậu biết rõ thân thể của mình đã không được, thế là nàng muốn đem nhận mấy chục năm khí một hơi phát ra tới. Tư Mã Thị, đem thiếu tôn nghiêm của ta trả lại đi. Quách Thái Hậu trước khi chết dùng âm độc truy thủ đâm lưng Tư Mã Chiêu, một đau này thực sự là tổn thương Tư Mã Chiêu rất sâu. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nữ nhân Ngọc Thạch Câu phần lúc điên cuồng cùng phóng túng. Cái gì gia quốc thiên hạ, cái gì quốc thái dân an, đều là cầu thí. Chết bao nhiêu người lão nương cũng không quan tâm. Tử vong đang ở trước mắt thời điểm, Quách Thái Hậu liền một cái tưởng niệm, Tư Mã Chiêu, để ta hung hăng quạt ngươi mấy cái tát xuất ngụm ác khí. Quách Thái Hậu vừa mới ôm chết không có mấy ngày, Tư Mã Thị chính trị minh hữu bên trong trọng lượng cấp nhân vật, Dĩnh Xuyên Trần Thị Trần Thái. Trong nhà trên giường bệnh tức giận đến nôn ra máu bỏ mình. Hắn sớm không chết muộn không chết, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chết, tựa hồ là xác minh Quách Thái Hậu trong di thư câu kia chính trực chi sĩ sợ đã chết tại đại tướng quân chi thủ. Làm không tốt, là Trần Thái nghĩ lấy sinh mệnh của mình, để gia tộc rửa sạch bị nhiễm đến Tư Mã gia suối quẩy đâu. Dù sao người chết là sẽ không mở miệng, khó xử nhất người chính là Tư Mã Chiêu. Cái này vẫn chưa xong đâu. Trung tán đại phu, danh sĩ Kê Khang, hướng triều đình từ quan, trực tiếp đem quan bảo đặt ở nha môn làm việc bàn bên trên, sau đó nên ngang rời đi, về quê nhà nhàn cư. Liên cái bắt chuyện cũng không đánh. Trước đây Tư Mã Chiêu vì củng cố thống trị, đại lượng chiêu mộ dân gian cái gọi là danh sĩ kỳ thật cũng chính là những cái kia còn chưa làm quan tiên long nhân cùng hàn môn tử đệ, đến phủ đại tướng quân bên trong đảm nhiệm phụ tá. Lý Dận dạng này người, năm đó chính là như vậy mở ra hoàn lộ, chính là Tư Mã Thị thu mua lòng người thủ đoạn trọng yếu. Nhưng mà Quách Thái Hậu di thư mới ra, rất nhiều đã đáp ứng xuất sĩ danh sĩ, dồn dập từ quan trở lại quê hương, không cùng Tư Mã Chiêu chơi. Mắt thấy cục diện có sụp đổ nguy hiểm, trung hội đối Tư Mã Chiêu đề nghị, hướng trên triều đình biểu, chào từ giã đại tướng quân. Đương nhiên, đây không phải thật từ trước, mà là để mới thiên tử Tào Hoán khước từ một chút, liền xem như đối với chuyện này có cái bằng giao. Sau đó, điệu thấp xử lý, mặc kệ Quách Thái Hậu di thư nói thế nào, nàng dù sao đã chết rồi. Chỉ cần Tư Mã Chiêu không xấu hổ, kia xấu hổ chính là người khác. Ngươi là lợi hại, ta cãi nhau ầm ĩ bất quá ngươi cái này người chết, cho nên ta che lỗ thai cũng có thể đi. Người chết sẽ từ từ bị người sống lãng quên. Chỉ trích cũng chỉ có lắng lại một ngày. Tư Mã Chiêu quyết định chơi xấu giả chết. Không thể không nói, Tư Mã Thị một chiêu này xác thực dùng tốt, chính diện chơi không lại, kia liền kéo lấy chứ. Chuyện này từ đầu đến cuối, Dương Hô cũng nói với Thạch Thủ Tín qua. Thạch Thủ Tín chỉ là phê bình nói, đi ra hốn, sớm muộn đều là phải trả. Lúc này hai người đã rời đi Dịch Đình, tại Lạc Dương cung mặt phía Nam thiếu phủ nha môn đi làm. Nói là đi làm, kỳ thật chính là chép sách cùng vẽ. Dương Hô đem thư khố bên trong trọng yếu thư tịch lựa đi ra, Thạch Thủ Tín đem hắn sao chép trên giấy. Không phải phát thánh chỉ tơ lụa, mà là chân chính giấy. Trang giấy nhẹ nhàng dễ dàng mang theo, đem thẻ che sách đáp trả thành trang giấy sách, cũng là thiếu phủ một trong công việc. Rời đi Dịch Đình ngục giam ngày đầu tiên, Thạch Thủ Tín liền ủy thác Dương Hô vì làm mai người, đi Lý gia cầu hôn đi chính tự. Hiện tại hắn đã không thể cùng Lý Huyền gặp mặt, càng không thể tới cửa. Mà Lý Huyền cũng bị cấm túc, không cho phép ra gia môn, muốn chờ đợi hôn lễ ngày đó qua cửa. Bây giờ Thạch Thủ Tín ở tại Lạc Dương Đông giao một chỗ nông trường bên trong, có hai nhà tá điền làm hàng xóm, cùng xử lý cái này 100 mẫu ruộng tốt. Thổ địa cũng không cần Thạch Thủ Tín xử lý, hắn chỉ cần thu sau đi thu tô là được.
Dương Hỗ cho Bổng Lộc rất khó coi, chỉ có mỗi tháng 20 hộp đi xác ngũ cốc, có gạo kê cùng lúa mạch, thế mà là theo thiên phát thả. Mỗi ngày tan sở liền đi lĩnh tiền lương trốn việc liền không có tiền lương, phi thường thực tế. Bình quân một ngày ước một hộp ngũ cốc, nhìn qua không ít, nhưng mà những này lương thực cũng không phải toàn bộ dùng để làm khẩu phần lương thực a. Muốn mua xúc vật làm việc, muốn ở nhà đặt mua đá mài, muốn tu sửa ốc xá, còn có rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm, như củi, đều là không thể thiếu. Nhất định phải bán lương thực đổi tiền, sau đó lại đi mua những cái này sinh hoạt nhu yếu phẩm. Thạch Thủ Tín có chút lý giải Lý Uyển kia thô ráp bàn tay là thế nào tới, bởi vì Lý Dận nếu như không tham lời nói, điểm kia bổng lộc quả thực là không đủ xa xỉ sinh hoạt. Trong nhà không có xuất sĩ hài tử, bình thường hơn phân nửa còn phải làm một điểm việc nhà nông. Đại quyền Lý Dận là có, tiền tài thì chưa hẳn. Đầu năm nay chỉ cần không phải thiên long nhân, thời gian khẳng định không cách nào cầm ý ngọc thực, dù là làm quan cũng giống vậy. Phát như thế điểm bổng lộc, không phải Dương Hỗ hẹn hỏi, mà là triều đình cứ như vậy cái đãi ngộ, thật muốn so đo, Dương Hỗ trả lại Thạch Thủ Tín phát thêm nữa nha. Theo bổng lộc coi là tam công cửu khanh, một tháng cũng liền phát 90 hộp ngũ cốc thôi. Đương nhiên, thiên long nhân trong nhà có điển trạch vô số, không dựa vào điểm này bổng lộc sinh hoạt. Theo hôn kỳ từng ngày tới gần, hôn lễ quy trình một hạng hoàn thành, Thạch Thủ Tín tâm tình cũng trở nên dần dần táo động. Hôm nay Dương Hỗ đặc phê hắn nửa ngày nghỉ, còn tặng cho hắn 5 quan tiền, đi chuẩn bị hôn lễ một chút việc vặt đánh. Thạch Thủ Tín cầm 100 văn thăm dò trong túi tiền tiêu vặt, còn lại toàn khóa tại thiếu phủ trong nha môn. Hắn khẽ hát từ nhỏ phủ nha cửa đi ra, hướng thành đông trong nhà đi đến, bước chân đều là chương 14, chân thành mới là tất sắc kỹ, 2, chương 14, chân thành mới là tất sắc kỹ, 2, nhẹ nhàng. Các loại gặp chắc trở, Thạch Thủ Tín đều gắng gượng qua tới. Lý Huyền đối với hắn thực tình ái mộ, từ trên xuống dưới nhà họ Lý, bao quát Lý Dận cùng đại cứu tử Lý Cố, cũng đều đối với hắn rất tán thành. Thạch Thủ Tín rất hài lòng vụ hôn nhân này. Cho dù là đi tới thế giới này, còn không có kiến công lập nghiệp, nhưng trời xui đất khiến, thế mà đã tìm được sinh mệnh phù hợp bạn lữ, cũng rất khiến người vui mừng. Không nghĩ tới hắn vừa mới ra khỏi thành, đi qua một vùng hồ nước, Thạch Thủ Tín liền bị một người mặc vá víu phá vải bố bao tử, tóc xóa tung lộn xộn lao già ngăn cản. "Tiểu Lang Quân a, ngươi xem một chút hồ nước bên trong kia chớp vật kia là cái gì nha?" Lao đầu giữ chặt cánh tay của hắn, chỉ vào cách đó không xa hồ nước bên trong, một cái dưới ánh mặt trời phản quang đồ chơi hỏi. "Đại gia, kia là đổi tặng phần khoán, có thể đi Bắc Kinh Ngũ Hoàng bên ngoài tùy tiện cái nào cửa hàng giá rẻ, hối đoái 5 vạn nguyên thưởng lớn đồ tốt." Ngài ngồi xuống chậm rãi đưa tay đi nhặt, mỗ còn có việc, liền không phụng bồi ha. Hôn sự gần, tâm tình thật tốt Thạch Thủ Tín chế nhạo lao đầu một câu, quay đầu bước đi. "Làm cái lông a, không nghĩ tới cổ đại liền có loại này dục cầm cố túng lừa gạt." Thạch Thủ Tín trong lòng cười thầm, không thèm để ý lao nhân này. "Cái gì đại gia không lớn ra, tiểu lang quân, ngài liền xin thương xót, giúp lão phu vớt đi ra tốt à." Lao đầu liếm lắc mặt, chất đống cười, không có chút nào ghét bỏ. Về phần Thạch Thủ Tín nói những cái kia cái gì có không có, hắn căn bản không hiểu, chỉ coi không nghe thấy. Chẳng lẽ là ta tại để lộ ra rồi? Thạch Thủ Tín nhớ ống tay áo bên trong còn cất 100 văn tiền đâu. Hắn thở dài, cuốn lên váy ống quần, hạ đến nhàn nhạt trong hồ nước, túi người đem cái kia tia chớp đổ vật nhặt lên. Thể tích không lớn, nhưng phi thường nặng. Kia là cái thêu lên một viên cực đại trân châu cẩm nang, bên trong có rất nhiều kim đầu, còn có trân châu. Vừa mới tia chớp chính là viên kia lớn trân châu phản chiếu ánh nắng kết quả. Không phải đâu, cái này không giống như là loại kia hố tiền của ta. Túi tiền này bên trong đồ vật, giá trị cao đến không tốt tính ra. Bởi vì quan viên kia lớn trân châu là thuộc về có tiền mà không mua được đồ chơi, người trả giá cao được. Thạch Thủ Tín trong lòng dị thường cảnh giác, nhưng vẫn là đem cẩm nang giao cho lao đầu kia. "Đại gia, cẩm nang cho ngươi, ta còn có việc, về nhà trước a." Thạch Thủ Tín đối lao đầu kia khoát khoát tay, xoay người rời đi. Hắn sờ sờ ống tay áo tiền bên trong túi, còn tốt, không có ném. Mặc dù không có hiểu rõ tình trạng, nhưng là giống như cùng hắn không có quan hệ gì. "Tiểu Lang Quân, ngươi đừng đi, chớ đi a." Lao đầu đội vàng đuổi theo, bước đi như bay không có chút nào mang thở. Hắn giơ lên cẩm nang đối Thạch Thủ Tín thấp giọng đề nghị nói, "Tiểu Lang Quân a, cái này của nội cũng có ngươi một phần, không bằng ngươi ta chia đều như thế nào?" "Không thế nào, đại gia ngài thu chính là a, ta còn có việc." Thạch Thủ Tín tránh thoát lao đầu, càng chạy càng nhanh. "Ai nha, chân của ta a." Sau lưng chuyển đến lao đầu kêu la âm thanh, tựa hồ té lăn trên đất. Thạch Thủ Tín đành phải trở về, đem hắn đỡ lên. "Tiểu Lang Quân, vừa mới ngươi giúp ta kiếm tiền túi, ta không để ngươi toi công bận rộn. Tiền này chúng ta một người một nửa." Lao đầu rất là tinh lịch đối với hắn nháy mắt mấy cái. Thạch Thủ Tín cẩn thận chu đáo một chút lao nhân này, mặc dù tóc rất loạn, nhưng làn da bảo dưỡng rất khá, chỉ là ăn mặc rất lôi thôi. Số tuổi thật sự, chỉ sợ xa xa nhỏ hơn thoạt nhìn. Trên người hắn vải bố bảo tử mặc dù phá, mà lại cũng có mảnh vá, nhưng lại phi thường sạch sẽ, cơ hồ có thể tính là không nhốn bụi trần. Rất giống là võng hồng đánh dấu. Trên mặt sợi râu cùng lông mày, thoạt nhìn đều là bị tỉ mỉ sửa trước qua, thậm chí so Lý Huyền mái tóc còn tinh tế chút, trên người tản ra một cỗ đàn hương mùi. Càng quan trọng chính là, hắn cùng Tư Mã Chiêu dáng dấp rất có mấy phần tương tự, chính là tướng mạo thoạt nhìn không có như vậy trưởng thành. Người này nhìn xem hơi yếu trí, chẳng lẽ Tư Mã Ý cũng sinh qua nhi tử ngốc à? Thạch Thủ Tín trong đầu hiện lên mấy cái ý niệm kỳ quái, cuối cùng vẫn là quyết định thẳng thắn, không còn trêu đùa kẻ ngu này. "Tư Mã Công có chuyện không ngại nói thẳng đi, đại tướng quân chẳng lẽ không có nói với ngài qua, ủy nhân gặp qua hắn nhiều lần, cũng đã gặp thế tử nhiều lần. Các ngươi hình dạng thật rất tương tự." Thạch Thủ Tín than nhẹ một tiếng nói, trực tiếp xốc lên đáp án. Hắn bệ bộn nhiều việc, thật không có thời gian bồi vị này Tư Mã ra cái kia ai ai ai, chơi cái gì chiêu hiền đại sĩ trò chơi. Tư Mã gia người máy rất cường đại, hiển tính, các huynh đệ cũng nhìn ra được một chút khuôn mặt chỗ tương tự. Có rõ ràng như vậy sao? Cái này lao đầu trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không giống như là giả vờ. Thạch Thủ Tín bất lực nhà rãnh, không biết nên thế nào đánh giá vị này. Tình cảm hắn còn tưởng rằng chính mình diễn rất tốt đâu. Ê, mỗi là Tư Mã Lượng, hiện đảm nhiệm trấn Tây tướng quân, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta đi. Lão nhân này, không, Tư Mã Lượng nghiêm mặt nói. Thạch Mỗ nghe thấy, năm đó Tư Mã Trọng Đạt cùng ra các khổng minh giao đấu lúc, phục phu nhân sinh hạ một tử. Chính vì vậy, Trọng Đạt cho đứa nhỏ này đặt tên là Sáng, là ngài đúng không? Thạch Thủ Tín nghi hoặc hỏi. Thuyết pháp này, đối với người trong cuộc tới nói, hẳn là phi thường xấu hổ một sự kiện. Đây thật ra là Tư Mã ý chính diện đánh không thắng ra các lượng, sau đó tự thân này đồng dạng cho nhi tử đặt tên là Sáng. Tinh thần thắng lợi pháp đồng dạng ảo tưởng ra cắt là con ta. Người trong cuộc hẳn là cảm thấy đây là bị cha cho hố mới đúng. Không nghĩ tới Tư Mã Lượng lại tự hào nói, đúng là như thế. Hai người bọn họ tuy là đối địch, nhưng lại cùng chung chí hướng. Gia phụ đối mỗ thế nhưng là ký thác kỳ vọng, hy vọng mỗ có thể như ra cắt khổng minh đồng dạng có trí tuệ. Tư Mã Lượng không có chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại dị thường quan minh, giống như là bị Thạch Thủ Tín tán dương đồng dạng. Tiện thể nhìn Thạch Thủ Tín ánh mắt đều nhu hòa mấy phần. Ách, Tư Mã ý năm đó hẳn không phải là ý tứ này. Thạch Thủ Tín thầm nghĩ trong lòng, lại là không có vật trần. Hắn cảm thấy, Gia Cát Lượng muốn là biết dưới suối vàng có biết được Tư Mã Lượng là cái này đức hạnh, hẳn là sẽ cảm giác bị vũ nhục đi. Được rồi, dù sao chỉ cần chính Tư Mã Lượng cao hứng liền tốt, người khác cách nhìn đều không trọng yếu. Hắn sống ở tâm tình của mình giá trị bên trong, rất hòa hài. Thạch Thủ Tín tại trong thời gian rất ngắn, liền thay Tư Mã Lượng đi hết mưu trí lịch trình. Mà giờ khắc này Tư Mã Lượng cũng xa vào đến loại này không hiểu cảm xúc bên trong, nhìn Thạch Thủ Tín càng xem càng thuận mắt. Tư Mã công, không bằng chúng ta đi hồ nước bên kia nói chuyện sẽ đi. Thạch Thủ Tín chỉ vừa rồi vớt cẩm nang cái kia hồ nước. Mô đang có ý này. Tư Mã Lượng gật đầu nói. Hai người tới bên hồ nước trên một tảng đá lớn ngồi xuống, Tư Mã Lượng thở dài một tiếng hỏi, ngươi là thật không sợ chọc giận ta mà mất mạng à, lý gia vị tiên nương tử đối ngươi trọng yếu như vậy sao? Đúng a, rất trọng yếu. Bởi vì nàng vô luận tốt xấu, đều là thuộc về ta một bộ phận, mà Tư Mã công vô luận như thế nào nghĩ, đều cùng ta ý nghĩ không quan hệ. Cầm nút soi chi quang lại nhỏ, cũng là thuộc về chính ta, trên trời hạo nguyệt lại lớn, đó cũng là quy về trời. Cả hai ai tốt ai xấu không quan trọng, ta chỉ hiếm có ta đồ vật. Thạch Thủ Tín chỉ mới vừa từ trước mặt bay qua một con chim sẻ tiếp tục nói, Tư Mã công mời xem, mộ chính là cái kia yến tước, ngài có thể tùy tiện đem hắn bắn rơi. Nhưng yến tước đang bay, căn bản cũng không quan tâm ngài là nghĩ như thế nào, cho dù là ngài đem hắn bắn rơi, nó cũng vẫn như cũ không quan tâm. Tốt ta. Tư Mã Lượng gật gật đầu, tựa hồ nghe minh bạch một chút. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi cùng Lý gia nương tử thành hôn, vô luận kết cục như thế nào, thật cùng mộ hoàn toàn không có liên quan. Thế nhưng là mộ cũng bất quá là tới Lạc Dương tham gia cao quý hương công tang lễ thôi. Đại tướng quân vì tư lợi, liền muốn để ta đem tiểu nữ gả cho ngươi, hoàn toàn không để ta cự tuyệt, ta cũng rất bất đắc dĩ nhà, thế nhưng là ta có thể cự tuyệt sao? Đại tướng quân hiện tại chính trông cậy vào Tư Mã công cầm đao chém chết ta đây. Thạch Thủ Tín nhả danh một câu. Đúng vậy à, sau đó đại tướng phải máy đi tra án, sau đó đem ra công khai, để ta nhận triều chính chỉ trích, cuối cùng hắn lại ra mặt giữ thì ta. Chuyện xấu ta làm, người tốt hắn bấy. Ngươi nói, ta có phải hay không rất vô tội đâu? Ta sao lại không phải trên trời bay, loại kia hơi lớn một điểm yến tức đâu? Tư Mã Lượng phàn nàn nói. Cho nên Tư Mã công là tới nói lời cảm tạ sao? Thạch Thủ Tín nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ không phải a? Ta đều đem cẩm nang cho ngươi, là chính ngươi không muốn a? Tư Mã Lượng cười khổ nói. May Thạch Thủ Tín đứng bước Tư Mã chiêu uy hiếp, bằng không, cái này xuất diễn hắn phải làm sao kết thúc đâu? Thật chẳng lẽ đem chính mình bảo bối tiểu nữ nhi gả cho trước mắt vị này bình dân thân phận người a? Lại hoặc là một đao đem vị này cho làm thì rồi. Tư Mã Lượng căn bản liền không muốn lẫn vào chuyện này. Tư Mã công, qua mấy năm, quan trung sẽ có rất nhiều quân vụ. Đến lúc đó nếu là bị nhân tổng quân đi bên kia, còn mời Tư Mã công nhiều hơn trong nông nhà. Thạch Thủ Tín từ Tư Mã Lượng cầm trong tay đi cái kia đổ đầy kim hạt đậu cùng chân châu cầm nang, đối với hắn cười hắc hắc. Hắn đây là mặc kệ có tác dụng hay không, đánh trước ba xảo tử lại nói. Tư Mã Lượng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng đi theo phá lên cười. Hết thảy đều không nói bên trong. Vị này Thạch Thủ Tín nhạc phụ tương lai Lý Dận, rất nhanh liền sẽ tiến về quan trung, sau đó đô đốc quan trung trừ quân sự. Mà Tư Mã Lượng chính là quan trung ngụy quân bên trong trấn Tây tướng quân, trên danh nghĩa nhận Lý Dận thiết chế, kỳ thực lẫn nhau chế hành, ai cũng không thể một nhà độc đại. Tại Lý Dận con rể Thạch Thủ Tín trên người đặt cược, tương lai tràng diện sẽ nhìn rất đẹp. Tư Mã Chiêu sẽ lung lạc lòng người, hắn Tư Mã Lượng cũng sẽ nha. Hủy đi Lý Dận ái nữ hôn nhân hạnh phúc, lại gián tiếp đẩy nàng tiến hố lựa cho Tư Mã Viêm làm tiếp, cuối cùng xử lý Lý Dận xem trọng gia tộc trợ lực, suy yếu Lý gia thực lực. Loại này cứu hận, dùng không đội trời chung để hình dung cũng kém không nhiều lắm. Đón lấy, còn trông cậy vào Lý Dận vị này đại đô đốc tiến quan trung về sau, sẽ đối với mình vị này Tư Mã Chiêu dị mẫu đệ có sắc mặt tốt, đồng thời còn có thể chân thành hợp tác hoàn thành quân vụ. Tư Mã Lượng cũng không biết Tư Mã Chiêu tại tính toán gì. Vị này nhị ca có phải là đương đại tướng quân đương hồ đồ, đã đem tất cả mọi người đương đồ đần, cho là bọn họ đều sẽ mặc cho chính mình bài bố. Hắn cái này tứ đệ, ở trong mắt Tư Mã Chiêu, đã xuẩn thành bộ dáng như vậy rồi sao? Tư Mã Lượng lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Chương 15, càng lớn sân khấu, song phần mở đầu, chương 15, càng lớn sân khấu, song phần mở đầu, liên quan tới Thạch Thủ Tín người này, Thạch Bao một mực phái người lặng lẽ nghe ngóng, vụ trộm giám thị. Khi biết Thạch Thủ Tín cùng Lý Uyển hôn ước đúng hạn thực hiện lúc, hắn cái này trên danh nghĩa nghĩa phụ cuối cùng xuất thủ trước đây hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát các phương thế cục, phát hiện Thạch Thủ Tín xác thực đã vượt qua nan quan, lúc này mới vươn cành ô liu. Mà đối với Thạch Sùng yêu cầu, Thạch Bao chỉ coi là không nghe thấy, sách cũng không đề cập tới cái này một góc dạng. Nghĩa tử muốn kết hôn, nghĩa phụ tự nhiên không thể không có biểu thị. Hôn lễ trước 3 ngày, Thạch Bao tự thân tới cửa, đem trong nhà tiền kia gọi Dương Tiến gia kỹ đưa tới. Dựa theo thế gia Thiên Long nhân quy củ, đây là thuộc về Thạch Thủ Tín tài sản riêng, trừ phi là dự định mặt, hoặc là Thạch Thủ Tín gật đầu đáp ứng, nếu không người khác tuyệt đối không thể nhúng chạm. Đây là thuộc về Thiên Long nhân nội bộ quy phạm đạo đức, dù sao bọn hắn cũng là người, cũng sợ hãi loại kia không có quy tắc ước thúc hỗn loạn. Ngoại trừ Dương Tiến mỹ nhân này bên ngoài, còn có cùng Thạch Thủ Tín nhà ruộng đồng liền nhau 100 mẫu đất, cùng phụ cận hồ nước cùng quy mô tương đối lớn một mảng lớn rừng cây. Ngoài ra, Thạch Sùng bản thân từng tại Lạc Dương trong nhà sở hữu nô bộc, cùng bọn hắn gia quyến, hết thảy hơn 10 nhân khẩu, đều cùng nhau cho Thạch Thủ Tín. Trong đó có bộ khúc, cũng có thuần túy nô bộc. Nắm bắt những người này hộ tịch văn thư, Thạch Thủ Tín có thể tại không có bất kỳ lý do gì tình huống dưới đem bọn hắn đánh giết, mà lại không cần phụ trách. Thanh danh vang dội Thạch Sùng đã phân ra, có chính mình sống một mình chỗ ở, hắn càng là chính mình chọn lựa mới tôi tớ. Giờ phút này Thạch Sùng đã lao tới Tu Vũ huyện đảm nhiệm huyện lệnh đi, không có thời gian tới đây, chỉ để lại một phong thư. Nhìn qua là người không rảnh, trên thực tế thì là cảm giác mất mặt, không có ý tứ tới. Tu Vũ huyện tại Hà Nội, khoảng cách Lạc Dương cũng không xa, Thạch Sùng nếu như muốn đến, là tuyệt đối có thể tới. Chỉ bất quá tâm cao khí ngạo Thạch Sùng, biết mình thanh danh là thế nào tới, Lý Quỷ không muốn cùng Lý Quỷ gặp mặt thôi. Thạch Thủ Tín đem sở hữu nô tịch người đều đổi thành bộ khúc quê quán, đem trong nhà ruộng đồng giao cho bọn hắn xử lý, cho phép bọn hắn tại nhà mình ngoài viện vây đóng chính mình nhà tranh, hàng năm giao nạp ruộng thuê, cùng quan phủ chỗ quy định giống nhau là được. Cũng không cho những người này đặc biệt ưu đãi. Thạch Bao trải qua chiến trận, thu hoạch qua không ít chiến lợi phẩm, gia tư tương đối khá. Hắn cũng không tặng cho Thạch Thủ Tín của nổi, mà là cho rất nhiều quý giá nông cụ, dê bỏ con lựa chờ thực dụng vật phẩm. Không chỉ như vậy, Thạch Bao còn thuê Thạch Thủ Tín vì giáo tập, mỗi tháng rút ra mấy ngày thời gian, đi Thạch phủ dạy bảo Thạch gia tử đệ đức hạnh phẩm hạnh, đồng thời cho phong phú thù lao. Thạch Thủ Tín vui vẻ đáp ứng. Thạch Bao đủ loại cử chỉ thân mật, không gọi là đang hướng ra bên ngoài giới truyền đạt một cái tin tức trọng yếu. Thạch Thủ Tín là thân tín của ta cùng nghĩa tử, các ngươi làm hắn chính là làm ta. Thạch Thủ Tín minh bạch, những này ngoài ý liệu phúc lợi, cũng không phải là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai mới có, mà là tại Tào Mao sự kiện kia bên trên, hành vi của hắn để rất nhiều đại lão nhìn thấy đầu tư giá trị. Hiện tại người khác tặng cho đồ vật, tương lai một thời điểm nào đó, rất có thể muốn gấp 10 hoàn trả, lấy loại nào đó bọn hắn cần phương thức. Hôn lễ cùng ngày, Thạch Thủ Tín mang theo đại đội nhân mã, tất cả đều là Thạch Bao nhà thân quyến cùng gia nô, từ Lạc Dương đông giao, tiến về thành Bắc Lý giận ra trạch, thanh thế có chút to lớn. Không biết là ra ngoài như thế nào tâm lý, phủ đại tướng quân thế tử Tư Mã Viêm, thế mà phái ra lệ thuộc vào đại tướng quân quân nhạc đội, cho đón dâu đội ngũ nhạc đệm. Thạch Sùng huynh trưởng Thạch Kiều, tự nhiên là biết Tư Mã Viêm đối là đem qua cửa vị kia tân nương tử nhớ mãi không quên. Thạch Kiều lặng lẽ đối Thạch Thủ Tín trêu chọc nói, có lẽ là thế tử hy vọng Thạch Thủ Tín đem hắn phần kia chịu nặng yêu thương thay thế hắn thực hiện đến tân nương tử trên người đi. Thạch Thủ Tín lập tức liền minh bạch lời này nói bóng gió. Ân, chính là tương đối hèn mọn thấp hèn tầng kia ý tứ. Thạch Thủ Tín thầm nghĩ, làm không tốt, Tư Mã Viêm vẫn thật là ý tứ này. Không biết có phải hay không là lúc ấy nhiều người thai tạng, lời này bị ngoại nhân nghe được, đến sau thế mà chuyển đến Tư Mã Viêm trong lỗ tai. Tựa hồ cảm nhận được loại nào đó nhục nhã, Tư Mã Viêm từ đây đối Thạch Kiều ghi hận trong lòng, đến mức nhiều năm sau Thạch Kiều suýt nữa bởi vậy tao ngộ họa sát thân. Bất quá đây đều là nói sau. Giờ phút này tân nương tử Lý Uyển mặc một thân màu trắng cờ bảo, ăn mặc tinh xảo mà thanh nhã, nhìn qua xinh đẹp không gì sánh được. Đón dâu các tân khách thấy đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thạch Thủ Tín cũng không tuân theo để tân nương tử lên xe ngựa lễ nghi quy trình, mà là trực tiếp đem Lý Uyển quăng lên đến, hướng thành đông phương hướng đi đến. Đoạn này đường cũng không tính ngắn a, chỉ có thể nói người trẻ tuổi chính là thể lực tốt. Đón dâu tân khách bên trong rất nhiều người đều đang nghị luận, Lý Uyển tương lai hẳn là sẽ tương đối tính phúc. Bất quá không ai đối việc này đề xuất dị nghị, mọi người đều biết, Thạch Thủ Tín liền cả bạn giá thiên tử cũng dám, chỉ là con lao bà về nhà sự tình, hắn hoàn toàn sẽ không để ý ngoại nhân ý kiến đến gì. A Lang à, thiếp nghe thấy thật nhiều người đều đưa lễ, hiện tại nhà chúng ta có phải là phú khả địch quốc rồi? Lý Uyển tại Thạch Thủ Tín bên tai thấp giọng thì thầm nói, trong miệng ngươi nước đến tột cùng là bao lớn cái chủng loại kia? Thạch Thủ Tín quay đầu lại hỏi, lại là bị Lý Uyển lại gần thân đầy miệng. Cái này thân mật cử động bị đón dâu đội ngũ thấy rõ ràng, Lý Uyển không ngần ngại chút nào, tựa như là khoe khoang đồng dạng ôm sát Thạch Thủ Tín cổ. Nàng chính là cố ý thân cho người khác nhìn, cùng biểu thị công khai chủ quyền không có gì khác nhau. Yên tâm, về sau ta sẽ để cho ngươi nhìn ta thấy phiền chán, chạy không được, không ai tranh với ngươi. Thạch Thủ Tín bất đắc dĩ phàn nàn nói, người nào biết ta, nghe nói A Lang bị đại tướng quân uy hiếp, bước ngươi cưới Tư Mã Lượng chi nữ, ta đều dọa đến ngủ không yên, kém một chút liền chuẩn ra môn cùng ngươi bỏ trốn. Phụ thân nói tin tưởng nhân phẩm của ngươi, quả nhiên vẫn là hắn nhìn người so ta chuẩn a. Lý Uyển tại Thạch Thủ Tín trên lưng nghĩ linh tinh một đường. Đối với Tư Mã Chiêu bức bách, cảm giác hồi hộp cũng không chỉ là Thạch Thủ Tín một người, Lý Uyển cũng là bị dọa đến kém chút rời nhà trốn đi. Hai người đều là không quan tâm ngoại nhân ánh mắt cái chủng loại kia người, muốn là Tư Mã Chiêu bức bách quá gấp, làm không tốt thật muốn bỏ trốn. Còn tốt tại rất nhiều người ám trợ bên dưới, đây hết thảy cũng không phát sinh. Đón dâu đội ngũ lại trùng trùng điệp điệp trở về thành Đông Trang Tử. Giờ phút này rất nhiều khách nhân đều đã tới, trong đó tuyệt đại bộ phận người. Thạch Thủ Tín căn bản liền không biết. Gặp tình hình này, Thạch Kiều vội vàng ra mặt cho Thạch Thủ Tín giới thiệu, trong đó đại lao không ít. tỉ như nói thượng thư lại bộ lang sơn đảo, vừa mới qua đời tả phó xạ Trần Thái Đường đệ Trần Thản các loại. Bọn hắn đều bởi vì các loại nguyên nhân tới đây ăn mừng, đồng thời dâng lên hậu lễ. Có tân khách là nhạc phụ Lý Dận Đồng Liêu, có tân khách là Thạch Bao người quen cùng bằng hữu, nhưng có ít người cùng bọn hắn không hề quan hệ, mục đích tới nơi này không thể nói rõ. Thì như nói cây thang, cái này đã tử quan Thiên Long Nhân, ngày bình thường phóng đãng không bị trói buộc, lại căn bản không biết Thạch Thủ Tín, lại tới đây vì các tân khách đánh đàn, xung làm chủ nhạc sĩ. Hắn còn đem chính mình tự tay rèn một cái dao phay, làm chúc mừng Thạch Thủ Tín kết hôn lễ vật, trước mặt mọi người đưa ra ngoài, không có chút nào kiêng kỵ ngoại nhân ánh mắt. Cây đao này đến sau Lý Huyền giữ lại, ném đến phòng bếp giết gà thái thịt dùng, hắn chất lượng rất tốt, dùng hồi lâu đều không hư. Kê Khang chỉ nói với Thạch Thủ Tín một câu liền đi, tới bất ngờ, đi được cũng đội vàng. Câu nói kia là, ta chính là Tào gia cô gia, thế thiết tử, Tào Mao, trả lại ngươi một phần ân tình. Rất hiển nhiên, Thiên Long Nhân trong hội đều là biết quý củ. Thạch Sùng đánh cắp công lao của người khác cùng danh vọng, có thể lừa qua một số người, mua danh chỗ tiếng. Nhưng là vòng tròn bên trong đỉnh cấp Thiên Long Nhân, đối với sự thật đều là phi thường coi trọng. Bọn hắn có thể trướng ốc, lại sẽ không bị người nắm mũi dẫn đi. Hôm nay Thạch Thủ Tín hôn lễ, kích thước to lớn, người tới nhiều, địa vị chi cao, hoàn toàn không phù hợp hắn vị trí thân phận giai tầng. Những người này đến tột cùng là tại cho Thạch Bao cùng Lý Dận mặt mũi, hay là bởi vì ban đầu Thạch Thủ Tín hành động vĩ đại mà cổ động, đã không thế nào tìm tòi nghiên cứu. Nhưng Thạch Thủ Tín biết, hắn đã là Thiên Long Nhân trong hội nhân vật, mặc dù bản thân còn không tính là Thiên Long Nhân. Tóm lại, tuyệt đối là điển hình giai cấp thống trị không thể nghi ngờ. Từ đó, Thạch Thủ Tín thoát ly đồng ruộng lao động, thoát ly vận mệnh bị người tùy ý sâu xé hoàn cảnh. Đợi tiệc cưới tán đi, các tân khách rời đi sau. Thạch Thủ Tín cùng Lý Uyển không kịp chờ đợi ôm ở cùng một chỗ, hai người lăn đến trên giường, vong tình hôn lấy đối phương. Bọn hắn rốt cuộc không cần che giấu, có thể triệt để dung hợp lại cùng nhau. Từ nay về sau sẽ không lại tách rời, bọn hắn cùng một chỗ thời gian còn rất dài rất dài. Đang lúc Thạch Thủ Tín hôn lễ đang tiến hành thời điểm, trong thành Lạc Dương nơi nào đó trạch viện, lại là bị cấm quân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Giả Sung ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem mình trần thân trên, đứng tại viện lạc bên trong đại sảnh trên nóc nhà thành tế khoa tay múa chân như chim sợ cảnh cong, trên mặt hắn không khỏi lộ ra cười lạnh. Kẻ ngu này, một mực chờ đợi Tư Mã Chiêu cho hắn thăng quan tiến tước, không nghĩ tới chờ mấy tháng, cũng không thể chờ đến lên trước mệnh lệnh. Đang lúc thành tế trong lòng không cam lòng, oán trách Tư Mã Chiêu có công không thưởng thời điểm, đang lúc bách quan nhóm đều nhanh muốn quên thành tế giết Tào Mao thời điểm, theo Quách Thái Hậu di thư tự bảo Tư Mã Chiêu quyết định gây đôi cầu sinh, giết thành tế huynh đệ cùng tam tộc sở hữu thành viên, một tên cũng không để lại. Cái này bao nhiêu có thể vãn hồi một điểm Tư Mã Chiêu danh dự cá nhân. Không cần xét xử, không cần đi trình tự, cấm quân bọn thẳng nhập thành tế huynh đệ trại viện, gặp người liền giết, không có bất kỳ cái gì phát ngoại khai ân. Thành ra lão nhân, thanh niên trai tráng, phụ nữ trẻ em, hài đồng, thậm chí trong tá lót hải nhi, đều một tên cũng không để lại. Chỉ có đủ nhiều máu tươi, có thể tẩy địch tội ác. Thiên tử tri ân, hôm nay được đền bù, Thạch Thủ Tín vợ chồng tại động phòng bên trong liều chết chiến miên, vì thiên tử bạn giá dũng sĩ được cả danh và lợi, mỹ nhân trong ngực. Nhưng mà đồng dạng tại một ngày này, thiên tử mối thù cũng là đến báo, thành tế tại trên nóc nhà tránh né lấy vây quét hắn cấm quân, gia tộc bị diệt, để tiếng xấu muôn đời. Tư Mã Chiêu, người chết không yên lành. Các ngươi Tư Mã thị tất cả đều chết không yên lành, về sau đoạn tử tuyệt tôn. Giả Sung, ngươi cũng không thể chết tử tế, ngươi cũng sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi để Trần Thành Tế đối phía dưới tay cầm cung nọ cấm quân chửi rủa. Giả Sung không nói một lời, đối tả hữu người hầu phất phất tay. Hắn chưa từng có hứng thú cùng người sắp chết nói nhảm. Nhà chính phía dưới cấm quân dồn dập hướng lên ném bắn tên mũi tên. Thành Tế tránh trái tránh phải, thân thể khôi ngô thế mà dị thường linh hoạt. Nhưng bởi vì mũi tên nhiều lắm, hắn trung quy là bị bắn thành toàn thân huyết động còn nhím, cuối cùng từ nóc nhà rơi xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Các cấm quân cũng không bỏ qua hắn, có người tiến lên một đao đem Thành Tế chém đầu, sau đó dẫn theo đấm máu đầu lâu đi tìm Giả Sung phục mệnh. Giết người đương nhiên không thể cứ như vậy giết, dù sao cũng phải có cái thủ tục, coi như trước tiên có thể lên xe mua vé bổ sung trình tự vẫn như cũng là không thể để lộ rơi. Rất nhanh, mới thiên tử Tào Hoán hạ chỉ xử tử Thành Tế huynh đệ cùng tam tộc Tào Mao sự tình, đến nơi đây liền đã là tiên. Tào Mao vị này thiên tử bỏ mình, Quách Thái Hậu gián tiếp bị tức chết, Tư Mã Chiêu mất đi xoán vị cơ hội, chỉ có thể nói cái này một đợt là hơn một cái thua kết cục. Bất quá theo Tào Mao, nhiều thua tốt qua đơn thắng, chỉ cần Tư Mã thị thua, vậy thì đồng nghĩa với là hắn gián tiếp thắng. Theo những chuyện này hết thảy đều kết thúc, Ngụy quốc cục diện chính trị tiến vào bình tĩnh kỳ. Vì thay thế những cái kia nhận qua Tào thị ân huệ cửu thần, Tư Mã Chiêu trắng trợn để bạn thân tín, đồng thời tại dân gian chiêu mộ có tài hoa người mới. Triều đình nội bộ thay máu tốc độ tăng tốc, một nhóm lớn có thật mới thực làm khuôn mặt mới xuất hiện tại cao vị. Tỷ như Trương Hoa, chính là Tư Mã Chiêu gần đây để bạt một vị xuất sắc tài tuấn. Thạch Thủ Tín cưới hậu sinh sống rất là mỹ mãn, giống như là bị ngâm mình ở mật bình bên trong Lý Uyển rất nhanh liền mang thai, năm thứ hai sinh hạ một tử, đặt tên là Thạch Duyệt. Mà tiếp thất Dương Tiến thì sinh hạ một nữ, đặt tên là Thạch Tịnh. Đáng tiếc 2 năm sau Lạc Dương đại dịch, Dương Tiến thân thể yếu đuối, không thể sống qua cuộc ôn dịch này. Bất quá ngoài ra, Thạch Thủ Tín hoạn lộ vẫn còn tính thuận lợi. Đại khái là bởi vì cưới phụ đại tướng quân bên trong nhân lực tài nguyên tổng thanh tra nữ nhi, hoặc là tự thân biết viết biết làm toán sẽ còn vẽ, cũng có thể là cần tại làm việc kiêm biết ăn nói, thêm nữa khoa học tự nhiên cùng toán học bản lĩnh vững chắc. Dù sao có người bảo bọc Thạch Thủ Tín rất nhanh liền tại thiếu phụ rất nhiều tầng dưới chốt quan lại bên trong chỗ hết tài năng, trong vòng 2 năm nhỏ thằng cấp 3. Dương Hỗ dự đoán chèn ép cũng không phát sinh, có thể là Quách Thái Hậu kia phong di thư thật tổn thương Tư Mã Chiêu quá sâu, đến mức vị đại tướng quân này bây giờ làm chuyện gì đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đưa tới cái gì chỉ trích, tự nhiên là không có khả năng đến tìm Thạch Thủ Tín cái này nhỏ tạp lạp gạo suối quẩy. Thạch Thủ Tín tại thiếu phủ bên trong bấy một tháng sao chép viên, vẽ bản đồ viên về sau, hắn cũng bởi vì kỹ nghệ cao siêu lên làm tổng cựu phẩm chư giã điện sự tình. Mặc dù là to như hạt vừng tiểu quan, lại là xử lý chuyện đứng đắn, mà lại mang chính thức biên chế. Dùng Thạch Thủ Tín có thể lý giải lời nói tới nói, chức vụ này liền cùng loại với nông nghiệp cùng binh khí công nghiệp sở nghiên cứu mẫu nghiên cứu khóa để tổ tổ trưởng. Chức trách là chuyên môn phụ trách nghiên cứu mới nông cụ, binh khí mới, Dương Hỗ vui thấy kỳ thành, thậm chí phi thường duy trì. Dương Hỗ độc thân không có con cái, phu nhân Hạ Hầu thị tại quê quán từ Dương thị gia tộc nhận làm con thừa tự tới dòng dõi phụ dưỡng, chính mình thì là độc thân ở tại thành Lạc Dương. Dương Hỗ ngoại trừ ngày bình thường đi săn một chút bên ngoài, chính là trong thư phòng nhìn xem sách, thời gian trôi qua rất nhàm chán. Thạch Thủ Tín thường xuyên cùng Dương Hỗ đi lại, hai người cũng là đồng liêu tại một cái nha môn làm việc, lại cũng vừa là thầy vừa là bạn, thường xuyên trong thư phòng thảo luận các loại chủ đề. Từ huyền học đến biên chấn biên phòng, lại đến người hồ bên trong rời, cùng quản lý địa phương. Ngoại trừ bên dưới ba đường những cái kia phế phẩm sự tình không nói chuyện bên ngoài, cái khác cơ hồ là cái gì đều nói chuyện. Dương Hỗ nghe nhiều biết rộng, phi thường hay nói, ánh mắt sâu xa, để Thạch Thủ Tín phi thường bội phục, đồng thời dẫn làm gương tiến hành học tập. Đến lúc này hai đi, Thạch Thủ Tín liền thường xuyên tại Dương Hỗ gia trạch viện ngủ lại, hai người cầm nuốt soi dạ đàm. Liên Dương thị trong nhà hạ bộc đều không coi hắn là ngoại nhân. Thời gian nhoáng một cái 2 năm qua đi, 2 năm này bên trong, triều đình thế mà vô sự phát sinh. Bình tĩnh làm cho người khác không thể tin được. Chỉ là ở đây bình tĩnh phía sau, là con kiến dọn nhà đồng dạng vật tư điều hành. Đại lượng lương thảo cùng quân giới, bất động thanh sắc hướng quan trung chuyển di. Trong triều thỉnh thoảng liền có quan hệ với thảo phạt thủ quốc tấu chương bị cái nào đó đại thần bước ra, lại đã chìm đáy biển đồng dạng biến mất. Chiến tranh mây đen, tại một chút xíu tới gần. Tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng lại chưa bao giờ có ngừng. Quyền mở đầu xong, chương 01, tinh thần phấn chấn, quyền 1, thiên hạ đã định thuộc chưa định, thiên hạ chưa loạn thuộc trước loạn, 1, chương 01, tinh thần phấn chấn, quyền 1, thiên hạ đã định thuộc chưa định, thiên hạ chưa loạn thuộc trước loạn, 1, A Lang, trong nhà xí cái kia xả nước buồn cầu lại chẳng a, ngài mau đi xem một chút đi. Trong nhà lão bộc chậm rãi đi đến Thạch Thủ Tín bên người, nín cười bẩm báo nói, nàng là Lý Uyển nhà một vị bà con xa họ hàng, hơn 40 tuổi gần 50 niên kỷ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh không chỗ nương tựa, cho nên bị Lý Uyển nhận lấy, lo liệu việc nhà. Bởi vì họ Nô, cho nên Thạch Thủ Tín nhà tôi tớ tôn xưng nàng Nô bà, hai vợ chồng gọi là Nô Thẩm. Nô bà rất biết quản gia, đối tá điền nhóm ân uy tịch thì, tại nàng lo liệu bên dưới, Thạch Thủ Tín nhà 2 năm này cũng dần dần giàu có. Dương Thiến ốm chết về sau, Nô bà một mực đề nghị Thạch Thủ Tín nạp tiếp, Lý Uyển cũng là thúc giục trong nhà muốn bao nhiêu mấy nữ nhân khai chi tán diệp, nhưng Thạch Thủ Tín chí không ở chỗ này, mỗi lần đều là tùy tiện ứng phó vài câu xong việc. Nhìn ra được, Thạch Thủ Tín cưới sau trong nhà hòa thuận an bình, tháng ngày trôi qua rất tư nhuận. Giờ phút này hắn chính ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra một cỗ xe đạp đầu gỗ linh kiện. Nhìn thấy Ngô Thẩm nói lời này, trong lòng nhất thời có phổ. Hắn đi vào thư phòng, cầm một chồng giấy, đi đến nhà xí cửa ra vào, không nói một lời đem giấy từ trong khe cửa đưa vào. Một cái bàn tay nhỏ trắng đoán cấp tốc đem giấy rút đi. Rất nhanh, bên trong liền chuyển đến xả nước thanh âm. Lý Uyển bụ mặt đi ra, không muốn để Thạch Thủ Tín thấy được nàng kia quấn bách bộ dáng. Hôm qua ta mới đổi xả nước thùng, nào có nhanh như vậy liền xấu à, còn không phải ngươi bệnh cũ. Thạch Thủ Tín kéo lại Lý Uyển eo, tại trên mặt nàng hôn một cái. Lần sau nhất định, ta không phải sinh con về sau biến ngốc nha, này làm sao có thể trách ta đâu. Lại nói cái này giấy vệ sinh hôm qua còn thật nhiều đây này, hôm nay dùng liền không có. Lý Uyển trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung, còn tại kia rào biện, đoán chừng lần sau nàng còn dám. Ai ai ai, A Lang chớ đi a. Nhìn thấy Thạch Thủ Tín hướng trong viện chiếc kia xe đạp đi đến, Lý Uyển vội vàng theo sau. A Lang ngươi biết không, ngươi bây giờ tại Lạc Dương xem như nổi danh, bất quá là kỳ quái thanh danh. Lần trước Thạch gia tiểu muội tới đây làm khách, ngươi biết nàng cùng thiếp nói cái gì sao? Lý Uyển một mặt thần bí nói. Nói cái gì? Thạch Thủ Tín ánh mắt tại chiếc kia xe đạp bên trên, câu được câu không hồi đáp. Thạch gia tiểu muội nói, A Lang nhà tạo giấy tác phường, làm được giấy trắng thà rằng cho hắn nhà phu nhân chửi đi, cũng không chịu đưa cho danh sĩ nhóm viết văn. Những cái kia văn nhân mặc khách đều nói ngươi đây là có nhục nhã nhặn, muốn lên sách triều đình bạch tội ngươi, đưa ngươi mái quan. Lý Uyển che miệng cười trộm, trong lòng cực kỳ đắc ý kia giấy dù sao cũng là bị nàng cho dùng. Phu nhân nhà ta lại kém cũng là ta, cầm tú biện pháp cho dù tốt cũng là người khác. Ta đương nhiên một mực ngươi trôi qua có được hay không, quản những người kia làm gì? Căn bản cũng không có thể đánh đồng nha. Dù sao một tháng liền tạo nhiều như vậy giấy, có thích mua hay không? Thạch Thủ Tín mặt mũi tràn đầy rêu cợt nói, căn bản không xem ra gì. Mở tạo giấy tác phường còn có nhiều như vậy không phải là, tao ngụy đám người này mô hình cậu dạng thiên long nhân thật sự là ăn no không có việc làm. Hai người đi đến chiếc kia xe đạp trước mặt, trong nhà một vị gọi tế cầu tuổi trẻ bộ khúc đang kiểm tra chỗ nối tiếp phải chăng kiên cố. Người này ở tại Thạch Thủ Tín trạch viện bên ngoài nhà tranh, là Thạch Thủ Tín để bà xem như tùy tùng bồi dưỡng người, phi thường cơ linh mà lại trung thành. Lý Uyển vây quanh cái đồ chơi này nhìn hồi lâu, nhìn không được hỏi, tế cầu, đến cùng được hay không a? Tế cầu ngẩng đầu, tấm kia khỉ ốm trên mặt chất đống cười giải thích nói, tế cầu khẳng định là không được, nơi nào chơi đến chuyện thứ này, nhưng A Lang liền không giống. Bộ dáng kia của hắn nhìn xem rất tự hào, thật giống như cái đồ chơi này là hắn tạo ra tới đồng dạng. Được rồi, ngươi một bên mát mẹ đi, đừng chậm trễ ta xử lý chuyện đứng đắn. Thạch Thủ Tín đem tế cầu đẩy ra, ngồi vào xe đạp trên nệm lót, hài lòng gật đầu. Hắn nhìn về phía Lý Huyền chê bừa, "Tiểu nữ tử, nhanh lên công tử xe, công tử dẫn ngươi đi trong thành Lạc Dương ăn được, mặc tuyệt đối so nhà ngươi tử quỷ kia lang quân muốn tốt nhiều. Đi mau, tử quỷ kia nha, thiếp là một ngày đều không thể gặp, chỉ muốn cùng công tử trở về hào hào khoái hoạt." Lý Huyền đặt mông ngồi vào chỗ ngồi phía sau, hai tay vây quanh ở thạch thủ tín eo, ngực dính sát đối phương phía sau lưng, một bộ thân mật bộ dáng. Một bên Ngô Thẩm liên tục cười khổ lắc đầu. Hai vị này làm qua không ít chuyện hoang đường, tỉ như nói trời mưa xuống chơi rượu dẫn lôi, điều giáo nhà chó biết tính cái gì, cũng thật không kém lần này. Chiếc kia xe đạp giống như là uống rượu say đồng dạng, lung la lung lay bị người kỵ đi. Ngô Thẩm bọn người mở to hai mắt, quả thực không thể tin được hai cái bánh xe xe lại có thể đứng thẳng không ngã. Thạch thủ tín nhà tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, kỳ thật thành Lạc Dương bên ngoài nông trường vị trí địa thế đều không khác mấy, bình thường đều ở vào đài cao, phòng ngừa mùa mưa úng ngập. Chiếc kia bị thạch thủ tín gọi đùa là Châu Phi xe đạp hai vòng xe, tại hạ đường dốc bên trên lao vùn vụt. Ngồi ở sau xe tòa Lý Huyền, mái tóc bị gió thổi lên, tựa như bay ở tiền nữ trên trời đồng dạng, dẫn tới ven đường đồng ruộng tá điền nhóm ngừng chân, con mắt đã bị kia tịnh lệ thân ảnh cho hút lại, căn bản không có cách nào dịch chuyển khỏi. Thạch thủ tín cẩn thận nắm trong tay xe đạp đầu rồng, cảm giác giống như trở lại đã từng con đường đại học. Đường xuống dốc đi hết, lối rẽ chính là một khối nghĩa địa. Lý Huyền nhảy xuống xe, tại ven đường hái được mấy đóa hoa dại, đối thạch thủ tín khoát tay một cái nói, ta đi xem một chút nàng, ngươi tại bực này ta một chút ta. Đi nhanh về nhanh. Tòa kia mộ phần ngay tại thạch thủ tín tầm mắt bên trong, cũng không lo lắng lao bà xinh đẹp ra chuyện gì. Lý Huyền đi tới trước mộ phần, chỉ thấy trên bia mộ viết Dương Tiến Chi mộ bốn chữ, vô cùng đơn giản. Đã không có sách phụ thân nàng là cái kia ám muội người mật báo, cũng không có nói nàng nam nhân là thạch thủ tín. Lý Huyền cầm trong tay bó hoa phóng tới mộ bia bên cạnh, thở dài nói, ngươi lão là ưa thích cùng ta phân cao thấp, ta không để ý tới ngươi, ngươi còn tới kỉnh, cho là ta để cho ngươi chính là sợ ngươi. Phu quân bởi vậy vắng vẻ ngươi, cũng không phải lỗi của ta à, ta chưa từng có nói qua ngươi nói xấu. Ngươi nhiễm bệnh thời điểm, mười dặm tám hương danh y ta đều mời đến, bọn hắn đều nói ngươi dược thạch không y để vì trị bệnh cho ngươi, ta đem đổ cưới đều dùng tới, không hề có lỗi với ngươi đi. Mộ bia không có khả năng nói chuyện, Lý Huyền phối hợp tiếp tục nói, con gái của ngươi Tịnh Tịnh đã qua kế đến ta danh nghĩa, ta sẽ đối nàng coi như con đẻ. Nếu như ngươi dưới suối vàng có biết, nếu như ngươi còn có chút lương tâm lời nói, kia liền phù hộ A Lang hết thảy thuận lợi đi. Về sau trong nhà còn sẽ có thiết thất, A Lang hiện tại không nạp tiếp không có nghĩa là về sau không nạp tiếp. Ngươi cũng không cần đấu kỵ mượn rủa, hết thảy đều là vì A Lang tốt. Nói xong, nàng dùng ống tay áo xoa xoa trên bia mộ cho bụi, quay người hướng phía thạch thủ tín chô giao lộ đi đến. Nhìn thấy Lý Huyền đi tới, thạch thủ tín hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng mộ bia có cái gì tốt nói? Nàng lúc sắp chết đều tin tưởng vững chắc là ta không chịu cứu chữa nàng, ta không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng giải thích. Ai? Ta hiện tại cũng tại cho ngươi tìm kiếm thiết thất, ngại người trong nhà thực sự là quá ít, nhân khẩu không vượng bất lợi cho gia tộc kéo dài. Ta làm sao lại đố kỵ nàng, thực sự là. Lý Huyền thất vọng lắc đầu nói. Dương Thiến cái này thiếp thất mặc dù gia đạo sa sút, từ quan viên nhà đại tiểu thư biến thành nữ nô, nhưng là nàng Thiên Long Nhân tư duy đồng thời không có chuyển biến tới. Nàng cho là mình lúc trước là Thiên Long Nhân, cho dù là trượt xuống giai cấp, cũng có thể lần nữa trở thành Thiên Long Nhân. Thế nhưng là Lục Bình không dễ, vô luận là tại hồ nước vẫn là tại biển cả, hắn kết cục đều rất không có khả năng có thay đổi gì. Thực tế tàn khốc, đã vượt xa nàng cái này ngây thơ người tưởng tượng. Đừng, thiếp thất cái gì tuyệt đối đừng tìm, phiền phức muốn chết. Thạch thủ tín phàn nàn một câu, chờ được Lý Huyền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Hiện tại chương 01, tinh thần phân chấn. Quyển 1, thiên hạ đã định tục chưa định, thiên hạ chưa loạn tục chưa loạn. 2, chương 01, tinh thần phân chấn. Quyển 1, thiên hạ đã định tục chưa định, thiên hạ chưa loạn tục chưa loạn. 2, đường xuống dốc đi hết, hướng Lạc Dương bên kia tiếp tục đi, cần lên dốc. Thạch thủ tín liều mạng giẫm không dây xích bàn đạp, xe phát ra từng đợt nhe răng đồng dạng tiếng vang. A Lang, xe này đi như thế nào đến so rùa đen còn chậm nha. Ngươi nhìn trong ruộng cái kia rùa đen, chạy còn nhanh hơn chúng ta. Ngồi ở sau xe tòa Lý Huyền chỉ vào ruộng nước bên trong một cái rùa đen hô lớn, vừa mới cảm giác quá tốt, nàng còn tại trong lòng dư vị. Hiện tại lập tức cảm giác khó chịu. Kết hôn 2 năm này, nàng đã kiến thức đến rất nhiều tới từ thạch thủ tín phát minh mới đồ vật. Chẳng những không cảm thấy thời gian trôi qua không thú vị, ngược lại mỗi một ngày đều tràn ngập mới lạ cùng kinh hỉ. Phần này để người mê say yêu, để nàng hoàn toàn xa vào ở trong đó, căn bản là không có cách tránh thoát. Trong mắt nàng ngoại trừ thạch thủ tín bên ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì nam nhân. Nếu như thạch thủ tín chết đi, nàng sẽ không chút do dự cùng theo đi, bởi vì trong lòng nàng, nếu như không có cái này nam nhân, thời gian liền sẽ thống khổ phải làm cho người nổi điên. Còn không bằng chết tốt. Coi như vậy đi, ngươi tới trưởng không đầu rồng, ta tới đẩy ngươi đi. Nhất định phải nhanh lên đi Dương công nhà, bằng không ban đêm cấm đi lại, ban đêm khẳng định liền không có cách nào về nhà. Thạch thủ tín để Lý Huyền ngồi tại trước xe chỗ ngồi, hai tay nắm chặt đầu rồng, chính mình chạy đến phía sau xe, đẩy cái kia chuyên môn dùng để xe đẩy nắm tay. Ngay từ đầu hai người luôn cuống tay chân, Lý Huyền còn kém chút té ngã. Nhưng rất nhanh vị này mỹ mạo tiểu phụ nhân tìm đến khống chế cân bằng quyết hiếu, xe đạp bắt đầu ở đường dốc bên trên lao vùn vụt. A Lang, chơi thật vui, thiết phải bay. Lý Huyền điên cuồng thét to, một bên cười một bên kêu la. Tấm kia vũ mị trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Hai vòng xe lại có thể không ngã, còn có thể thao túng khống chế cân bằng, đây là nàng chưa hề thể nghiệm qua sự tình. Tư Ma Biêm, cảm ơn ngươi mang đến phu của ta, bằng không, đời này ta phải làm sao sống sót đâu. Giờ phút này Lý Huyền trong lòng tràn ngập ngọt ngào, tiện thể cảm kích một chút năm đó cầu mình làm tiếp, liên tục gặp cự tuyệt mà không được Tư Ma Biêm. Nếu không phải Tư Mã Viêm chạy nhà nàng trong sân tới Thiết Ngọc Thâu Hương, Thạch Thủ Tín liền không khả năng xuất hiện, hai người liền không khả năng nhận biết, cũng liền không có khả năng giống như nay ngọt ngào sinh hoạt. Tính toán ra, còn phải nói với Tư Mã Viêm tiếng cảm ơn đâu. Đường dốc cuối cùng đi hết, bất quá Thạch Thủ Tín nhưng như cũng là ở phía sau đẩy, mồ hôi đầm địa. Thạch Thủ Tín biết Lý Uyển vừa rồi chơi đến rất tận hứng, cho nên hắn nguyện ý sủng một chút lòng này bên trong chỉ có hắn nữ nhân ngu ngốc. Thường nói vui quá hóa buồn. Lý Uyển bởi vì quá mức hưng phấn, cũng không chú ý tới, phía trước cách đó không xa có một chiếc xe ngựa chạm mặt tới. Là ai xuống lại? Có người hành thích thế tử a? Nhanh cản bọn họ lại. Không đúng, là cái mỹ mạo tiểu nữ tử. Lý Uyển cùng Thạch Thủ Tín, cùng chiếc kia xe đạp còn không có loạn, đối diện xe ngựa cùng hộ vệ người, đã từng đợt gà bay chó chạy. Xe ngựa ngừng, xe đạp không ngừng. A Lang, nhanh, mau dừng lại. Lý Uyển hét to. Xe ngựa gần trong gang tấc, đầu óc của nàng đã trống rỗng, vô ý thức hô cứu mạng. Đáng tiếc gió lớn, Thạch Thủ Tín chỉ nghe được nhanh chữ. Tầm mắt của hắn bị Lý Uyển kia thức tha thân thể ngăn cản, căn bản không thấy được đối diện xe ngựa. Chẳng những không có phanh lại, ngược lại giẫm chân ga chạy càng nhanh. Đường a! Lý Uyển kêu thảm một tiếng, lập tức xe đạp hung hăng vọt tới xe ngựa ngựa. Bóng người lắc lư, ngựa chấn kinh tán loạn, tràng diện lập tức loạn thành hỗn loạn. Lý Uyển té lăn trên đất, coi Thạch Thủ Tín là đệ thịt, ngược lại là một chút sự tình đều không có. Chiếc kia xe đạp mặc dù là đồ gỗ, nhưng là bộ vị mấu chốt ở giữa đều có miếng sắt làm khung xương, chỉ là tại ven đường nằm, thoạt nhìn hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Nhưng mà đối diện xe ngựa nhưng thảm, lật nghiêng tại ven đường, ngã xuống đất ngựa tại điên cuồng rẽ rùa đứng dậy, lại hoàn toàn dậy không nổi. Phẫn nộ bọn hộ vệ đã rút đao ra khỏi vỏ, đem Thạch Thủ Tín cùng Lý Uyển hai người bao bọc vây quanh. Chỉ chờ xe ngựa chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền đem bọn hắn chém giết. Chấm đã, không nên kinh cử bạo động. Nơi xa truyền tới một thanh âm quen thuộc, mặc màu xanh nhạt cẩm bảo Tư Mã Viêm, từ trong xe ngựa bò đi ra, thất tha thất thểu càng đi càng gần. Hắn khả năng có chút nao chấn động, bất quá trên người cũng không vết thương, hẳn là không có gì đáng ngại. Thạch Thủ Tín trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất, xe này họa không ai thụ thương liền tốt, bằng không thật xử lý không tốt. Đều lui ra đi. Tư Mã Viêm khoát khoát tay, ra hiệu bọn hộ vệ đi xa một điểm. Lý Uyển, hai năm không gặp, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Tư Mã Viêm nhìn về phía Lý Uyển dò hỏi, hắn so lúc trước trầm ổn không ít, trên mặt lô mãng sớm đã rút đi, mang theo chính trị động vật thường có mỉm cười. Thế tử, ngài nhận là người, ta chính là cái thốt phụ, trên mặt còn dài đầy mặt dỗ, không phải ngài nhận biết người quen. Lý Uyển vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Tư Mã Viêm, miệng bên trong nói láo hết bài này đến bài khác. Thế tử, vừa mới là bị nhân vô lễ, cùng nội tử không quan hệ. Bị nhân nhận đánh nhận phạt, không còn hai lời, nhưng không muốn liên lụy nội tử. Thạch Thủ Tín ngăn tại Lý Uyển trước mặt, cái sau xoay người, lộ ra đầu đối Tư Mã Viêm làm cái lêu mặt quỷ. Chỉ là một chút chuyện nhỏ, không ai thụ thương liền tốt. Tư Mã Viêm nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu không cần để ý, hắn nhìn về phía Thạch Thủ Tín dò hỏi, mô cùng tôn phu nhân đơn độc nói chuyện hai câu có thể sao? Ta thối lui đến bên kia, các ngươi ngay tại cái này nói chuyện đi. Thạch Thủ Tín trầm giọng đáp ứng nói, Tư Mã Viêm gật gật đầu, hiển nhiên hắn không có khả năng cùng Lý Uyển đi trong xe ngựa nói chuyện. Chờ Thạch Thủ Tín lui sang một bên về sau, Tư Mã Viêm âm thầm đánh giá Lý Uyển. Hai năm không thấy, cái này tiểu phụ nhân so lúc trước càng đẹp. Trong mắt linh động vẫn như cũ không giảm, nhưng hai đầu lông mày vũ mị cùng nữ nhân độc lưu phong vận thông thả, cơ hồ muốn tràn ra thân thể. Dáng người càng là phát dục tuân lệnh nam nhân thèm nhỏ dãi, trên người không có một miếng thịt là dư thừa, dáng dấp vừa đúng. Nàng này trước kia nhìn dung mạo xác thực không bằng chính mình chính thất Dương thị, nhưng bây giờ xem xét, năm đó hiển nhiên là nhìn nhầm. Hoặc là nói, Lý Uyển trước này hào hoa tự hành xa, tiềm năng bị nam nhân khác khai phát đi ra, bị lực càng sâu di vãng. Tư Mã Viêm trong lòng từng đợt làm đau. Con trai lớn của ta gần nhất chết yểu, vừa mới đi cho hắn tả mộ. Tư Mã Viêm thở dài nói, hắn trưởng tử Tư Mã Quy tại năm nay Lạc Dương cùng xung quanh địa khu buộc phát ôn dịch bên trong chết đi. Tật bệnh có lẽ là thế gian lớn nhất công bằng, không chỉ có Dương Thiến dạng này không quan trọng gì nữ nhân đã chết tại ôn dịch, Tư Mã Quy loại này tương lai vô cùng có khả năng làm hoàng đế người, cũng chết ở cùng một tràng ôn dịch. Thế tử xin nén bi thương. Lý Uyển lạnh nhạt nói, trên mặt không có cái gì biểu lộ, chớ nói chi là bị thương. Sợ ngươi trôi qua không tốt, ta một mực thuyết phục đại tướng quân không nên đánh ép Thạch Thủ Tín. Nhìn ngươi bây giờ mạnh khỏe, ta liền yên tâm. Tư Mã Viêm nói ra một câu rùa nam thường nói. Lý Uyển nhớ tới Thạch Thủ Tín nhắc lên kết hôn lúc, Tư Mã Viêm phái ra phủ đại tướng quân quân nhạc đội cho các nàng hôn lễ nhạc đệm sự tình, nhịn không được một trận ác hàn. Thạch Tiêu ban đầu hèn mọn chi ngôn còn tại bên hai, để Lý Uyển không khỏi ôm lấy hai tay, làm ra một bộ phòng ngự tư thái. Thế tử, thiếp thân thật không có gả lầm người, ngài trong phủ có nhiều nữ nhân như vậy, nhiều ta một cái không nhiều. Nhà ta A Lang thiếu ta một cái, vậy thì cái gì đều không. Lý Uyển rất là mịt mở cự tuyệt nói. Tư Mã Viêm gật gật đầu, cũng không nhịn được thán phục. Vừa mới Thạch Thủ Tín là đang đổi cái này quá khứ tính cách liền rất nhảy thoát tiểu nương tử chơi bừa. Sùng ái chính thế nha, nói đến đơn giản, tựa như là cho ăn cho uống, nàng muốn cái gì liền cho cái đó, lại bồi nàng đi ngủ, liền xem như sùng ái. Trước kia Tư Mã Viêm cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là bây giờ nhìn Lý Uyển cùng với Thạch Thủ Tín điên điên khùng khùng đùa giỡn dáng vẻ, hắn phát hiện, đúng là Thạch Thủ Tín thông đồng nữ nhân bản sự lớn hơn, chí ít là rất biết cùng Lý Uyển chơi bừa. Hắn lặng lẽ nghe qua, cái này hai vợ chồng làm qua không ít chuyện hoang đường, giống như là cho trâu chen bệnh thủy đậu, sau đó đem tiên đùng huyết lại chen tại người trên vết thương cái gì, cái này khiến Tư Mã Viêm cảm thấy Thạch Thủ Tín hẳn là đối với mình thích nữ nhân, tiến hành trung cực tẩy não. Nói ngắn gọn, chính là nữ nhân này thân thể có lẽ vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, nhưng là linh hồn đã bị thay thế. Thạch Thủ Tín cái này nam nhân, tựa như là một thanh chuyên môn chìa khóa,
chính là chuyên môn khắc chế Lý Huyền Thanh này khóa. Lý Huyền đối cái này nam nhân không có bất kỳ cái gì sức chống cự, dễ dàng liền bị ăn chết rồi. Hắn thích trí mỹ nhân, cứ như vậy tất cả, toàn bộ ăn sống nuốt tươi một dạng bị cái kia công vụ tâm kế nam nhân ăn hết. Cái này khiến Tư Mã Viêm cảm giác bị hay. Thạch Thủ Tín tâm cơ thâm trầm, hắn là coi trọng ngươi phụ thân quan chức cùng quyền thế, mới truy cầu ngươi. Ngươi không muốn bị hắn cho lừa gạt, tương lai phụ thân ngươi nếu như thất thế, hắn là nhất định sẽ vứt bỏ ngươi, thay cảnh cây cao. Tư Mã Viêm hảo tâm nhắc nhở Lý Huyền nói, hắn thật không muốn nhìn thấy đối phương bị nam nhân lừa gạt sắc, cuối cùng nản lòng thoái chí tự sát. Nghe nói như thế, Lý Huyền sắc mặt nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, trực tiếp mở trọng nói, thế tử, ngài cùng đại tướng quân đồng dạng, đều rất thích coi người khác là đồ đần nhìn đâu. Một người là thật tâm hay là giả dối, chỉ có ngươi xem ra, thiếp liền nhìn không ra a. Ngài chú ý tốt chính mình là được, thiếp hoàn toàn không cần ngài nhọc lòng. Lý Huyền chính là không thể gặp người khác chửi bới Thạch Thủ Tín, so mắng nàng bản thân còn khó chịu hơn. Hai năm này Thạch Thủ Tín cũng không biết là cho Lý Huyền rót cái gì thuốc mê, để tiểu nương tử này như vậy che chở hắn. Tư Mã Viêm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lý Huyền, cảm giác nữ nhân này đã không có thuốc nào cứu được. Về sau ngươi bị hắn vứt bỏ thời điểm, có thể tới tìm ta, bên cạnh ta dung hạ được ngươi. Tư Mã Viêm bước xuống một câu rủa nam cách luôn, xoay người rời đi. Rất nhanh, đã chỉnh lý tốt xe ngựa, ngay tại thị vệ cùng đi nên ngang rời đi. Tư Mã Viêm nói gì với ngươi, giống như tan rã trong không vui a. Thạch Thủ Tín nhìn xem xe ngựa rời đi phương hướng, ôm lấy hai tay như có điều suy nghĩ dò hỏi. Này, còn không phải những phá sự kia. Ngươi không phải nói qua nha, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên vị đều là không có sợ hãi. Tư Mã Viêm còn nói ta về sau bị A Lang khi dễ, có thể đi hắn bên kia làm tiếp, thua thiệt hắn nghĩ ra. Lý Huyền bất đắc dĩ thở dài nói, nàng nhớ ký Thạch Thủ Tín đã từng cùng mình nói qua, như Tư Mã Viêm như vậy người, bọn hắn là trải nghiệm không đến người bình thường loại kia bình thường hạnh phúc. Bọn hắn cái gọi là hạnh phúc, cần dùng lợi ích, quyền lực, tiền tài, người bên ngoài A Duôn định đoạt các loại chồng chết, bệnh thành một giấc mộng mới có thể là thành. Ngoài ra, vật gì khác, tựa hồ cũng không thể để cho bọn hắn động dung. Lý Huyền cảm thấy cùng với Thạch Thủ Tín rất vui vẻ, giữa phu thê có thể lẫn nhau lý giải, lẫn nhau thông cảm, che chở. Bình thường ở giữa kiến thức cấm áp, mà ở trong mắt Tư Mã Viêm, đây chính là tầng dưới chốt người tại cầu thả. Tư duy khác biệt, bắt đầu giao lưu chính là nước đổ đầu vịn, căn bản không có khả năng lẫn nhau lý giải. Đã không thể lý giải, Lý Huyền lại thế nào có thể sẽ tìm Tư Mã Viêm đi cầu một cái cư trú chỗ đâu? Dù là lập tức sẽ chết, cũng không có khả năng làm như vậy a. Đều là chút đầu góc cháy hỏng thiên long nhân, ngươi quản hắn làm gì? Dám có chủ ý với ngươi, ta giết hắn cả nhà. Thạch Thủ Tín đằng đằng sát khí nói. Hắn cưỡi lên xe đạp, để Lý Huyền ngồi ở phía sau. Cưỡi cưỡi liền thấy Lạc Dương thành đóng cửa. Lý Huyền đem đầu chôn ở Thạch Thủ Tín phía sau, thấp giọng nói: "A Lang, ta hôm nay xuyên ngươi lần trước tặng kia cái gì tình thú tiểu y đi, đêm nay ngươi đem Dạ Minh Châu treo lên, ta tại phòng ngủ khiêu vũ cho ngươi xem." "Ngại cái gì múa?" Thạch Thủ Tín bỗng nhiên dừng lại không cưới, nhìn xem Lý Huyền hỏi: "Ngươi, ngươi không phải đều biết sao, không cần ta nói a." Lý Huyền đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng nện lấy Thạch Thủ Tín lưng, hai đầu lông mày mỹ ý đã nhanh ngưng tụ thành giọt nước xuống tới. Chương 2, xã giao là vì tiến bộ, 1, chương 2, xã giao là vì tiến bộ, 1, nha, cảm đương thật tạo ra tới nha. Dương Hỗ nhà trong viện, vị này Tư Mã gia trọng lượng cấp quan hệ thông gia, vây quanh chiếc kia châu phi xe đạp chuyển vài vòng. Đây chính là năm nay tích hiệu khảo hạch trọng đầu hí. Thạch Thủ Tín là đem hắn nhà viện tử cải tạo thành một cái mới khí giới công xưởng, nhưng công xưởng lại là triều đình. Triều đình không chỉ có cung cấp kinh phí, mà lại muốn người cho người ta, muốn vật cho vật, rất nhiều thứ đều không phải bình thường người mua được. Đương nhiên, Thạch Thủ Tín cũng rất không chịu thua kém, hai năm này vì thiếu phủ cung cấp rất nhiều mới đồ vật, chức quan cũng thăng cấp 3. Chỉ bất quá loại này nhỏ lên trước, cơ hồ cùng nguyên địa bất động không sai biệt lắm, quan lớn cấp 3. Quyền lực nhưng không có nhiều hơn bao nhiêu, mà lại đã thăng không thể thăng, lại tăng liền muốn điều bộ ngành. Cái này bánh xe trên đường khẳng định sẽ rất sốc này, cảm đương là thế nào giải quyết vấn đề này đây này? Dương Hỗ nghi hoặc hỏi, hắn hiển nhiên là cái hiểu công việc. Chiếc này hai vòng xe tạo hình có lẽ rất kỳ lạ, nhưng đây đều là có thể tùy tiện phòng chế. Duy chỉ có xử lý như thế nào tiến lên lúc chấn động, là cái hạch tâm vấn đề. Đỗ trọng cây vỏ cây, còn có lá cây, đẩy ra sẽ có một chút sền sệt màu trắng chất lỏng, đem những này thu thập lại đổ vào khuôn lúc bên trong phơi khô. Sau đó lại gia nhập lưu hình. Thạch Thủ Tín không giữ lại chút nào đối Dương Hỗ giải thích bánh xe bên ngoài bao vây lấy kia thật dày một lớp da, đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Kỳ thật tác dụng nguyên lý cùng cao su rất giống, cũng là một loại cao su, nhưng cùng thường nói cao su cũng không giống nhau. Dương Hỗ cưỡi lên xe giẫm một vòng, hài lòng gật đầu. Một người đẩy đi, sau đó ở giữa trống không địa phương trồng chất lương thực. Về sau đội ngũ đi đường nhỏ, cũng có thể bật lương. Không tệ, rất thực dụng. Dương Hỗ như có điều suy nghĩ nói, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Kỳ thật loại này xe đạp hình dạng thoạt nhìn càng giống là hiện đại loại kia ở giữa vết lõm một khối, có thể bỏ đồ vật nhỏ điện con lửa. Một bên Lý Huyền nghe, không khỏi ở trong lòng bội phục Thạch Thủ Tín chi thức bên bác, khéo tay. Thấy Dương Hỗ tán dương trượng phu của mình, nàng so Dương Hỗ tán dương chính mình cao hứng. Này, đều nhìn chằm chằm chuyện này, quên nói chính sự. Dương Hỗ thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn nói với Lý Huyền, bây giờ đi về đã muộn, không bây giờ đem các ngươi ngay tại ta phụ thượng ở lại, dù sao cũng không có người nào sẽ tới. Ta cùng cảm đương muốn đi một chút nha môn, có chuyện quan trọng tương nghị. Hắn thủ khẩu như mình, cũng không nói ra đến tột cùng là chuyện gì, nhưng rất trọng yếu là nhất định. Lý Huyền nghĩ nghĩ, nàng hiện tại đi trở về khẳng định muộn, đi đường ban đêm đối nàng loại này mỹ mạo tiểu nương tới nói rất nguy hiểm.
Thạch Thủ Tín muốn đi nha môn, trở về đoán chừng đến quá nửa đêm, lưu tại cái này cũng được đi. Dù sao cũng không phải lần đầu. Vậy ngươi đi sớm về sớm a. Lý Huyền cho Thạch Thủ Tín một cái ngươi hiểu ánh mắt, nàng tin tưởng đối phương khẳng định sẽ minh bạch đây là ý gì. Đêm nay, nàng muốn đem Thạch Thủ Tín ăn xong lau sạch, giống trong chuyện yêu nữ đồng dạng. Tốt nhất để cho mình lại mang thai một thai, nàng còn muốn cho trưởng tử Thạch Duyệt sinh một cái đệ đệ. Ân, Lý Huyền muốn cho Thạch Thủ Tín sinh rất nhiều hài tử, nàng cảm thấy đây là làm thê tử một loại trách nhiệm. Dương Hô cùng Thạch Thủ Tín lên tiếng chào liền rời đi trạch viện. Đi tại mặt đường bên trên, ven đường thế mà xuất hiện rất nhiều quán nhỏ phiến, một mực từ cửa thành kéo dài đến ngoài hoàng cung. Thạch Thủ Tín cũng nhìn ra, Lạc Dương dân sinh tình huống so với quá khứ 2 năm có chỗ cải thiện, mặc dù cải thiện không nhiều chính là. Thấy thế Dương Hô cảm khái nói, Trung thư lang Trương Hoa, sát thực rất có tài cán, 2 năm này cho đại tướng quân sách không ít đề nghị. Để dân chúng vào thành bán điểm tôm cá chính là hắn sách, có thể nói là chớ lấy việc tiện nhỏ mà không làm. Sát thực, 2 năm này triều đình không thế nào dày vò, Thạch Thủ Tín cũng có thể cảm giác được cuộc sống của người bình thường thoáng tốt như vậy một chút điểm. Ân, cũng liền một chút mà thôi, nhưng dù sao cũng so đã chết tại chiến loạn cùng thiên tai mạnh hơn. Lý gia nữ tử, cùng ngươi thật sự là như keo như sơn à, Dương Hỗ năm đó giúp ngươi, cũng là làm một kiện chuyện tốt. Bao nhiêu cũng tích một điểm âm nước đi. Dương Hỗ ha ha cười nói, tâm tình phi thường tốt. Thạch Thủ Tín cảm thấy đối phương muốn nói khẳng định không phải cái này, mà là những chuyện khác. Hắn cùng Lý Huyền cũng không phải lần đầu tiên tới Dương Hỗ nhà, thường xuyên đến thời điểm lại ăn lại cầm. Khi đó Dương Hỗ thế nào liền không nói hắn cùng Lý Huyền là ông trời tác hợp cho đâu. Hai người tới thượng thư đài, bị tiểu lại dẫn tới thượng thư lại bộ lang sơn đào làm việc thiêm áp phòng. Bọn hắn lẫn nhau đều là nhận biết, sơn đào cũng không có khách sáo. Hắn nhìn về phía Thạch Thủ Tín nói, cảm đương à, ngươi gần đây đi một chuyến Hà Đông quận, mời Kê Khang xuất sĩ, đây là triều đình trinh lịch văn thư. Trung hội mang theo thịnh dùng lễ mời Kê Khang đều bị cự tuyệt, người bình thường chỉ sợ liền mặt của hắn đều không gặp được, không thể không từ ngươi xuất mã. Giờ này khắc này, Thạch Thủ Tín giống như nghe được có người đang nói, ngươi cầm cây tiểu đao này đi đem Đường Tăng sư đồ cho giết. Núi thượng thư, Trung hội chính là triều đình trọng thần, hắn xuất mã đều không được sự tình, hạ quan đi có thể hữu dụng à? Trên mặt hắn chất đầy bất đắc dĩ. Sơn Đào cười ha ha, nói với Dương Hỗ, thấy không, cảm đương kéo tay, ngoài miệng nhưng cũng chưa từng ăn thiệt thòi. Chờ hắn cười qua về sau, lúc này mới nghiêm mặt nói, Kê Khang tới hay không là chuyện của hắn, triều đình trinh lịch không trinh lịch, là núi mộ sự tình. Núi mộ chỉ là cho ngươi đi đưa tin, chưa hề nói để Kê Khang nhất định tới nhà. Ngươi hôn lễ thời điểm, hắn cũng tham gia, hiện tại ngươi đi nhà hắn, hắn cũng nên nể tình thấy một chút ngươi. Thì ra là thế. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, vậy dễ làm, Hà Đông cách Lạc Dương không xa, kia Thạch Mỗ liền đi một lần đi. Hôm nay thiên hạ mặc dù không yên ổn, nhưng Lạc Dương đến Hà Đông con đường này, chỉ cần là đi con đạo, vẫn là rất thái bình. Hà Đông giàu có, thừa thai mối hồ, cùng Lạc Dương ở giữa thương mậu nối liền không dứt, lộ tuyến mở rất trường thành, ven đường đều có dịch trạm. Nếu như nói đi đường này cũng nguy hiểm, cái kia chỉ có thể nói ăn cơm uống nước cũng có bị nẹn chết khả năng, thế gian không có tuyệt không phong hiểm sự tình. Như cái gì chơi rượu dẫn lôi điện xuống gà, cho nhà tá điển bỏ giống đầu loại nguy hiểm này, sự tình Thạch Thủ Tín đều làm qua, đi một chuyến Hà Đông so những chuyện này muốn an toàn được nhiều. Ừm, đúng, từng tại phủ đại tướng quân đảm nhiệm trưởng sử Lữ Tốn, bây giờ cũng tại Hà Đông Văn Hỷ huyện làm quan. Hiện tại đại tướng quân muốn đem hắn triệu hồi phủ đại tướng quân bổ nhiệm sách người cũng thuận tiện mang đến, dù sao là cùng đường, không quan trọng. Nói xong, Sơn Đào đem hai lá sách lụa công văn giao cho Thạch Thủ Tín, để hắn mau chóng xuất phát. Liên chút chuyện nhỏ này, thế mà để một cái không quan hệ người chạy trốn, trong đó tất có kỳ bạc. Thạch Thủ Tín trầm giọng hỏi, núi thượng thư còn có phân phó khác a? Sẽ không chỉ chút chuyện này a? Vậy dĩ nhiên là có. Sơn Đào sờ sờ tròm râu của mình tiếp tục nói, ngươi sáng để tin dùng, ám vì mật thám, điều tra một chút Hà Đông địa khu kho lúa bên trong, đến cùng có hay không có lương, tồn kho bao nhiêu. Đại tướng quân có thể sẽ đối hán trung dụng binh, cần các nơi lương thảo chi viện. Nếu là có người lá mặt lá trái, đến lúc đó chỉ sợ đại sự không ổn. Tới rồi. Dương Hỗ cùng Thạch Thủ Tín hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hưng phấn. Sơn Đào tự nhiên cũng cảm thấy. Hắn giải thích nói, cảm đương à, ngươi 2 năm này tại thiếu phủ biểu hiện, chúng ta đều biết, chỉ là thời cơ chưa tới thôi. Một khi bắt đầu phạt thủ, ngươi nhất định nhập quan trung, vì chiến sự tiền tuyến bảo hộ hậu cần. Đến lúc đó vô số thuế ruộng khí giới đều muốn ngươi nhìn chằm chằm đâu. Ngươi nhập quan trung là sớm muộn, huống hồ nhạc phụ ngươi cũng ở bên kia. Sơn Đào lời nói, cơ hồ cũng không phải là ám chỉ, đã là tại rõ ràng cáo chi, ngươi thăng quan sắp đến, phạt thủ chừng nào thì bắt đầu, ngươi liền ngoại phóng thăng quan. Đợi phạt thủ kết thúc, ngươi liền sẽ bình điều hồi Lạc Dương. Phẩm cấp mặc dù giống nhau, nhưng ngoại phóng quan viên có thể cùng quan kinh thành so a. Rất hiển nhiên, Thạch Thủ Tín chương 2, xã giao là vì tiến bộ, 2, chương 2, xã giao là vì tiến bộ, 2, đã tiến vào một ít quan lớn trong mắt, hoạn lộ đã đối với hắn rộng mở đại môn. Vì cái gì hắn có cơ hội đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn năng lực xuất sắc? Không không không, kỳ thật mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì hắn đang từ từ dựng thuộc về mình mạng lưới quan hệ. Từng bước một dần dần cường đại mạng lưới quan hệ, đem hắn chậm rãi nhờ dơ lên. Nhạc phụ Lý Dận, nghĩa phụ Thạch Bao, trực thuộc thượng cấp lại cũng vừa là thầy vừa là bạn Dương Hỗ, cái nào không phải trọng lượng cấp nhân vật. Lý Dận tại quan trung, như vậy Thạch Thủ Tín làm Lý Dận con rể, qua bên kia càng thuận tiện làm việc, đây chính là hoa hoa cố kiệu người nhất người. Tại Thiên Long Nhân thế giới bên trong, năng lực là vị thứ hai, mạng lưới quan hệ mới là hàng đầu. Thạch Thủ Tín của hôn nhân này, đối với hắn sự nghiệp trưởng thành có cực lớn trợ lực. Tạ Sơn thượng thư, cảm đương không thể báo đáp, chỉ có thể đại ân không lời nào cảm tạ hết được.
Thạch Thủ Tín đối Sơn Đào chắp tay thi lễ, thật sâu cúi đầu. Dễ nói, gần đây ngươi liền nhanh chóng lên đường.
Tới, tối nay chỉ coi là vì ngươi thực tiễn, không say không về.
Sơn Đào tâm tình vô cùng tốt, hắn làm người vốn là sang sảng khí quyển, không câu nệ tiểu tiết, nhất là cái rượu che tử. Cái thằng này căn bản liền không muốn làm quan, là bị Tư Mã Thị ép ở lại, mới tại Thượng Thư Đài làm việc. Cho nên, cho dù hắn ở đây đi làm uống rượu, cũng không có người sẽ quản. Nếu như quản càng tốt hơn Sơn Đào thuận tiện từ trước, đi về nhà chơi.
Thạch Thủ Tín xem như đối với mấy cái này Thiên Long nhân bản tính có như vậy mấy phần hiểu rõ.
Tư Mã Thị lập thân bất chính, mà lại không có đủ hy vọng để pháp lệnh mang theo uy nghiêm công chính. Thế là những này Thiên Long nhân nhóm tự nhiên là có dạng học dạng. Thật muốn nói lời, bọn hắn còn xem thường Tư Mã Thị đâu.
Thạch Thủ Tín có thể cảm giác được, mặc dù hai năm này Lạc Dương cùng xung quanh địa khu kinh tế dân sinh có chuyển biến tốt, nhưng quyền quý cùng thế gia đại hộ tử đệ nói chuyện hành động cùng chính trị phẩm hạnh lại là tại gia tốc hạ xuống.
Tối nay liền không quay về đi, chúng ta uống thật sảng khoái.
Dương Hô cười to, cho Thạch Thủ Tín lấy ra một cái chén rượu, đổ đầy rượu.
Rơi vào đường cùng, Thạch Thủ Tín đành phải cùng bọn họ uống rượu, kia thì có biện pháp gì đâu, tại Thiên Long nhân trong quốc gia sinh hoạt, liền phải nhập gia tùy tục.
Không cùng những người này xa giao, thế nào hôn quan trường đâu?
Không hôn quan trường thế nào tiến bộ đâu?
Ban đầu bị phiến nâu người đương ra xúc đồng dạng trói lại tại trên đường hành động, tại Thạch Thủ Tín trong lòng khắc xuống không cách nào ma diệt tư tưởng là cấn. Hắn nếu là mất đi quyền hành, mất đi quan hệ nhân mạch lưới, như vậy không nói những cái khác, xinh đẹp đến con em thế gia trông mà thèm chính thê Lý Uyển, liền chưa chừng muốn trở thành quyền quý đồ chơi. Đại khái Tư Mã Viêm sẽ đối nàng tốt đi một chút, người khác liền khó nói. Cái này khiến Thạch Thủ Tín thời khắc tỉnh táo. Ba người nói chuyện trời đất, vừa uống rượu một bên khoác lác, biết bao khoái hoạt. Sơn Đào cùng Dương Hố hai người không chỉ có hay nói, mà lại bác học thấy nhiều biết rộng rất có tài hoa.
Thạch Thủ Tín chỉ có thể ở một bên nghe, cẩn thận từng ly từng tí, cân nhắc từng câu từng chữ nói mình ý nghĩ, sợ nhiều lời nhiều sai, bại lộ chính mình nông cạn cùng bố chi.
Thời gian chậm chậm trôi qua, Thạch Thủ Tín nhớ tới cùng Lý Uyển ước định trong lòng giống như là có một đám lửa, chỉ muốn nhanh lên trở về, trên giường hào hào giáo huấn tên tiểu yêu tinh này.
Tối nay nhưng là muốn chơi xấu hổ gờ lây a,
sao có thể ở đây bồi hai cái cậu thả hán uống rượu?
Tựa hồ phát hiện Thạch Thủ Tín có chút không yên lòng, Dương Hô mặt lộ vẻ mập mờ chi sắc, cố ý chế nhạo hắn nói, cảm đương là muốn trở về cùng phu nhân nói chuyện phiếm a.
Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu, không có phủ nhận.
Sơn Đào cũng là bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra cười bị ổi.
Hắn cũng không có làm khó, lập tức ở một cái trên thẻ trúc viết ra ngoài chứng minh, đưa cho Thạch Thủ Tín nói, nếu là gặp được cấm đi lại ban đêm sĩ tốt kiểm tra, đem thẻ che đưa cho bọn hắn là được.
Sơn Đào làm thượng thư đài đại lão, tự nhiên là có chính mình đặc quyền.
Nếu không bạn nhất Tư Mã Chiêu trong đêm triệu tập hắn nhập phủ đại tướng quân, lại bởi vì bị cấm đi lại ban đêm cấm quân ngăn lại không để đi làm sao?
Hoặc là thượng thư đài trong đêm có khẩn cấp sự vụ phải xử lý, tương quan quan viên không thể ra vào thành Lạc Dương đường phố nên làm cái gì?
Những chuyện này kỳ thật đều là sớm có dự án.
Đại Ngụy chính là Thiên Long nhân quốc gia, không phải Thiên Long nhân liền nửa bước khó đi, hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí.
Thạch Mỗ cái này liền cáo tử, đắc tội.
Thạch Thủ Tín ngượng ngùng hành lễ nói, cũng không dám cao điệu làm việc.
Sơn Đào lơ đến khoát tay nào nói, cảm đương yêu quý phu nhân nhà, tất cả thành Lạc Dương đều biết. Tạo ra tới trang giấy lại để dùng cho phu nhân bên trên nhà sĩ dùng, khắp thiên hạ cũng liền ngươi có thể làm được dạng này hoang đường sự tình đến. Ha 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 ha.
Sơn Đào cười ha ha, trình độ nào đó nói, Lý Uyển đãi ngộ thậm chí so Tư Mã Chiêu thê thiếp đều tốt hơn.
Tư Mã Chiêu thê thiếp chùi đít đều là dùng vệ sinh chủ, hoặc là trúc tấm, hoặc là tấm ván gỗ, hoặc là ngọc thạch. Không phải Tư Mã Chiêu dùng không nổi giấy, càng không phải là hắn không nỡ, mà là trang giấy là biện pháp vật dẫn, được đến văn nhân mặc khách nhóm coi trọng, bức cách tương đối thoải mái.
Lau vật dơ bẩn là trí thức không được trọng dụng.
Tư Mã Chiêu muốn xoắn bị, tự nhiên là đến mua danh chủ tiếng.
Làm con em thế gia, đã muốn bảo trụ thanh danh, lại muốn cướp hoàng vị, có thể nói là đã muốn lại muốn, phi thường bậc ba.
Nơi nào giống Thạch Thủ Tín như vậy, đối việc này chẳng hề để ý, dù sao chính là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, lão tử muốn làm liền làm, liên quan gì đến ngươi.
Nhưng hắn dạng này quái tính tình, ngược lại là để Thiên Long nhân trong hội rất nhiều người coi trọng mấy phần.
Những này Thiên Long nhân, trên bản chất hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tố chất thần kinh.
Thạch Thủ Tín xám xịt ra thượng tư đài.
Sơn Đào nhìn xem bóng lưng của hắn tán thán nói, người này là quan 2 năm, tiến bộ thần tốc, có thể nói là một ngày ngàn dặm vậy, tương lai tất thành đại khí a.
Ai, cảm đương chính là tính cách quá cương liệt, chỉ sợ tương lai bị tiểu nhân tinh kế.
Người sống một đời, có bao nhiêu người không có bị khúc cầu toàn qua đây?
Dương Hỗ tràn đầy lo lắng nói,
bản thân hắn chính là cái thường xuyên bị khúc cầu toàn người, có chút phiền phức có thể dùng trí tuệ hóa giải, có chút thì không thể.
Có thể không xoay người, nhưng thường thường muốn cúi đầu.
Thí dụ như nói người bên ngoài lời nói, có Lý Uyển dạng này mỹ thê, tự nhiên là vui vô cùng.
Nhưng nếu là bị quyền quý đoạt, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, còn có thể làm sao đâu.
Nhưng mà Thạch Thủ Tín khác biệt, ai dám động đến hắn ái thê, hắn là thật dám giết người.
Mặc kệ đối phương quan bao lớn, hắn đều muốn giết, cùng lắm ngọc thạch câu phần.
Dương Hô đã từng nhiều lần cùng Thạch Thủ Tín nói qua cái đề tài này, vị này trả lời mỗi lần đều là một cái dạng, dám đụng đến ta liền thử nhìn một chút, ta là tuyệt đối sẽ không bị khúc cầu toàn.
Bọn hắn đều xem trọng Thạch Thủ Tín một chút, cũng không hoàn toàn là bởi vì vị này năng lực phẩm hạnh, nói trắng ra, vẫn là ba chữ kia, Thiên Long Nhân.
Thạch Thủ Tín thông qua hôn nhân đưa thân Thiên Long Nhân, cùng giai cấp liền miễn cưỡng coi hắn là người nhìn, đạo lý chỉ đơn giản như vậy mà ngay thẳng.
Bằng không, ngươi cái không quyền không thế, lao bà thế mà xinh đẹp như vậy, ngươi cũng xứng a?
Còn không mau để cho ta. đến lúc đó rất nhiều tiên long nhân đều sẽ hạ thủ. Thế đạo chính là như thế. Bây giờ giả sung, trung hội đều quyền dục hơn tâm hạng người, triều đình này chỉ sợ là. Sơn Đào lắc đầu, không biết nên nói thế nào mới tốt, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Đại ngụy rượu số độ thấp, một chén vào bụng, hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng là hậu kinh rất lớn, bước đi như bay thạch thủ tín từ thượng thư đài nha môn đi đến Dương Hô gia trạch thời điểm, liền đã gật gù đắc ý, cơ hồ là sắp không kiên trì được nữa. Bất quá hắn dục vọng một chút cũng không có biến mất, ngược lại là tà hỏa trong lòng từng đợt đi lên bốc lên, trong đầu xuất hiện qua hướng chuyện phòng khe lúc, Lý Uyển trên giường kiểu mị bộ dáng, hẳn không thể lập tức xông đi vào đại chiến một trận. Thạch thủ tín đi tới Dương Hô nhà, dùng Dương Hô cho chìa khóa mở ra cửa sân, phát hiện canh cổng lão Dương đầu tại cửa phòng bên trong ngủ. Thạch thủ tín khẽ cười một tiếng rón rén tiến viện tử khóa chặt cửa, không có đánh thức đối phương. Dương Hô không thích cái dao, ngày bình thường canh cổng lão Dương đầu đều nhạt nhẽo vô vị, căn bản liền không có bất luận cái gì lòng cảnh giác. Dương Hô nhà tại Thái Sơn quận, phu nhân Hạ Hầu thị là Hạ Hầu bá chi nữ, bởi vì Hạ Hầu bá phản bội chạy trốn thuộc Hán, cho nên nàng không có tới Lạc Dương cùng Dương Hô ở cùng nhau, sợ Tư Mã thị tính nợ cũ, Dương Hô tại Lạc Dương chỗ ở căn bản là không có mấy cái tôi tớ. Thạch thủ tín đi tới chính mình tại Dương Hô nhà qua đêm cố định gian phòng phát hiện cửa quả nhiên là khép, nhưng bên trong tối như bưng, nhìn không rõ lắm. Ẩn ẩn nhìn thấy trên giường có một nữ nhân nằm nghiêng, dáng người đường cong thoạt nhìn rất yêu mỹ. Dương Hỗ nhà là không có nữ quyến, thậm chí liền hầu gái đều không có, trong đêm chỉ có một cái phụ trách trông coi cửa phòng lao nô trực ban cửa phòng, tới từ Dương thị Thái Sơn quận quê quán. Thạch thủ tín tà hỏa trong lòng tán loạn, trực tiếp lên giường đem ái thê ôm lấy, nhiệt liệt hôn lấy nàng. Chỉ là, tối nay Lý Uyển tựa hồ có chút kỳ quái, mặc dù hai người tại hôn nồng nhiệt, nhưng Lý Uyển lại là một mực dùng hai tay khước từ Thạch thủ tín, lại đẩy không ra, đành phải từ bỏ phản kháng tùy ý lấy trượng phu làm sàng làm bậy. Lý Uyển có lẽ là ba ngày mệt mỏi, tối nay chuyện phòng the hào hứng rất kém cỏi, cơ hồ là tại miễn cưỡng ứng phó, hoàn toàn không có như quá khứ như vậy quấn quýt si mê mê say. Cũng may Thạch thủ tín ở phương diện này cũng là kinh nghiệm phong phú tiểu sắc thôi. Rất nhanh, Lý Uyển cảm xúc liền đi lên, thân mật càng phát ra chủ động. Hai người hôn thiên hấp địa, tại tia sáng cực kỳ yếu ớt gian phòng bên trong, không biết trong gió trong mưa đi mấy lần. Cuối cùng Thạch thủ tín mệt mỏi ngã đầu liền ngủ, cũng không giống lúc trước như thế cho Lý Uyển mặc quần áo tử tế. Hắn mi ngủ một giấc, đến ngày thứ hai mặt trời lên cao mới, Thạch thủ tín lại phát hiện Lý Uyển thế mà chính mình một mình về nhà. Liên tờ giấy đều không lưu. Đây chính là thành hôn 2 năm qua chưa hề phát sinh qua sự tình. Nếu như không phải trên giường loạn thất bát tao giống như là bị voi dẫm qua đồng dạng, hắn cơ hồ coi là đêm qua hoan ái chỉ là một giấc mộng. Trên đường về nhà, Thạch thủ tín tâm sự nặng nề, không biết có phải hay không là bởi vì đêm qua đi cùng Dương Hố bọn hắn uống rượu, vắng vẻ Lý Uyển, để thê tử đối với mình sinh ra chán ghét, để hắn có một loại cảm giác tội lỗi. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm hắn là chạy hôn nhân đi, nhưng là cưới sau 2 năm, hắn đã triệt để yêu cái kia tính cách hoạt bát hiếu động tiểu nữ tử, coi là linh hồn của mình bạn lữ. Thạch thủ tín lòng mang thấp thỏm về đến nhà, tiến ra môn liền thấy Lý Uyển mặt lạnh lấy do hỏi, "A Lang thế nào hiện tại mới trở về? Hôm qua mê rượu liền ngủ nhiều một hồi, phu nhân không nên tức giận nha." Thạch thủ tín chê cười nói. Lý Uyển đột nhiên cười khúc khích, kéo lại cánh tay của hắn nói, "Vừa mới là ta chạm đầu, giống hay không, có hay không đem ngươi hù sợ?" "Làm sao có thể, ta siêu dũng, nơi nào có thể bị ngươi cái này tiểu nương hù sợ?" Thạch thủ tín ha ha cười nói, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Gặp hắn tâm tình thật tốt, Lý Uyển thẹn thùng mặt tiến đến Thạch thủ tín bên hai nói, "Đêm qua không có nhảy diễm vũ cho ngươi xem, tối nay nhất định tiếp tế ngươi, nhất định." "Nguyên lai là dạng này a." Thạch thủ tín cười ha ha, đem Lý Uyển ôm chuyển thật nhiều vòng. Chương 3, chuyện cũ không cần nhắc lại, 1, chương 3, chuyện cũ không cần nhắc lại, 1, đen như mực gian phòng bên trong, hỗn hợp có mùi rượu, mùi mồ hôi, cũng không biết tên kỳ quái vị đạo. Thạch thủ tín lại là uống rượu, lại là cùng Lý Uyển điên loan đạo phượng mấy lần, đã mệt mỏi ngủ thật say. Chỉ là, nằm tại bên cạnh hắn nữ tử cũng không phải là hắn cho là Lý Uyển, cũng không có ngủ. Cửa sổ bên kia quăng tới ảm đạm quang mang bên dưới, là một cái yểu điệu ưu mỹ dáng người hình dáng. Nữ nhân này thở thật dài một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng xuống giường đi đến bàn bên cạnh, dùng cây châm lửa đốt ngọn đèn. Sau đó giơ ngọn đèn đi đến bên giường, nhìn xem Thạch thủ tín khuôn mặt. Cương nghị bên trong mang theo tuấn lãng, 10 phần tuổi trẻ. Trên người cơ thể đi qua 2 năm tận lực rèn luyện, hình dáng rõ ràng tràn ngập dương cương vẻ đẹp. Dáng người thon dài mà không đơn bạc. Nàng không khỏi đại đại nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vậy mà hiện ra một tia thẹn thùng, lo âu trong lòng không cánh mà bay. Nàng nhìn chăm chú nằm ở trên giường say rượu chưa tỉnh Thạch thủ tín, kìm lòng không được nở nụ cười. Nụ cười này mang theo một tia ngọt ngào, thanh lãnh khuôn mặt tại ngọn đèn chiếu rọi xuống đông nhiên mềm mại đáng yêu, đẹp đến mức thoáng như ưu lan nở rộ. Trong đêm nàng ngủ, không có đem cửa khóa trái, kết quả cái này mạng hắn không nói lời gì nhào lên liền thân, nàng liền cơ hội mở miệng đều không có, sau đó bị cái này nam nhân thân a thân a. Nàng liền kìm lòng không được bắt đầu hôn trả lại đối phương. Nữ nhân này mặc quần áo tử tế, trốn đồng dạng rời khỏi phòng, thuận tiện liếc qua cửa ra vào gian nhỏ. Quả nhiên, hẳn là canh giữ tại nơi này thiếp thân hầu gái. Trên giường nằm ngáy ho ho đâu. Loại này lớn nhỏ ở giữa kiến trúc kết cấu, vốn là chuyên môn vì an bài quý tộc thiếp thân nô bộc mà thiết lập. Không nghĩ tới thế mà bị người chui chỗ trống. Nàng đi vào gian nhỏ, nhìn thấy cái kia đáng chết tiểu nữ bộc trên giường nằm ngáy ho ho, nước bọt treo ở bên miệng, trên mặt cười khúc khích. Nữ nhân này không khỏi vừa tức vừa cười. "Nhanh, chúng ta bây giờ đi phủ đại tướng quân." Nàng ngay tỉnh hầu gái, thấp giọng phân phó nói. Hầu gái tỉnh lại, nhìn thấy quanh mình tảng sáng, bầu trời đã mơ hồ xuất hiện màu trắng, có thể nhìn thấy bóng người. "Phu nhân, hiện tại xuất phát có phải là quá sớm rồi?" "Nơi nào sớm? nhanh đi thông chi xà phu xuất phát. Vị này được xưng là phu nhân nữ tử thấp giọng quát lớn. Bất quá đương hầu gái sau khi rời giường, phu nhân lại là để nàng đỡ lấy chính mình, để nàng cảm giác rất là kỳ quái. Bởi vì phu nhân thân thể cũng không kém, thậm chí có thể nói rất tốt, tuyệt đối không cần người bị đi đường. Hầu gái không muốn nhiều lắm, một đoàn người lên xe ngựa về sau, liền hướng phía phủ đại tướng quân đi. Rất nhanh, phu nhân liền tại Tư Mã Chiêu trong thư phòng, cùng vị này đại ngụy quyền thần ngồi đối diện. Tư Mã Chiêu nhìn xem nữ nhân trước mặt, trên mặt vậy mà mang theo không cách nào hình dung lười biếng cùng yếu đuối, hiện ra một tia như ẩn như hiện xinh đẹp, mười phần nữ nhân vị. Tâm hắn bên trong nổi lên một trận gợn sóng, trong mắt có một tia tham lam hiện lên. Lập tức lại ngăn chặn tâm thần, không muốn lại tìm tòi nghiên cứu những chuyện nhảm chán này. Tư Mã Chiêu đối nữ tử này hành lễ nói, "Tẩu tử lúc nào tới Lạc Dương nhà, như thế sáng sớm, sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi?" Nguyên lai, nữ tử này chính là Tư Mã Chiêu tẩu tử, Tư Mã sư đời thứ ba kế thất, Dương Hô thân tỷ tỷ Dương Huy Du. Vừa mới thiếp đi tìm thúc tử, Dương Hô tên chữ, hắn không tại trong trạch viện, đại khái là đi nha môn trực đêm. Thiếp trong lúc rảnh rỗi, liền tới này tìm đại tướng quân tâm sự. Dương Huy Du cười nói, bộ dáng thoạt nhìn không chỉ có đoan trang, mà lại mang theo một cỗ trưởng thành mà tự tin đẹp. Tư Mã Chiêu đột nhiên cảm giác huynh trưởng Tư Mã sư thực sự là có chút phung phí của trời, chỉ là hắn huynh trưởng đã qua đời nhiều năm, rất nhiều lời nói đến không có ý nghĩa, không đề cập tới cũng được. Mẹ nó, bộ dạng như thế đẹp mắt cho lão tử làm thiếp cũng được à, tội gì thủ phòng chống đâu. Tư Mã Chiêu ở trong lòng thầm mắng một câu. Tẩu tử mời nói. Tư Mã Chiêu ngăn chặn nội tâm tạp niệm, nghiêm mặt nói. Hắn đối Dương Huy Du nữ nhân này phi thường tôn trọng, cụ thể một lời khó nói hết, đây cũng là hắn coi trọng Dương Hô nguyên nhân một trong. Nói thực ra, Tư Mã Chiêu đối đại Dương gia, so Tư Mã sư muốn tốt nhiều. Thiếp nghe thấy đại tướng quân có phạt thuộc chi ý, trên phố nghị luận ở Mỹ, không biết thực hư. Dương Huy Du nhẹ giọng hỏi, sắc mặt bình tĩnh. Tư Mã Chiêu gật gật đầu, không có phủ nhận. Thúc tử muốn ngoại phóng, kiến công biên cương, một mực là tâm nguyện chưa hết. Không biết đại tướng quân nếu là phạt thuộc, có thể hay không để thúc tử cũng tham gia sao? Dương Huy Du ném ra ngoài chính mình mục đích cuối cùng, không còn vòng vo. Hết thảy đều vì Dương Hỗ, không còn hắn cầu. Nàng cả đời này trôi qua quá đáng, còn lại duy nhất tưởng niệm chính là bảo đệ Dương Hỗ, cái khác đã không đáng nàng lưu luyến. Nói Dương Huy Du là cái đỡ đệ ma cũng là không tính qua trương. Đương nhiên, Tư Mã Chiêu đối nàng cái này trẻ tuổi quả tẩu có như vậy chút ít tâm tư, nàng cũng là minh bạch. Nàng chính là lợi dụng điểm này mở, trợ giúp Dương Hô ở trong quan trường tiến bộ. Nếu có người mắng nàng là tâm cơ biểu, nàng cũng sẽ không cãi lại, nàng chính là cái một lòng vì đệ đệ suy nghĩ tâm cơ biểu. Đầu tử, đệ cứ việc nói thẳng đi. Lần này phạt tụ, nguy hiểm cực lớn, cũng không nắm chắc. Bây giờ trong triều cũng là nghị luận ầm ĩ, còn không có định án. Nếu là thật sự có cơ hội, tất nhiên sẽ để thúc tử tiến về phạt tụ trong đại quân giải quyết việc công. Chỉ là, cái này hiện tại còn nói không tốt, còn phải xem tình huống mà định ra. Tư Mã Chiêu biện chuyển cự tuyệt Dương Huy Du. Nghe nói như thế, Dương Huy Du mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, lập tức gật đầu không còn thần cầu. Lại nói ba lần nhạt như nước, ý tứ truyền đạt đến thế là được. Tư Mã Chiêu không muốn cùng ý sự tình, cầu khẩn lại nhiều, cũng sẽ không đồng ý nàng đứng người lên, đối Tư Mã Chiêu thi lễ một cái nói, như thế, kia thiếp liền hồi thúc tử nhà ở tạm. Đại tướng quân nếu có phân công, phái người cho ta biết chính là. Ta đưa tiễn tẩu tử. Tư Mã Chiêu đứng dậy, lại phát hiện Dương Huy Du đi đường tư thế rất kỳ quái. Không chỉ có cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ còn khập khiễng đi bất ổn. Đầu tử thế nhưng là thân thể có bệnh, cần thái y chẩn trị sao? Tư Mã Chiêu lo lắng hỏi, lập tức liền muốn tiến lên đưa nàng ôm vào trong lực vị. Dương Huy Du sắc mặt cứng nhắc một chút, lập tức giơ tay lên ngăn cản Tư Mã Chiêu tiến lên, ho nhẹ một tiếng cười khăn nói, chỉ là đường đi mệt mà thôi, cũng không lo ngại, đại tướng quân chớ lo. Lập tức liền quay người rời đi phủ đại tướng quân. Dương Huy Du hạ lệnh Sa Phu đem xe ngựa đuổi tới ngoài thành, cuốn rất nhiều vòng tròn, một mực qua buổi trưa, nàng xem chừng đêm qua cùng nàng ngủ chung nam nhân kia, hiện tại hẳn là rời đi. Lúc này mới đi tới Dương Hỗ nhà. Lúc này Dương Hỗ cũng về đến rồi, xem bộ dáng là uống một đêm rượu, đã tại trong phòng ngủ mê đầu ngủ say. Dương Huy Du chỉ so với Dương Hỗ lớn hơn một tuổi, nhưng là trưởng tỷ như mẹ, nhìn thấy Dương Hỗ bộ dạng này, Dương Huy Du cũng không tốt đánh thức hắn, đành phải ngồi một mình ở bên trong đường ngủ gần. Kết quả vừa nhắm mắt lại không quan trọng, trong đầu tất cả đều là nam nữ hoan ái, đều là những cái kia rối bời lại khó coi, để mặt người hồng tâm nhảy hình tượng. Nàng tinh tế dư vị đêm qua phát sinh sự tình, loại kia kích tình cùng xúc động, phóng túng cùng thư sướng, nhân sinh bên trong chưa bao giờ có. Tâm thần không khỏi phiêu đãng, thân thể đều mềm nhũn, buồn ngủ không ngừng đánh tới. Đối với chuyện này, Dương Huy Du tâm tình trong lòng rất phức tạp. Bất quá nàng không có hận ý, thậm chí còn có chút cảm kích cái kia lô mãng nam tử. Khi đó Dương Huy Du mặc dù bị hôn đến đầu góc trống rỗng, nhưng năng lực phản kháng vẫn là có. Chỉ là bởi vì một chút không thể mở miệng nguyên nhân, mới bắt đầu phối hợp cái kia trẻ tuổi mà nam nhân xa lạ. Cái này nếu lại chính là một ngày, đợi Dương Huy Du tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy Dương Hồ yên lặng bảo vệ ở một bên đọc sách, thẻ tre đã tại án đầu chồng chất một đống. Hiển nhiên là chờ thật lâu. Tỷ lệ tình thâm. Dương Hỗ nhìn thấy Dương Huy Du khổ cực như vậy, cũng không đành lòng đánh thức nàng. Ai, lão, cái này nằm ngủ liền không tỉnh lại. Dương Huy Du mở to mắt cảm khái nói, ở một bên lẩm bẩm, nói lời rất điểm xấu. Dương Hỗ liếc nàng một chút cười nói, chương ba, chuyện cũ không cần nhắc lại. Hai, chương ba, chuyện cũ không cần nhắc lại. Hai, a tỷ vẫn là cùng lúc trước một dạng đoan trang tú lệ, làm sao đến lão vừa nói. Thôi, nói chính sự đi. Hôm nay ta đi phủ đại tướng quân, cùng đại tướng quân nhắc lên phạt thuộc sự tình. Dương Huy Du nói phân nửa, đã thấy Dương Hỗ một mặt chờ đợi nhìn xem chính mình.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ là từ đại tướng quân ý xem ra, bây giờ còn chưa đến phạt thuộc thời cơ, đại tướng quân còn tại do dự bên trong. Ta cảm giác nơi này đầu rất có phong hiểm, ngươi vẫn là không nên tùy tiện tham gia tương đối tốt. Vì thoát khỏi Cao Quý Hương công sự tình ảnh hưởng, đại tướng quân phạt thuộc sốt ruột, đây là chuyện sớm hay muộn. Dương Hỗ trầm giọng nói, hắn phi thường tự tin, tin tưởng chiến lược của mình ánh mắt không có khả năng sai lầm. Triều đình ngoài miệng cũng nói, bí mật lại là tại mạnh mẽ chuẩn bị phạt thuộc hậu cần làm việc. Cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, bây giờ lương thảo đều đã đi đầu, binh mã đến thời gian sẽ còn xa. Đại tướng quân tâm địa mềm, chưa chắc sẽ để cho ngươi tham dự phạt thuộc, ngươi dẹp ý niệm này đi. Dương Huy Du để điểm đạo, ngữ khí đã có chút nghiêm khắc. Đây là Dương Hỗ lần đầu tiên nghe nói có người nói Tư Mã Chiêu tâm địa mềm. Hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, há to miệng, cuối cùng lại không hề nói gì. Tư Mã Chiêu chi mưu trí người đều biết, vẫn là không nói đi. Tư Mã Chiêu là ai đây không phải rõ ràng a? Biết đệ chi bằng tỷ, xem xét Dương Hỗ biểu lộ, Dương Huy Du liền biết chính mình vị này bảo đệ đang suy nghĩ gì. Nàng nhịn không được thở dài một cái, lập tức nhớ tới rất nhiều không chịu nổi chuyện cũ, càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng vậy mà che mặt khóc lớn lên. Dương Hỗ xem xét tỷ tỷ khóc, doa đến chân tay luống cuống, vội vàng an ủi Dương Huy Du, tự trách nói, đệ đúng a tỷ chiếu cô không chu toàn, mời a tỷ không cần để ý. Hắn đưa qua một cái khăn tay, Dương Huy Du tiếp nhận, xoa xoa nước mắt trên mặt, lại là lắc đầu. Những sự tình này không có quan hệ gì với ngươi. Năm đó, phụ thân đem ta gả cho Tư Mã sư, ta liền cảm giác đại sự không ổn. Mặc dù phản đối, nhưng là không cách nào ngăn cản việc này. Ta chỉ là không nghĩ tới, đến sau sẽ giảm như vậy. Dương Huy Du giờ phút này tựa hồ rất có thổ lộ hết dục vọng, nàng tiếp tục nói, cưới sau mấy tháng, Tư Mã sư một mực công vụ bề bộn, căn bản không có cùng ta cùng giường. Đến sau, ta nghe tin bất ngờ trước đây vào cửa không lâu lại bị hắn phế bỏ nô thị, tuổi còn trẻ lại đột nhiên ốm chết, trong lòng càng là sầu lo không thôi. Cùng trong nhà hạ bộc nói chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí. Gọi mình trượng phu Tư Mã sư gọi thẳng tên, gọi nhỏ thúc tử Tư Mã Chiêu lại kính xưng chức quan, trong đó kỳ quặc rất đáng được nghe một chút. Dương Hỗ khẽ gật đầu, ra hiệu Dương Huy Du nói tiếp. Nô thị trước bị nghỉ sau chết bất đắc kỳ tử chuyện này tại lúc ấy xác thực kỳ quặc, đưa tới rất nhiều chỉ trích. Độc chết nguyên phối hạ hầu thị về sau, Tư Mã sư đầu tiên là để Ngô thị tục huyền. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, hắn liền lập tức bỏ vợ, để Dương Huy Du tục huyền. Chính Dương Hỗ cũng là cưới qua vợ, đương nhiên biết cái này rất không hợp với lẽ thường. Thí dụ như hắn biết Thạch Thủ Tín cùng Lý Uyển đôi này tiểu phu thê, vậy chỉ cần có cơ hội đều sẽ dính vào nhau, quan hệ tốt đến hận không thể mặc một bộ quần áo. Nô thị tiểu nương tân hôn đến người, cùng Tư Mã sư hẳn là tình cảm dày đặc nhất thời điểm. Thế nhưng là Tư Mã sư thế mà bỏ vợ, thế ra bỏ vợ nhưng là muốn gánh chịu chính trị đại giới, nô thị cũng không phải tiểu môn tiểu hộ a. Dương Hỗ đang miên man suy nghĩ thời điểm, lại nghe Dương Huy Du tiếp tục nói, đến sau ta mới biết được, Tư Mã sư trên chiến trường bị thương, đã không thể nhân đạo. Nô thị biết được việc này, nào muốn cùng cách, sau đó Tư Mã sư liền. Dương Huy Du xuề bàn tay ra, làm một cái chém vào động tác. Dương Hỗ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tư Mã sư có thể giết chết nguyên phối hạ hầu thị, cái kia cho hắn sinh năm cái nữ nhi hạ hầu thị, cái kia trong mắt người ngoài, bị hắn yêu tha thiết hạ hầu thị. Như vậy, giết chết Ngô thị bảo thủ bí mật, cũng liền chẳng có gì lạ. Đương nhiên, muốn chết có thể, không thể chết tại Tư Mã gia. Trước tiên nghỉ ngơi lại giết, cuối cùng cùng Dương thị thông gia. Một bộ này mượt mà chiêu liên hoàn, rất có Tư Mã gia phong phạm. Điệu thấp, hèn hạ, mà lại thủ đoạn âm tàn. Nếu như vậy cũng liền thôi, dù sao không liên quan gì đến ta. Làm cho không người nào có thể chịu đựng chính là Tư Mã sư thường xuyên thăm dò tại ta. Trong lời nói thường có thâm ý, hơi không cẩn thận, có lẽ có tai họa ngập đầu. Tỷ như nhạc phụ ngươi hạ hầu bá chạy trốn tới thuộc quốc về sau, Tư Mã sư liền hỏi ta, nói ngươi đệ có phải là cũng sẽ cùng theo đi. Nếu như là lời nói, hắn có thể phái người một đường bảo hộ, miễn cho trên đường xảy ra chuyện. Lúc ấy ta liền tin thể mỗi ngày cam đoan, ngươi nhất định sẽ không đào vong thuộc quốc, muốn là chạy, trước tiên có thể lấy tính mạng của ta chút giận. Bởi vậy chúng ta Dương thị nhất tộc, lúc này mới trốn qua một kiếp này. Như là loại này sự tình nhiều lắm, có chút ta đã nhớ không rõ. Dương Huy Du nói ra năm đó một cái bí mật, cả kinh Dương Hỗ nói không ra lời, trước đây chưa từng nghe Dương Huy Du nói qua chuyện này. Có thể tưởng tượng, nếu như Dương Huy Du lúc ấy ngây thơ một điểm, đồng ý Tư Mã sư hảo ý nhà bọn hắn đoán chừng đã bị giết sạch. A tỷ nói là, Dương Hỗ đông nhiên phát giác được một kiện khiến người không chịu nổi, thậm chí hổ thẹn sự tình. Đúng vậy à, ta thủ thân như ngọc nhiều năm, định lấy ngoại nhân chỉ trích ta không thể sinh con dưỡng cái chỉ trích, chính là vì bảo trụ bí mật này. Dương Huy Du đông nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, nghẹn ngào không chỉ. Vì Tư Mã sư, vì Tư Mã gia, ta liền muốn thủ mặc quả, còn không thể cùng ngoại nhân nói. Người khác cười ta là sẽ không đẻ trứng gà mái, ta còn không thể cãi lại. Ta lại làm gì sai? Tư Mã sư chết ngày ấy, ta đem chính mình nhốt tại trong phòng cuồng tiếu không ngừng, từ trên xuống dưới nhà họ Tư Mã đều cho là ta thương tâm quá độ điên. Kỳ thật ta nơi nào là thương tâm, ta là giải thoát. Ta là thật cao hứng a. Tư Mã sư chết được tốt. Ngày đó ta tự do, ta lại cũng không cần chịu đựng Tư Mã sư thỉnh thoảng thăm dò cùng uy hiếp. Dương Huy Du gầm thét, trên mặt biểu lộ đều bặm mẹo. Bởi vì nàng thủ khẩu như mình, bởi vì nàng đề nghị nhận làm con thừa tự Tư Mã Chiêu chi tử Tư Mã Du, thế là gián tiếp để Tư Mã Chiêu vững chắc vị trí. Cho nên Tư Mã Chiêu đối Dương Huy Du phi thường kính trọng, chí ít là mặt ngoài công phu rất đúng chỗ, chỉ cần là vị này tẩu tử đề xuất yêu cầu, Tư Mã Chiêu cơ hồ sẽ không cự tuyệt. Trên đời cho tới bây giờ liền không có cái gì vô duyên vô cớ yêu hận. Mọi thứ đều có nhân, cũng là có quả. Đây là Dương Huy Du chính trị trí tuệ, cũng là hy sinh bản thân thành toàn gia tộc hành động bất đắc dĩ.
Gia tộc là thịnh vượng, thế nhưng là nàng cái này lao xử nữ, trong lòng sầu bi muốn với ai đi nói sao? Đêm qua món kia ngoài ý muốn nàng căn bản cũng không cảm thấy là xấu hổ, ngược lại trong lòng có chút may mắn. Nàng cuối cùng bẫy một lần nữ nhân, biết làm nữ nhân là tư vị gì. Đổi lại bình thường, cho dù là tìm trai lơ, lại có nam nhân kia dám đụng nàng. Đương nam nhân kia nàng ở bên thai hô hào những nữ nhân khác danh tự thời điểm, Dương Huy Du trong lòng vậy mà sinh ra một tia đố kỵ. Nàng đấu kỵ cái kia gọi huyện mẹ nữ nhân. Dựa vào cái gì chồng của người khác, cứ như vậy yêu thích thê tử của mình, mà Tư Mã Sư cái này cầm thú lại là. Nghĩ tới đây Dương Huy Du liền hận ý khó tiêu. Tuổi thanh xuân của nàng, liền hủy trong tay Tư Mã Sư. Đêm qua trên giường hoan ái thời điểm, Dương Huy Du trong lòng tràn đầy trả thù đắc thủ khoái cảm. Thật thoải mái. Tư Mã Sư, lão nương cuối cùng phóng túng một lần, mang cho ngươi tới không cách nào rửa sạch xỉ đủ. Lão nương cuối cùng không còn là cái gì ủy khúc cầu toàn cô gái ngoan ngoãn. Hiện tại lão nương liền muốn để ngươi biết, mặc dù ngươi hung ác lãnh khốc, cho dù là ngươi Tư Mã thị quyền thế ngút trời, lão nương cũng có thể để ngươi hổ thẹn. Chính là bởi vì có dạng này cách nghĩ, cho nên khi thanh niên trẻ tuổi kia cận nhà Dương Huy Du thời điểm, nàng mới có thể tích cực phối hợp. Nếu như nàng không nguyện ý, nam nhân kia làm sao có thể thủ? Lúc ấy chỉ cần gọi cứu mạng, liền hoàn toàn có thể thoát khốn. Nhưng là nàng tuyển chọn, nằm xuống hưởng thụ. Dương Huy Du giờ phút này duy nguyện người trong thiên hạ đều biết, nàng bị một cái căn bản không biết nam nhân chơi, còn tại trên giường dục tiên dục tử. Nàng duy nguyện người trong thiên hạ đều biết, Tư Mã Sư chính thất phu nhân chính là không tuân thủ phụ đạo, dâm loạn phóng đãng. Chỉ cần Tư Mã Sư mất mặt, nàng cảm thấy mình mất mặt hay không không quan trọng. Song thua, tốt qua đơn thắng. Nhiều năm như vậy, thân là một cái lao xử nữ, lại đỉnh lấy không thể sinh con chỉ trích, nàng thành toàn gia tộc, nàng lấy đại cục làm trọng, nàng thành trong mắt người khác người đáng thương cùng đạo đức mẫu mực. Sau đó thì sao? Sau đó nàng lại lấy được cái gì rồi? Tại những cái kia hư danh che giấu phía dưới, là một cái vô tội nữ tử chiêu hoa giả đi tàn khốc thực tế. Nàng thật chịu đủ. Bất quá, đây hết thể đang đêm qua đã kết thúc. Dương Huy Du giờ phút này tâm tình thoải mái đến quả thực muốn cất giọng ca vàng. Đương nữ nhân tư vị, quả nhiên là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đặc biệt là còn có thể thuận tiện nhục nhã Tư Mã Sư. Trực tiếp đem Dương Huy Du cảm xúc giá trị kéo bạo. Dương Huy Du trên mặt lại hiện ra một tia thẹn thùng tiêu dung, đồng thời không muốn lấy trừng phạt dẫn đến đây hết thể phát sinh hạ buộc. Bằng không, bị nam nhân xa lạ cướp đoạt chính tiết dạng này ác liệt sự tình, nàng không thiếu được cũng muốn giết thị nữ chút giận, làm sao có thể còn để cái tiêm ngốc bên trong ngu đần gian nô còn sống. Nàng không hận người thị nữ kia lơ là sơ suất, ngược lại cho là đây chính là thiên ý, đây chính là thượng thiên đền bù nàng nhiều năm như vậy vất vả, mà ban ân diễm ngộ. Nam nhân kia tốt tuấn, tốt chính, thật trẻ tuổi, bị hắn ngủ, giống như không chịu thiệt. Nhìn xem Dương Huy Du trên mặt biểu lộ không ngừng biến ảo, Dương Hỗ thở dài nói, a tỷ những năm này quá khó khăn, nếu ngươi không phải Tư Mã gia nàng dâu liền tốt, tái giá cũng không phải việc khó. Ta thật hận a, không thể giúp được a tỷ. Không có, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Dương Huy Du nhớ tới đêm qua phong lưu sự tình, ý vị thâm trường nói. Đương nhiên, lối trả thù này chỉ có thể cầm ý dạ hành mà thôi, không có khả năng nói cho người khác biết. Thoáng khá là đáng tiếc. Dương Huy Du trong lòng đống nhiên hiện lên một cái thú vị suy nghĩ. Không thể tại người sống trước mặt khoe khoang, vậy đi người chết trước mặt khoe khoang cũng không có vấn đề a. Nghĩ tới đây nàng liền lập tức tinh thần tỉnh táo, quyết định ngày mai đi mang sơn cho Tư Mã Sư tả mộ, thuận tiện phía trước phu trước mộ phần nói một chút cái này chuyện tình rõ chăng, khoe khoang khoe khoang. Dâu mà không về quê, như cẩm y dạ hành a. Trả thù Tư Mã Sư, chính miệng tại Tư Mã Sư trước mộ phần kể ra chính mình phong lưu sự tình, còn có so cái này càng hạ giận sao? Dương Huy Du tâm tình thật tốt, mà lại nàng còn phải lặng lẽ hỏi thăm một chút, đêm hôm đó cùng chính mình hoàn hảo nam nhân đến tột cùng là ai? Lỗ mang cùng với nàng ngủ cảm giác, chuyện này còn không xong đâu. Chương 4, tiến dần chiến tranh cái lệnh, 1, chương 4, tiến dần chiến tranh cái lệnh, 1, Lý Huyền đêm qua cũng không tại Dương Hỗ nhà chờ Thạch Thủ Tín, mà là bị huynh trưởng Lý Cố lái xe tiếp trở về nhà bên trong. Nguyên nhân không phức tạp, bởi vì phụ thân nàng Lý Dận đã được đến triều đình điều lệnh, từ quan trung triệu hồi Lạc Dương, đồng thời đảm nhiệm ngự sử trung thừa. Cái này chức quan có đối bách quan có giám sát vạch tội quyền lực và trách nhiệm, tại trung tâm hệ thống bên trong địa vị cực kỳ trọng yếu. Trên cơ bản chỉ cần mở cớ là có thể đem trung tâm quan lớn tuốt xuống tới, thực sự là làm quyền người trong tay khoái đao lưới dao. Rất hiển nhiên, Lý Huyền cùng Thạch Thủ Tín thành hôn, cũng không ảnh hưởng hắn cha Lý Dận tại Tư Mã Chiêu trong lòng địa vị. Vì khống chế triều đình, Tư Mã Chiêu ngay tại từng bước một đem chính mình phụ đại tướng quân bên trong cốt cán thân tín xếp vào đến trong triều đình vị trí trọng yếu bên trên. Về phần chính mình trưởng tử cô gái không thành mũi dính đầy cho, theo Tư Mã Chiêu căn bản cũng không phải là cái đại sự gì, kém xa hắn xoán vị đại nghiệp trọng yếu. Nên trọng dụng mà lại dùng tốt người, Tư Mã Chiêu buông tay đi dùng. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Lý Dận được vị, mang ý nghĩa Tư Mã Chiêu đối triều đình nội bộ đại thanh tẩy, đã tên đã trên dây. Thạch Thủ Tín nhạc phụ chính là người làm văn hộ. Phạt thuộc sự tình, càng là sáng bày ở kia. Xoán vị, phạt thuộc, đây là một người có hai bộ mặt hai chuyện, tương hỗ là trong ngoài. Bởi vì muốn xoán vị, cho nên nhất định phải phạt thuộc thành công. Mà phạt thuộc không thành công, thì sẽ đối xoán vị kế hoạch tạo thành trọng đại ác liệt ảnh hưởng. Lý Dận vội vàng từ quan trung chạy về Lạc Dương, còn không có vào thành, liền trực tiếp tìm con rể Thạch Thủ Tín, thương nghị đối sách. Muốn thương nghị sự tình, chính là mình tiếp xuống nên làm cái gì, cùng thành viên gia tộc tiếp xuống nên làm cái gì. Đáng tiếc Thạch Thủ Tín không ở nhà, chạy Dương Hỗ nhà đưa nghiên cứu khoa học hàng mẫu đi. Chờ tới ngày thứ hai trở về thời điểm, Lý Dận đã đi phủ đại tướng quân tiếp quan ấn, chỉ còn lại đại cứu tử Lý Cố. Hai người gặp mặt, Thạch Thủ Tín một câu, liền đem Lý Cố chấn kinh đến nói không ra lời.
anh vợ, đại tướng quân đã quyết định tốt phạt thuộc lĩnh quân người, cho nên để nhạc phụ từ nhiệm, trở về triều đình, vững chắc hậu phương. Quan trung đô đốc sẽ là ai, rất nhanh thấy rõ ràng. Trong thư phòng, Thạch Thủ Tín nhìn xem Lý Cố sắc mặt nghiêm nghị nói. Nghe nói như thế, Lý Cố rất là thán phục phụ thân Lý Dận mắt sáng như đuốc, khó trách sẽ như thế coi trọng cái này con rể. Muội phu, chỉ giáo cho. Lý Cố nghi hoặc hỏi, nhưng trong lòng đã tin năm thành. Nhạc phụ cũng không lãnh binh chi tài, trước đây lại tại quan trung ngốc 2 năm, vì sao? Bởi vì nhạc phụ làm quan thanh liêm, làm người phương chính. Đại tướng quân là muốn cho nhạc phụ nghiêm chỉnh quân vụ, phong phú quân bị, chữ hàng lương thảo, cũng không phải khiến nhạc phụ đi tiến đánh ai. Nghĩ đến bây giờ nhạc phụ quân vụ đã làm được không sai biệt lắm, đại tướng quân có lẽ đã phái người kiểm tra thực hư qua, cảm giác phi thường hài lòng. Cho nên hắn bên dưới 2 đạo mệnh lệnh, vừa đến đem nhạc phụ triệu hồi triều đình, tham quan đồng thời trao tặng quyền cao, tăng cường đối triều đình khống chế. Thứ hai, cũng là thay đổi phạt thuộc thống binh đô đốc, đẩy tới xuất binh sự tình. Thạch Thủ Tín 10 phần chắc chắn nói, loại chuyện này tại hắn nơi này xem như nửa mở cuốn khảo thí, chỉ cần không hỏi tác chiến tỉ mỉ, cơ hội không quá mức độ khó. Mặc dù Thạch Thủ Tín hiện tại chỉ có thể coi là hàn môn mới có thể đảm nhiệm chọc lưu quan, nhưng là tin tức con đường vẫn là thông suốt. Ai nha, muội phu nói cực phải a, những này ta thế nào cũng không có nghĩ tới đâu. Lý Cố 10 phần ảo não, rất nhiều vấn đề đáp án nếu là nói ra, không đáng một đồng, thật giống như ta bên trên ta cũng được. Nhưng đáp án còn chưa có đi ra thời điểm, tuyệt đại bộ phận người chính là muốn vỡ đầu sắt cũng nghĩ không ra, phi thường khảo nghiệm nhu lực trình độ. Lý Cố hiện tại 10 phần vững tin, Thạch Thủ Tín chí ít là tại chiến lược ánh mắt khối này cường tự mình không ít. Đừng nói là Lý Huyền yêu Thạch Thủ Tín đã yêu cùng nhiệt, liều lĩnh. Liền nói năng lực của người này cùng ánh mắt, chiêu cái này con rể liền hoàn toàn không lỗ. Phụ thân để ta hỏi muội phu, là muốn tiếp tục tại trung tâm làm quan, vẫn là ngoại phóng rèn luyện một phen. 2 năm này nghe thấy ngươi tại thiếu phủ cũng kiếm ra chút manh mối tới, phụ thân có thể giúp ngươi tiến cử lên chức quan. Cử hiền bất tị thân ma, muội phu không cần để ý. Lý Cố tiếp tục nói, tại Thiên Long Nhân trong hội hỗn, khẳng định là muốn làm quan, vô luận như thế nào đều phải làm quan. Ở niên đại này, người xuyên Việt có thể đi đường không nhiều, làm quan là tiền đồ tốt nhất một cái. Đương nhiên, xuyên qua thành hoàng đế người ngoại trừ. Thạch Thủ Tín cùng Lý Uyển thấy lần đầu tiên thời điểm liền cầu hôn, chẳng lẽ liền vì cả ngày ôm mỹ nữ chơi tâm can bảo bối trò chơi à? Vậy hiển nhiên không phải, nhạc phụ nhờ nâng năng lực, cũng là Thạch Thủ Tín chết cắn việc hôn sự này không chịu nhả ra nguyên nhân một trong. Điều này cũng không có gì đáng giá xấu hổ, bởi vì tất cả mọi người là chơi như vậy. Thê tử có phải là mình thích, có hợp hay không được đến, ngược lại là tiếp theo. Ngươi được, nói do ngươi năng lực tốt, tìm tốt lao bà tốt nhạc phụ cũng là năng lực trí nhất. Ngươi không được, vậy người khác đều sẽ đi lên giẫm ngươi một cước, không hề thương hại. Bởi vì ngươi tìm không thấy tốt lao bà tốt nhạc phụ, bản thân liền là một loại năng lực khiếm khuyết thể hiện. Vô luận là năng lực cá nhân, vẫn là gia tộc năng lực, cũng sẽ không bị người coi trọng. Mặt khác, thường ngày quan hệ vợ chồng giữ gìn, cùng vợ gia thân quyến quan hệ giữ gìn, đều cần tốn hao thời gian cùng tinh lực, đây cũng là đối người tổng hợp năng lực một loại khảo nghiệm. Cho nên, đương Thạch Thủ Tín có thể cả ngày cùng Lý Uyển làm chút mới lạ đồ chơi, để rất nhiều người đều biết vợ chồng bọn họ quan hệ tốt đến bị người đấu kỵ thời điểm, tại rất nhiều Thiên Long nhân trong mắt, cái này liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Cái này nam nhân chơi được xuất thân quan lại nhà thế tử, chơi được nhạc phụ cùng đại cứu tử, như vậy hắn nhất định sẽ không là một cái năng lực bình thường người. Cũng không cần Thạch Thủ Tín tìm khắp nơi người nói khoác, nói mình đến cỡ nào tài giỏi. Tạm thời còn không biết, dù sao, ta ngày mai muốn đi một chuyến Hà Đông, cho Kê Khang đưa một phần trinh lịch hắn văn thư. Thạch Thủ Tín sắc mặt có vẻ khó xử. Nhạc phụ đề cử đương nhiên rất tốt, nhưng là Dương Hỗ cùng Sơn Đào bên kia không thể lãnh đạo. Sơn Đào rõ ràng là muốn dịu dắt một chút Thạch Thủ Tín, phần quan hệ này có thể lâu dài xử lý. Nếu như cứ từ rơi lời nói, đó chính là đắc tội với người, nhất là để Dương Hỗ xuống đài không được. Mà sự tình hoàn thành lời nói, Sơn Đào lại sẽ đề cử Thạch Thủ Tín đi quan trung tham dự phạt thủ, cái này lại là một đầu tiến bộ lộ tuyến. Thạch Thủ Tín vẫn cảm thấy nhạc phụ nơi này có thể chậm rãi, dù sao Lý Huyền cái này hiển thê rất thông cảm chính mình, người một nhà có thể chậm rãi thương lượng. Ách, muội phu cảm thấy, lần này phạt thủ sẽ là ai lĩnh quân đâu? Lý Cố đông nhiên lại gần thấp giọng hỏi. Trước mắt mà nói, phạt thủ đề tài thảo luận đều là Tư Mã Chiêu phái người, sai sử bọn hắn nói ra. Mục đích đúng là vì thăm dò nhiệt độ nước, nhìn xem người nào đồng ý người nào phản đối. Sau đó, kết quả khảo nghiệm chính là cơ hội tất cả mọi người tại phản đối đều đang nói trước mắt thời cơ không thành thủ. Thoạt nhìn, phạt thuộc đề tài thảo luận giống như sẽ tại mọi người phản đối bên dưới vô tật mà chấm dứt, nhưng chỉ cần là hiểu một điểm quyền mưu Thiên Long Nhân liền biết, phạt thuộc là không thể nào ngừng. Bởi vì Tư Mã Chiêu muốn xoán bị a, hắn không có khả năng nhịn được. Trước đây Tư Mã Chiêu muốn vào vị tấn công bị Tào Mao một đợt đánh dụng, đời này đều không cách nào khai thác tiến hành theo chất lượng biện pháp đắc thủ. Cho nên, Tư Mã Chiêu chỉ có thể phòng theo năm đó Tào Tháo tiến vị Ngụy Vương về sau, đem xưng đế cơ hội lưu cho nhi tử thao tác. Tư Mã Chiêu dự định trước thực hiện tấn công tức vị này truyền thừa, sau đó lại dùng Tấn Quốc thay thế Ngụy Quốc, cuối cùng lại xưng đế. Phân hai chạy bộ, tại Tư Mã Viêm thế hệ này hoàn thành tâm nguyện. Có lẽ, Tư Mã Chiêu đã cảm nhận được Tào Mao mang cho chính mình nguyền rủa, hắn đời này đều không thể xưng đế. Điểm này liền xem như Lý Cố dạng này trung nhân chi chương 4, tiến dần chiến tranh cái lệnh, 2, chương 4, tiến dần chiến tranh cái lệnh, 2, 4, cũng đều nhìn ra. Nhưng mà, phạt thuộc nhất định phát sinh là một chuyện, ai sẽ là nhân vật thủ lĩnh thì lại là một chuyện khác. Muốn từ đó vớt lợi ích chính trị, biết phạt thuộc là vô dụng, nếu có thể đoán ra lĩnh quân người, mới thuận tiện sớm bố cục. Cái này, trước mắt còn khó nói, có lẽ đại tướng quân sẽ tự mình thân chinh cũng không nhất định. Thạch Thủ Tín cố ý giả vờ như không biết, chủ yếu là không muốn tranh vào vũng nước đục. Nào biết được Lý Cố có chút thất vọng thở dài nói, muốn là biết liền tốt, có thể sớm đi một chút quan hệ. Phạt thuộc sau khi thành công, liền có diệt quốc chi công, đủ để lên trước. Người khác ăn thịt ta không tranh, có thể đi theo hút chút nước cũng được. Hiện tại Đại Ngụy Thiên Long Nhân, hoặc là nói là khắp thiên hạ Thiên Long Nhân, đều đã tiến vào tổn lượng cạnh tranh thời đại. Quân công đã sớm không giống lúc trước tốt như vậy bớt. Địa bàn cũng không giống Tam Quốc sơ kỳ khi đó, có thể tùy ý đem tới tay. Chức quan hệ thống đã trưởng thành, một cái củ cải một cái hố. Quan chức số lượng là có hạn, Thiên Long Nhân lấy vợ sinh con xu thế lại là đang quyết đại, có tư cách làm con người, cũng là càng ngày càng nhiều. Quan chức không thay đổi, có thể làm con người biến nhiều, vậy cũng không liền mang ý nghĩa cạnh tranh trở nên càng kịch liệt nha. Như Lý Cố dạng này Thiên Long Nhân đời thứ hai, lại hoặc là như Thạch Thủ Tín làm như vậy mà mới, bị thu nạp vào Thiên Long Nhân vòng tròn bên trong người, bọn hắn có lẽ còn có thể vững vững vàng vàng làm quan. Nhưng bọn hắn tử bối phận, làm quan con đường, liền không khả năng như vậy thông thuận. Tất cả mọi người có bối cảnh, liền phải xem ai bối cảnh càng lớn, cạnh tranh là sẽ không biến mất. Thạch Thủ Tín tại thiếu phủ làm 2 năm, có người sau lưng trông nom, còn làm ra tới không ít dùng tốt binh khí mới cùng mới nông cụ. Thế nhưng bất quá là nhỏ thăng cấp 3, từ tổ nghiên cứu khoa học dài lên tới nghiên cứu khoa học khoa trưởng. Cựu phẩm trong chính chế, tiểu tam cấp không có ý nghĩa, phải lớn tăng 3 cấp mới tính lên như diều gặp gió. Về phần người khác liền không nói tới, bao nhiêu người 2 năm này dậm chân tại chỗ, từ Thạch Thủ Tín đồng liêu biến thành cấp dưới trực tiếp. Trong âm thầm còn đối với hắn chỉ trò đâu. Những người kia cho là Thạch Thủ Tín thuần túy là cô gái kỹ thuật tốt, biết dỗ nữ nhân vui vẻ, dựa vào nhạc phụ Lý Dận siêu năng lực thừa bị, bằng không căn bản không có khả năng thăng quan. Tóm lại, những người này chính là không thừa nhận Thạch Thủ Tín năng lực gáp đảo bọn hắn không chỉ một bậc, lại không dám ngay mặt nói nói xấu. Đừng hỏi, họ chính là cái thằng này sẽ chỉ dựa vào nhạc phụ. Về phần Dương hỗ trợ quý nhân coi trọng, những người kia cũng cho là bọn hắn là coi trọng Lý Dận con rể thân phận mới cái giao. Nhân luôn đáng sợ, người vĩnh viễn không biết ở trước mặt đối ngươi hòa ái dễ gần người, phía sau tại thế nào bố trí ngươi. Đối việc này, Thạch Thủ Tín tuyển chọn không nhìn, không cùng những người này tranh luận. Càng là tranh luận, đối phương thì càng hăng hái. Nói chuyện phía một hồi, Lý Cố liền rời đi, hứa hẹn Thạch Thủ Tín ra ngoài giải quyết việc công về sau, hắn sẽ nhiều đến bên này đi lại, trông nom một chút muội muội. Thạch Thủ Tín ở nhà lại gắng sức đuổi theo chuẩn bị một chút đi ra ngoài cần thiết đồ vật, chơi tối sau cùng Lý Biển tại phòng ngủ trên giường chơi cái tận hứng, một đêm vui thích. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền một mình tiến về Dương Hỗ nhà, chuẩn bị bên trên lễ mọn ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Phủ đại tướng quân trong thư phòng, Tư Mã Chiêu ngồi tại bàn trước, đang sinh lấy một ngạn. Bàn bên trên bày biện một phong từ Lũng Hữu mà tới tin, là Trinh Tây tướng quân Đặng Ngải viết tới. Gia hỏa này ở trong thư nói thẳng, Khương Duy xuất lĩnh thuộc quân, vẫn như cũng là tương đối có sức chiến đấu. Trước mắt còn không có tìm được phạt thủ cơ hội. Vội vàng hành động, chỉ sợ đến lúc đó rất có thể đáp trả năm đó Tào thoải mái thua trận. Đại tướng quân không bằng chờ đợi thời cơ, thủ quốc đã kiệt sức, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Ngụy quân liền có thể tồi khô lạp hủ đánh tới thành đô. Đặng Ngải cũng không phải là Tư Mã gia dòng chính, chỉ có thể coi là Tư Mã Ý năm đó thực hiện qua ân huệ một cái nhân tài mới nổi. Mới xuất hiện là thật, bởi vì xuất thân thấp, lớn tuổi cũng là thật, phí thời gian 20 năm 5 tháng, xem như mới ngoi đầu lên. Bất quá Đặng Ngải quá khứ không thăng nổi đi cũng không phải hoàn toàn là Thiên Long Nhân vòng tròn bài xích hắn, cùng người EG cũng có quan hệ. Từ phong thư này liền có thể nhìn ra Đặng Ngải cực thấp EG. Một phương diện hắn rất vì quốc gia cân nhắc, đề xuất đề nghị rất có đạo lý, đều là hắn ở tiền tuyến cùng Khương Duy đấu trí đấu dũng bên trong tổng kết ra. Cho nên Đặng Ngải tin, sẽ ảnh hưởng cực lớn triều thần đối phạt thủ cách nhìn. Một mặt khác, Đặng Ngải hoàn toàn không nhìn ra Tư Mã Chiêu tâm tư. Vị này quyền thần, kỳ thật cũng không phải là muốn thảo phạt thủ quốc kiến công lập nghiệp, mà là vì xoán bị, tích lũy quân công. Thuận tiện chuyển di triều thần đối với hắn chỉ trích. Kết quả Đặng Ngải hung hăng thuyết phục không muốn phạt thủ. Thế là Tư Mã Chiêu trong lòng liền sinh ra một cái nghi vấn, Đặng Ngải đến tột cùng là muốn trở thành thân tín của ta, vẫn là có khác tâm tư gì đâu. Có Hoài Nam ba phản phía trước, ai dám nói Đặng Ngải liền không có hài lòng. Ung lệnh cách Lạc Dương xa đâu. Phong thư này để Tư Mã Chiêu đối Đặng Ngải lên nghi kỵ chi tâm. Bất quá, Đặng Ngải tại Tây Bắc rất có chiến công, chính là Tây Bắc một tây trụ. Nếu là không rõ nội tình chặt, trong thời gian ngắn rất khó lại tìm một cái phù hợp thay thế. Đặng Ngải niên kỷ đã lớn, Tư Mã Chiêu ý nghĩ là, lần này phạt thủ, thiêu đốt mất Đặng Ngải cuối cùng giá trị lợi dụng. Đắc thắng trở về về sau, cho hắn trong triều an bài một cái chức quan nhàn tản dưỡng lão, sau đó tại Tây Bắc xếp vào càng làm cho chính mình yên tâm thân tín. Dạng này đã đem Đặng Ngải quan ra, trên mặt mũi cũng làm tốt nhìn. Đúng lúc này, mặc một thân màu xám trắng váy xa Dương Huy Du bị hạ bộ đưa vào thư phòng. Tư Mã Chiêu có chút nghi hoặc nhìn đối phương, không biết đây là chơi cái nào một màn. Loại này quần áo nên là tế bái người chết thời điểm xuyên a. Đại tướng quân, thiếp muốn hôm nay đi Mang Sơn, tế bái một chút tiên phù, chuyên tới để hướng đại tướng quân bẩm báo việc này, mong rằng ngài cho phép. Dương Huy Du mười phần khách sáo nói. Ai nha, đầu tử thực sự là quá khách khí. Ngài là Tư Mã gia phụ nhân, lại là huynh trưởng quả phụ, tự nhiên là có thể tùy thời đi tế bái hắn. Ngược lại là ta bởi vì công vụ bệ bội không cách nào tiến về, mời tẩu tử hỗ trợ viết dùng một thiên tế văn đi. Muốn xinh đẹp một thân hiếu, Tư Mã Chiêu liếc mắt nhìn tú sắc khả san tẩu tử, ngăn chặn trong lòng tà niệm, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Đương nhiên, Dương Huy Du văn thải nổi bật, hỗ trợ viết viết tế văn hoàn toàn không thành vấn đề. Chuyện này Tư Mã Chiêu ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý ứng, kia thiếp cái này liền xuất phát, tế văn sự tình bao trên người ta. Dương Huy Du đối Tư Mã Chiêu thật sâu cúi đầu, quay người rời đi. Tư Mã Chiêu người này chính là như vậy, ngươi sớm nói với hắn ngươi đi làm cái gì,
hắn một ngày trăm công ngàn việc quay đầu liền quên, nhưng ngươi không chào hỏi hắn, sau đó hắn liền sẽ không ngừng ngờ vực vô căn cứ cùng truy tìm. Liên quan tới Dương Huy Du muốn đi tế bái Tư Mã sư sự tình, Tư Mã Chiêu quay đầu liền quên mất không còn một mảnh, sau đó rốt cuộc không nhớ ra được. Rời đi phủ đại tướng quân về sau, Dương Huy Du trở lại Dương Hỗ trạch viện, hướng Dương Hỗ chào từ biệt. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào nhà chính, liền thấy Dương Hỗ cùng một cái tuổi trẻ nam tử cười cười nói nói, quan hệ phi thường thân mật. Chính là Thạch Thủ Tín không thể nghi ngờ. Dương Huy Du nháy mắt liền nhận ra, nam tử trẻ tuổi này chính là đêm trước trên giường cùng chính mình điên loan đảo phượng, mây mưa không ngớt ra hỏa. Vốn cho rằng phải hao phí rất nhiều chu trương tài có thể nghe ngóng đến, không nghĩ tới thế mà không chút nào phí công phu. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, trái tim đông 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 cuồng loạn không thôi, cả người liền cất bước đều quên đi. Đêm hôm đó hôn, nóng quá liệt, tốt chiến miên, thật dài lâu, tại trong đầu vung đi không được. Dương Huy Du thân thể mềm đến cơ hồ muốn co quắp trên mặt đất, cả người giống như là bị người định thân đồng dạng. A tỷ tới a. Dương Hỗ nhìn thấy Dương Huy Du sắc mặt có điểm lại cho là nàng thân thể khó chịu, vội vàng kéo cánh tay của nàng, để hắn ngồi tại bên cạnh mình. Hắn đối Thạch Thủ Tín giới thiệu nói, đây là ta bảo tỷ, đại tướng quân huynh trưởng quả phụ, Tư Mã sư lão bà. Nhìn xem thật trẻ tuổi a, cái này sẽ không là tiểu lão bà a. Thạch Thủ Tín trong lòng nghi hoặc, lại là cúi đầu xuống, phi thường khách sáo đối Dương Huy Du chắp tay thi lễ một cái nói, vị nhân Thạch Thủ Tín, gặp qua phu nhân. Vị phu nhân này khuôn mặt thanh tú đoan trang, chỉ là Thạch Thủ Tín thấy thế nào cảm giác trên người đối phương mặc váy áo có điểm quái dị. Nói như thế nào đây, tràn ngập một cố vị vong nhân 18 mảng lớn nữ chính vị đạo. Quần áo chợt nhìn rất bảo thủ, ngoại trừ thon dài cổ, bị màu trắng khăn lụa vây quanh, lộ ra một chút xíu trắng non da thịt bên ngoài. Địa phương khác đều bị che cái cực kỳ chặt chẽ. Cái này quần áo vô luận nói như thế nào đều là lại bảo thủ. Nhưng khi hắn nhìn kỹ, tế phẩm, càng là phỏng đoán, càng là cảm giác vị phu nhân này trên người có loại nói không nên lời phong tao yêu mị. Tựa hồ mỗi mảnh vải liệu đều tản ra nữ nhân vật vị. Dương Huy Du bị hắn thấy rất không được tự nhiên, nàng ho nhẹ một tiếng che giấu bối rối của mình, nhìn về phía Dương Hỗ đề nghị, ta hiện tại muốn đi cho tiên phu tảo mộ, ngay tại Mang Sơn, cách Lạc Dương không xa, ngươi biết địa phương. Thừa dịp sắc trời còn sớm, đưa ta tới đi. Loại yêu cầu này, Dương Hỗ căn bản không có cách nào cự tuyệt, dù sao Tư Mã sư thế nhưng là Tư Mã Chiêu anh ruột ta, Tư Mã Chiêu cũng không phải cái gì lòng dạ khoáng đặt người. Cảm đương, ngươi về nhà trước chuẩn bị xuất phát đi Hà Đông, ta bồi ta A tỷ đi tảo mộ. Chờ ngươi giải quyết việc công trở về, chúng ta lại đem rượu luôn hoan đi. Dương Hỗ có chút áy náy nhìn nói với Thạch Thủ Tín. Thôi, hắn cũng cùng đi chứ, nhiều người náo nhiệt điểm. Trở về lúc trực tiếp xuất phát đi Hà Đông, cũng là tiện đường. Mang Sơn chôn người chết nhiều, ta có chút sợ hãi. Dương Huy Du bất động thanh sắc đề nghị, tùy tiện tìm cái cớ. Dương Hỗ mặt lộ vẻ cổ quái, bất quá không nói gì thêm, chỉ là đối Dương Huy Du gật gật đầu. Thạch Thủ Tín hoàn toàn không hiểu chuyện này cùng hắn có liên quan gì, vừa định cự tuyệt, lại nhìn thấy Dương Hỗ đối với mình máy mắt. Hắn không thể không được cái vái chào lễ, đi theo hai người sau lưng, đi ra trạch viện. Chương 05, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Một, chương 05, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Một, Lạc Dương phía Bắc Mang Sơn, tự thân thời Hán bắt đầu chính là đế vương đem lẫn nhau ngầm thừa nhận lăng tẩm chi địa. Ở đây tùy tiện đào mấy cái sẻn, đều có khả năng đào đến cái nào đó triều đại cái nào đó vương hầu mộ táng. Đại khái là khi còn sống quá mức phách lối, làm rất nhiều chuyện thất đức, lo lắng sau khi chết bị người đào mộ. Cho nên Tư Mã Ý cùng Tư Mã sư lăng mộ quy mô cực nhỏ, thậm chí không bằng một chút thời Hán vương hầu. Nhỏ hẹp mộ viên, đơn giản đống đất, liền thời đường lúc vương hầu quý tộc phổ biến mộ thất đều không có, Tư Mã sư phụ tử có thể nói an táng đến phi thường một mạng. Khiến người cảm giác ngoài ý muốn chính là Tư Mã sư lăng mộ, thế mà đã cỏ dại rậm rạp, xử lý rất qua loa. Ngược lại là Tư Mã Ý lăng mộ bị người quét dọn rất sạch sẽ. Những này tính toán, thật là khiến người miên man bất định. Thạch Thủ Tín ở trong lòng nhà danh Tư Mã Chiêu một phen, đại khái hiểu thành cái gì sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Vị đại tướng quân này, vì củng cố quyền thế, thật sự là không rõ chi tiết, có cái gì liền muốn mất cái gì. Cố ý không xử lý Tư Mã sư lăng mộ, cũng là hy vọng thế nhân quên mất huynh đệ bọn họ ở giữa, kỳ thật còn cách một tầng dòng chính truyền thừa chi tranh. Không có phong vương, quyền lực truyền thừa từ đầu đến cuối đều là thiếu một tầng chính thống tính. Đại tướng quân chức vụ là Tào Ngụy bổ nhiệm, Tư Mã Chiêu như thế nào đem hắn chuyển cho chính mình thế tử Tư Mã Viêm, mà không phải nhận làm con thừa tự đến Tư Mã sư danh nghĩa Tư Mã Du. Tư Mã Chiêu đã từng nhiều phiên biểu thị, hắn cầm quyền chỉ là ngộ biến tùng quyền, tương lai nhất định đem quyền lực trả lại hắn huynh trưởng nhất mạch kia. Lời nói còn tại bên hai, chỉ là người trong cuộc hiện tại đoán chừng đã quên cái này một gốc dạng. Cho nên, đối với Tư Mã Chiêu tới nói, xoán bị chuyện này nhìn bề ngoài không nổi, trên thực tế cũng đã là lửa cháy đến nơi. Thạch Thủ Tín lần nữa xác nhận Tư Mã Chiêu phạt thuộc chi tâm kiên định là thường, cho dù là có ba thành năm chắc hắn cũng sẽ đi thử xem. Dương Huy Du để hầu gái mang tới bút mực, trực tiếp tại Tư Mã sư lăng mộ bên cạnh một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn viết tế văn. Bút tẩu long xà, chữ viết xinh đẹp. Nhìn một chút, Thạch Thủ Tín trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ quái dị ảo giác. Vị này Tư Mã phu nhân tế văn, không nhắc tới một lời nàng là cỡ nào hoài niệm tiên phu, cũng chẳng nói bọn hắn quá khứ là cỡ nào ân ái, mà là chấp bút như lao, kỹ càng đem Tư Mã sư làm qua công tích vĩ đại viết xuống dưới. Cái gì quân pháp bất vị thân giết nguyên phối, cái gì vì gia tộc hy sinh bản thân từ bỏ hôn nhân tình yêu, cái gì thảo phạt hoài nam phản quân tàn sát đồng tình tạo thị nghịch đảng các loại. Lấy Tư Mã gia thành viên thị giác nhìn, đây nhất định đều là công lao sự nghiệp. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, đây không phải công lao sự nghiệp, đây là Tư Mã sư vong ân phụ nghĩa, làm điều ngang ngược chứng cứ phạm tội. Một bên Dương Hỗ cũng là thấy hơi biến sắc mặt, vừa định tiến lên ngăn cản Dương Huy Du, nhưng lại dừng bước. Thôi, A tỷ muốn phát tiết, liền để nàng phát tiết đi. Dù sao Tư Mã Chiêu cũng sẽ không quản. Những năm này, chính mình tỷ tỷ quá đáng. Nhân sinh của nàng, mùi khác đều nhạt đến cơ hồ người không thấy, duy chỉ có một cái chữ khổ, không cách nào ma diện. Thậm chí không liên quan ngoại nhân, đều có thể xa xa từ trên người nàng nghe được cay đắng. Biết không thể nói, muốn phải nhịn, bị người chỉ trích còn không thể cãi lại. Ai nào biết trong nội tâm nàng trôi qua có bao nhiêu đắng đâu. Dương Hô ở một bên than nhẹ một tiếng, lặng lặng nhìn xem Dương Huy Du viết tế văn, không hề nói gì. Một thiên tế văn viết xong, Dương Huy Du giống như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng, trên mặt lộ ra làm chuyện xấu nụ cười như ý, mang theo một tia tinh lịch, cũng không dễ dàng phát giác xấu bụng. Thạch Thủ Tín nhìn thấy cái này hoang đường một màn, hắn thậm chí cảm thấy đối phương bên trong thân thể chứa cũng không phải là một cái lao luyện thành thục thế gia quả phụ, mà là một cái 8-9 tuổi tinh lịch tiểu nữ hài. Sau đó có một ngày cô bé này thu thập thường xuyên đối nàng sủa loạn ác quyền, trốn ở chính mình trong viện, đối kia ác quyền lêu nhăn mặt. Tư Mã sư vợ chồng tình cảm nhất định đặc biệt không được, có thể so với thủ khấu. Thạch Thủ Tín ở trong lòng cười thầm Tư Mã sư không hiểu thương hương tiếc ngọc, vị này Ti Mã phu nhân phong hoa tuyệt đại không có chút nào trông có vẻ già, lúc tuổi còn trẻ chỉ sợ có thể mê chết người. Ta muốn cùng tiên phu trò chuyện, các ngươi qua bên kia đình nghỉ mát ngồi một chút đi. Dương Huy Du chỉ cách đó không xa cung cấp tảo mộ người nghỉ ngơi đình nghỉ mát nói. Dương Hô đối Thạch Thủ Tín liếc mắt ra hiệu, hai người đối Dương Huy Du thi lễ một cái lập tức cáo lui. Quanh mình lúc không người, Dương Huy Du chậm rãi đi đến mộ bia trước mặt, một cái tay nhẹ nhàng tại trên bia mộ vuốt ve. Hạ Hầu Huy, Tư Mã sư vợ chính thức bị ngươi độc chết trước đó, nàng đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, nàng đề cập với ta, chỉ là không tin ngươi thật sẽ làm như vậy. Nàng quá ngu, cũng có thể là ngươi trước đó quá sẽ trang. Ngươi thật sự là đủ hung ác, nàng cho ngươi sinh năm cái nữ nhi, ngươi nói giết liền giết, ngược lại là không có chút nào mập mờ a. Dương Huy Du tại trước mộ bia dạo bước, tựa như là đang cùng một người nói chuyện đồng dạng. Chuyện này không chỉ có ta biết, mà lại Vương Nguyên Cơ, Tư Mã Chiêu phu nhân, cùng Tư Mã Chiêu tình cảm vô cùng tốt, cũng biết mẫu thân của nàng Dương Thị chính là ta nhà tộc nhân, chúng ta vẫn luôn rất thân cận. Nàng không có gả cho Tư Mã Chiêu trước kia chúng ta quan hệ liền rất tốt. Ta gả cho ngươi về sau, có lần Vương Nguyên Cơ nhắc nhở ta nói, ngươi tâm ngoan thủ lạn, lạnh lùng vô tình, so cái kia độc xà còn đáng sợ hơn, để ta nhất định cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kỳ thật đi, ta vẫn cảm thấy đại tướng quân mặc dù thanh danh rất kém cỏi, nhưng luận đến nhân tâm, hắn cho ngươi sách giày cũng không xứng. Dương Huy Du ngữ khí đạm mạc, hoàn toàn không giống như là đang cùng mình phu quân nói chuyện. Ta a, đời này liền hủy trong tay ngươi, ngươi biết những năm này ta là thế nào tới sao? Ngươi cho rằng ngươi chết rồi, ta liền sẽ tha thứ ngươi a? Không có khả năng, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Ta hôm nay tới đâu, cũng không phải bởi vì muốn cùng ngươi phàn nàn, chẳng qua là muốn nói cho ngươi một sự kiện thôi. Lời nói này khí bên trong mang theo bán độc, Dương Huy Du đem đầu tiến đến mộ bia trước mặt, hạ giọng, tràn đầy âm thanh cười nói tiếp tục nói cho ngươi một cái bí mật. Đêm hôm đó ta thật sự là bay tới mây bên trên muốn thành tiên. Thật khoái hoạt ta, đặc biệt là có thể nhục nhã ngươi, để ta hưng phấn đến run rẩy. Ha 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 ha. Tư Mã sư, ngươi cái này ngụy quân tử. Đạo phủ, ngươi biết không, khi đó ta hoàn toàn có thể phản kháng. Nhưng là ta không có, ta tuyển chọn nằm xuống hưởng thụ, chỉ hận đêm xuân quá ngắn a, ngươi hiểu chưa? Ngươi cái kia lấy đại cục làm trọng, ở trong mắt người khác hiển lương thuộc đức chính thất phu nhân, tại gia hán tử trên giường là cỡ nào hạ lưu phong tao. Nàng hiện tại vẫn như cũng là không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, không chút nào hối hận. Ngươi sinh khí sao? Ngươi muốn ban đêm hóa thành lệ quỷ tới tìm ta báo thù sao? Vậy ngươi liền tới nha, chỉ cần ngươi dám đến, những cái kia bị ngươi tàn sát oan hồn đều sẽ đứng sau lưng ta, bọn hắn có một số lớn sổ sách muốn tính với ngươi. Ta chờ lấy ngươi. Dương Huy Du điên cuồng cười lớn, mắng, cười đến khoa tay múa chân, cười đến nước mắt đều đi ra. Chỉ là vô luận như thế nào phát tiết, đều không thể xóa sạch trong lòng nàng phẫn hận, nhưng bao nhiêu có thể để nàng thể nghiệm một chút đại thủ được báo khoái cảm. Tại Tư Mã sư mộ phần nhảy disco một phen, Dương Huy Du thu thập xong tâm tình, móc ra khăn tay xoa xoa gương mặt nước mắt. Trên mặt nàng điên biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục đoan trang tú lệ, một bộ cao quý thanh lãnh bộ dáng, nhìn qua uy nghiêm không thể xâm phạm. Nơi xa Dương Hô cùng Thạch Thủ Tín không có tâm tình nói chuyện, chỉ là nhìn xem Dương Huy Du cùng lên cơn một dạng tại Tư Mã sư trước mộ phần niệm niệm lại nhải cái không xong. Dương công, lệnh tỷ có thể là thương tâm quá độ, có phải là tại trong thành Lạc Dương tìm ý quan nhìn một chút tương đối tốt chương 05, ngẩng đầu ba thước có thần minh, 2, chương 05, ngẩng đầu ba thước có thần minh, 2, đâu? Thạch Thủ Tín sắc mặt làm khó đề nghị, hắn là người ngoài vốn không nên mở miệng, chẳng qua là cảm thấy vị này Ti Mã phu nhân trạng thái tinh thần thực sự là có chút không tốt lắm. Nói đơn giản chỉ là có chút giống như là người bệnh tâm thần. Cái kia cũng không tất nhiên, chúng ta qua xem một chút đi. Dương Hố cười khổ nói, rất nhiều chuyện, hắn không có khả năng cùng Thạch Thủ Tín nói. Nếu như không biết những cái kia không chịu nổi mở miệng chuyện cũ, tự nhiên là không thể lý giải Dương Huy Du vì sao lại như vậy điên. Hai người đi lên phía trước, Dương Huy Du không có nhìn Dương Hố, mà là ánh mắt trên người Thạch Thủ Tín quan sát một vòng. Thấy người nào đó sợ hãi trong lòng. Thạch Cảm Đương, ta có thể nhớ kỹ ngươi nha, ngươi không phải liền là ban đầu hộ vệ tại Thiên Tử Sa Giá cái khác vị kia người cầm kiếm a? Dương Huy Du ngữ khí lạnh lùng hỏi, trong lời nói ác ý cơ hồ không còn che giấu. Dương Hỗ sắc mặt đại biến, trong lòng lột bột một tiếng thầm đều không tốt. Tỷ tỷ Dương Huy Du rất thù hận Tư Mã sư, nhưng nàng đối Tư Mã Chiêu nhưng không có cái gì hận ý vừa vặn tương phản. Dương Huy Du đối với mấy cái này nằm Tư Mã Chiêu âm thầm trong lòng là có nhận thấy kích thích. Dương Huy Du con nuôi chính là Tư Mã Chiêu thứ tử Tư Mã Du, cũng là Vương Nguyên Cơ hài tử. Thạch Thủ Tín năm đó thế nhưng là đem Tư Mã Chiêu mắng thảm, chính là bị nhân phu nhân chê cười. Thạch Thủ Tín được cái vái chào lên nói, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn đương nhiên biết trước mặt vị này Ti Mã phu nhân hẳn là cùng Tư Mã Chiêu quan hệ rất không tệ, mà chính mình lúc trước làm sự kiện kia, nói trắng chính là đánh mặt Tư Mã Chiêu. Hắn còn phải tạ ơn Tư Mã Chiêu ân không giết đâu. Thúc tử, người đến bên kia chờ lấy, có chút chuyện cũ ta muốn hỏi hỏi vị này Thạch Cảm Đương. Dương Huy Du sụ mặt nói, sắc mặt có chút âm trầm. Dương Hô muốn cất tử, dù sao Thạch Thủ Tín là bạn hắn, hôm nay cũng là buông xuống công vụ tới đây hỗ trợ, không nên để bằng hữu ra cái này xấu. Thế nhưng là Thạch Thủ Tín lại là đối với hắn lắc đầu. Kia A tỷ nói ngắn gọn, Cảm Đương còn muốn đi Hà Đông giải quyết việc công, hôm nay liền muốn xuất phát. Dương Hô nhắc nhở một câu, lập tức thối lui đến nơi xa, đồng thời đem ánh mắt chết đi mở. Chờ Dương Hô lui xa về sau, Dương Huy Du chỉ Tư Mã Sư mộ địa, nhìn xem Thạch Thủ Tín con mắt dò hỏi, người này, ngươi là thấy thế nào? Nàng một bên hỏi, một bên lặng lẽ đánh giá Thạch Thủ Tín cao ngất kia thân thể, trong lòng tại mừng thầm vui mừng, lại là không có chút nào biểu lộ ở trên mặt. A, cái này phải làm sao nói? Đây chính là trượng phu ngươi a. Thạch Thủ Tín vạn vạn không nghĩ tới, Dương Huy Du thế mà hỏi cái này vấn đề. Bất quá cũng may Thạch Thủ Tín chỉ là không hiểu vì cái gì Dương Huy Du sẽ như thế hỏi, lại cũng không là không biết trả lời như thế nào. Hắn vừa định mở miệng, Dương Huy Du lại nghiêm nghị nhắc nhở, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ngươi nghĩ rõ ràng lại nói, chớ có nói chút lời hay gạt ta. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Huy Du đột nhiên bản thân, để Thạch Thủ Tín cảm giác không hiểu đấu, bất quá hắn cuối cùng vẫn là lo lắng Dương Huy Du sẽ gây bất lợi cho chính mình. Thạch Thủ Tín hiện tại đã không phải là một người, mà là có yêu lão bà của mình, còn có một đôi nhi nữ. Dương Huy Du cái thân phận này, chỉ cần thoáng chèn ép một chút chính mình, liền có thể hình thành phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức, cùng một nữ nhân làm cái gì đánh nhau vì thể diện nha, hoàn toàn không có cần thiết. Hắn cân nhắc một lát, phỏng đoán một chút Dương Huy Du trước sau sau các loại biểu hiện, thế là cả gan nói, thế gian độc nhất người chớ bị cổ. Như thế nào cổ? Mánh bên trong có trùng, là vì cổ. Ở đây trời tròn đất vuông bên trong tiểu thế giới, các loại độc trùng rắn độc chỉ có thể lấy lẫn nhau làm thức ăn, lớn ăn tiểu nhân, độc ăn non, mạnh ăn yếu. Cuối cùng đến một bên thắng, tức là cổ. Tập bách gia chi trường, cũng gồm cả bách gia chi độc, nhất là ngoan lệ vô cùng. Phu nhân hỏi Thạch Mộ, cảm thấy Tư Mã Sư người này như thế nào, Thạch Mộ chỉ có thể nói hắn chính là sống ở nhân gian cổ. Hắn vô cùng tàn nhẫn nhất, độc nhất, thủ đoạn cũng lợi hại nhất, lãnh khốc nhất vô tình, không từ thủ đoạn, làm việc không có điểm mấu chốt. Đại tướng quân bây giờ có thể cầm quyền, thực sự là bởi vì Tư Mã Sư quá nghịch thiên, thượng thiên chỉ có thể thu hắn. Trời nếu không thu, vĩnh viễn không tới phiên đại tướng quân nói chuyện. Thạch Mộ cũng không biết phu nhân năm đó cảm thụ như thế nào, hoặc là có mình ý nghĩ đi. Chỉ là người chết nợ tiêu, tại Tư Mã Sư trước mộ phần nói những này có chút mạo phạm, đây bất quá là Thạch Mộ một nhà chi nói đùa, phu nhân tùy ý nghe một chút liền tốt. Thạch Thủ Tín chậm rãi bình luận, hắn cảm thấy mình phê bình đến coi như công chính, mặc dù Tư Mã gia người nghe không vào chính là. Dương Huy Du không nói chuyện, thậm chí nghiêm túc thật trọng, không khí hiện trường trở nên ngưng trọng lên. Ai? Thở dài một tiếng, Dương Huy Du một cái tay vớt ve mộ bia thở dài nói, nghe được người khác thế nào đánh giá ngươi rồi sao? Ngươi cả đời này làm đủ trò xấu, hiện tại lại rơi xuống cái gì tốt đây? Khó được có người nói lời công đạo, Dương Huy Du nhìn Thạch Thủ Tín một chút, đối với hắn nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Kỳ thật, tại món kia phong lưu sự tình không có phát sinh trước đó, trong lòng nàng mặc dù có hận, nhưng chỉ là lo liệu lấy một loại không muốn dày vò tâm thái. Tài giá, không có khả năng, cũng không có người dám tiếp cận. Tìm trailer, nàng gánh không nổi người này, đồng dạng không ai dám bên trên nàng. Hướng người ngoài bạch trần Tư Mã Sư xấu xí hành vi, không chỉ có không cần thiết, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Dương Huy Du đem con nuôi Tư Mã Du xem như chính mình thân nhi tử đối đãi, lựa chọn tính quên lãng những sự tình kia, để thời gian chậm rãi hòa tan hận ý, để cho mình cả đời này công đức viên mãn. Dương Huy Du một mực tại diễn kịch, nhiều năm sau đã không biết mình nói chuyện hành động đến tột cùng là bản tâm, vẫn là ngụy trang mặt nạ. Như là đã diễn lâu như vậy, không bằng một mực diễn tiếp đi. Đi qua Dương Huy Du chính là nghĩ như vậy. Kết quả, đêm hôm ấy, nàng trực tiếp bị nam nhân trước mắt này phá công. Cho dù là lừa mình dối người, những chuyện kia cũng đều phát sinh. Nàng không cách nào lừa gạt mình, rất nhiều cảm giác đều là thẳng thắn, trực tiếp, nhất định phải đi đối mặt. Không còn có cái gì cái gọi là công đức, chỉ có một cái ăn tùy biết vị lao xử nữ, cảm nhận được chuyện nam nữ diệu dụng. Nàng rốt cuộc không phải cái gì thần thánh thế gia quý phụ nhân, không phải cái gì Tư Mã Sư quả phụ, mà chỉ là một người đàn bà bình thường, một kẻ đáng thương. Thế là tích lũy nhiều năm như vậy hận ý, rốt cuộc áp chế không nổi, từ trong thân thể phun ra ngoài, để nàng thất thố, để nàng điên cuồng. Dương Huy Du từ bên hông lấy ra một khối màu trắng sữa dương chi ngọc bội, đưa cho Thạch Thủ Tín nói, bạn giá thiên tử chịu chết, chính là tận trung vì nước, có thể nào không có ban thưởng, khối ngọc này thưởng cho ngươi. Thạch Thủ Tín không muốn tiếp, Dương Huy Du cáo giận nói, đây là năm đó của hồi môn chi vật, theo ta thiếp thân ôn dưỡng nhiều năm. Ngươi nếu là không thu, ta thật sự tức giận. Giờ phút này, trên mặt nàng lại có mấy phần tiểu nữ nhi ra tư thái. Thạch Thủ Tín đành phải đem khối ngọc bội này giấu kỹ trong người, chắp tay thi lễ một cái. Hắn hoàn toàn không hiểu Dương Hỗ tỷ tỷ vì cái gì đối với mình coi trọng như vậy, muốn nói nữ nhân này coi trọng chính mình. Hắn còn không có như vậy tự luyến. Thấy Thạch Thủ Tín thu, Dương Huy Du lúc này mới đổi giận thành vui. Nàng ra vẻ bình tĩnh nói, việc này không thể đối người khác nhắc lên, bao quát thúc tử. Mời phu nhân yên tâm. Thạch Thủ Tín lập tức vỗ ngực cam đoan, có thể nói là lời thề son sắt. Ngươi về sau có thể gọi ta Huy Du, hoặc là gọi Du nương tử cũng được. Tuyệt đối không thể gọi ta phu nhân, ta ta về sau không muốn nghe đến hai chữ này, vô luận là trường hợp nào. Dương Vi Du phi thường nghiêm túc nhắc nhở nói. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, vị này Dương gia nữ đại khái là hận thấu Tư Mã sư, bằng không thật không làm được chuyện như vậy. Rất nhanh, Dương Hỗ liền từ nơi xa đi tới, hắn cũng không thấy rõ Dương Vi Du đưa tặng của hội môn ngọc bội, nhưng có thể cảm giác được, chính mình A tỷ cùng Thạch Thủ Tín ở giữa bầu không khí có chút không thích hợp, có loại không hiểu, hồi hộp cảm giác. Người đi Hà Đông đi, nơi này không cần ngươi. Dương Vi Du rất là lạnh lùng đối Thạch Thủ Tín phân phó nói, đại hắn rời đi về sau, vị này Tư Mã sư kế thất phu nhân liền cùng Dương Hỗ lên xe ngựa, cũng không cùng Thạch Thủ Tín cùng đường. Dương Hỗ nghẹn thật lâu, cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, A tỷ coi là Thạch Thủ Tín người này như thế nào? Không quan trọng, cũng không thèm để ý người này thế nào. Dương Vi Du khẩu thị tâm phi nói, trong lòng lại là suy nghĩ về sau làm như thế nào cùng Thạch Thủ Tín tiếp xúc nhiều một chút. Chương 6, sớm đã nổi tiếng bên ngoài, 1, chương 6, sớm đã nổi tiếng bên ngoài, 1, từ Lạc Dương đến Hà Đông quận, có hai con đường. Đầu thứ nhất trước từ Mạnh Tân qua sông, đi chỉ quan đạo đi Hà Đông. Ưu điểm là gần, khuyết điểm là muốn qua sông, có nhất định phong hiểm. Dù sao lúc này Hà Dương ba thành còn chưa thành lập, qua Hoàng Hà không thể đi sông cầu, chỉ có thể dựa vào thuyền đưa đò. Mà lại con đường này phải xuyên qua núi Vương Ốc Mạch, con đường tương đối gập ghềnh. Đầu thứ hai liền tương đối đơn giản, từ Lạc Dương một đường hướng tây qua Đồng Quan, sau đó lại từ bộ phản chuyển tới Hà Đông. Ưu điểm là đường xá tương đối tốt, đều là con đạo, khuyết điểm là đường xá khá xa. Đầu năm nay, người đò ngang là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Vừa đến đưa đò thuyền nhỏ cũng không lớn, gặp được cái sóng lớn liền lật. Thứ hai lòng người hiểm ác, ngồi lên thuyền chính là thuyền phu định đoạt, nhân gia đòi tiền ngươi đến cho, không chừng sẽ còn giết người cướp của, trực tiếp vứt xác Hoàng Hà. Xa thuyền điếm cướp nha, vô tội cũng nên giết, lời này cũng không phải chống giống lưu truyền. Thạch Thủ Tín không chút suy nghĩ, trực tiếp tuyển chọn đi Đồng Quan nói. Bởi vì con đường này là một đầu cố định binh tuyến ngay hôm đó thường quân đội điều hành, lương thảo vận chuyển chuyên dụng tuyến đường. Vận khí của bọn hắn rất tốt, tại mới An huyện Lấy Đông, gặp phải một chi vận chuyển lương thảo quân đội. Chi quân đội này cùng Thạch Thủ Tín bọn hắn cùng hướng mà đi, chính là muốn đem Lạc Dương lương thảo vận chuyển về Quan Trung, mục đích cuối cùng chính là Trường An. Chi đội ngũ này chủ tướng gọi Hồ Liệt, tuổi hơn 40 niên kỷ, điển hình võ tướng dáng người. Hắn từ Kinh Tương mà đến, trước đó tại Tương Dương đảm nhiệm thái thú, kiêm hữu tướng quân. Vận lương đội ngũ là Lạc Dương bản địa cấm quân, bọn hắn bây giờ bí mật tiến về Quan Trung, không biết chuyện gì. Hồ Liệt người này không quá mức lòng dạ, Thạch Thủ Tín tam hạ lưỡng hạ liền cùng hắn thân quen. Khi biết Thạch Thủ Tín cưới Lý Dận ái nữ về sau, Hồ Liệt lập tức liền trở nên nhiệt tình. Tuổi hơn 40 mang hán, thế mà cùng chừng 20 Thạch Thủ Tín xưng huynh gọi đệ, trên đường đi khoác lác đánh cái dám biết bao khoái hoạt. Hồ Liệt khoe khoang rất nhiều quá khứ trên chiến trường chiến tích, Thạch Thủ Tín thỉnh thoảng làm ra tử lòng tái thế sợ hai thán phục khen ngợi, để Hồ Liệt lòng tự trọng được đến cực lớn thỏa mãn. Chờ Thạch Thủ Tín tại Đồng Quan cùng Hồ Liệt lúc chia tay, hai người đã kết bái làm huynh đệ khác họ. Đồng thời Hồ Liệt còn phi thường đắc ý nói cho Thạch Thủ Tín một cái bí mật, triều đình đã đang lặng lẽ làm ra binh hàn chung chuẩn bị, chỉ là tạm thời giữ kín không nói ra. Như hắn như vậy cấp bậc chiến tướng, không quan trọng ai lãnh binh xuất trình, dù sao đều không thiếu được bọn hắn xông pha chiến đấu. Bao quát Hồ Liệt ở bên trong, khả năng còn có rất nhiều tướng lĩnh đều đang lặng lẽ hướng Quan Trung xuất phát, ở bên kia chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Nói cách khác, chờ triều đình đồng ý xuất binh thời điểm, phạt thuộc hết thể chuẩn bị đều đã sẵn sàng, chỉ chờ thiên tử bên dưới thánh chỉ, sau đó Lạc Dương chủ tướng phó tướng cùng phụ tá đoàn đội làm chủ Quan Trung, chiến tranh liền sẽ lập tức bộc phát. Thạch Thủ Tín mặc dù đối với mấy cái này sớm có phán đoán, nhưng khi Hồ Liệt chính miệng nói ra thời điểm, vẫn là cảm giác có chút chấn kinh. Tư Mã Chiêu người này mang binh đánh giặc bản sự khả năng không quá được, nhưng lưu đồ chiến dịch trình độ vẫn là có. Phong kiến thời đại chiến tranh, tự nhiên không phải tuyên bố khai chiến sau liền dẫn theo đao đối chặt. Chiến tranh chuẩn bị là một hạng phi thường nghiêm cẩn công việc, nhất là hậu cần tiếp tế. Thạch Thủ Tín đối Hồ Liệt một phen thổi phồng, nói đúng mới lần này phạt thuộc nhất định có thể kiến công lập nghiệp vân vân, nói đến Hồ Liệt tâm hoa nộ phóng. Hai người xin từ biệt, Thạch Thủ Tín bắc thượng Hà Đông, Hồ Liệt thì là mang binh tiếp tục tiến về Trường An. Mùa hạ mưa to bất ngờ tới, một chút chính là không ngừng không nghỉ, Thạch Thủ Tín bất đắc dĩ đành phải tại bộ phản ngoại ô dịch trạm ở lại. Bên ngoài mưa như chút nước, căn bản phân biệt không ra bạch thiên hắc dạng, Thạch Thủ Tín đem xối đến thấm ướt quần áo giao cho dịch tốt nướng, chính mình thì là thay đổi một kiện dịch trạm bên trong cung cấp vải thô quần áo, nhìn qua tựa như là cái đồng ruộng lao động dân phu đồng dạng. Hai năm này hắn thường xuyên tự tay chế tác công cụ, không phải cái ngồi phòng làm việc người, phơi gió phơi nắng bên dưới làn da ngăm đen trắng kiện, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là đi học văn sĩ. Mặc lên vải thô áo gai, ngoại nhân căn bản nhận không ra hắn là cái quan viên. Một đường đồng hành tế cậu, dùng một khối vải bố lau Thạch Thủ Tín tóc, hai người nghe ngoài cửa sổ tiếng sấm đại tác, đều may mắn bên dưới mưa to thời điểm, bọn hắn đã cách dịch trạm không xa. A Lang, trước đó vị kia Hồ Liệt tướng quân, vì cái gì ngay từ đầu căn bản không muốn phản ứng chúng ta, nhưng đến sau nghe nói ngài cưới đại nương tử về sau, lập tức liền trở nên nhiệt tình nha. Tế cậu có chút nghi ngờ hỏi, giờ phút này hắn đã cho Thạch Thủ Tín lau xong tóc, ngay tại cho mình xoa. Còn có thể vì cái gì? Bởi vì đây là Thiên Long nhân thời đại a. Ha ha, bởi vì tâm hắn thiện. Thạch Thủ Tín thuận miệng lừa gạt một câu, lười nhắc giải thích những chuyện này. Mặc kệ là thời đại nào, xã hội vận chuyển quy tắc đều cùng loại. Người bình thường đều là xu lợi tránh hại, dựa vào lợi ích lấy từ trước đến nay thừa nhận tình cảm chân thành thân bằng. Lý Huyền phụ thân Lý Dận là ngự sử trung thừa, chuyên môn duy trì trật tự bách quan. Hồ Liệt cùng Thạch Thủ Tín thân thiện thậm chí kết bái, đương nhiên là lo lắng đắc tội Thạch Thủ Tín, sợ hắn người con rể này tìm nhạc phụ cáo trạng tôi. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, trên quan trường ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, còn có thể là vì cái gì?
Thạch Thủ Tín trong lòng thầm than, tế cẩu như vậy tá điển xuất thân gia phó kiến thức có hạn, lĩnh hội không thấu thiên long nhân vòng tròn bên trong quy tắc trò chơi. Hồ Liệt tuổi hơn 40 người, tìm chừng 20 người kết bái, chẳng lẽ là kiện rất hào quang sự tình a? Không khác, hết thảy đều là vì tốt hơn sinh tồn cùng phát triển. Nói khó nghe chút, chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đối với những chuyện này, Thạch Thủ Tín sớm đã rõ ràng. Hồ Liệt muốn kết bái, hắn liền thuận cán trèo lên trên kết bái. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo đức đánh bác, vì không để tiểu mỹ thê tử bị quyền quý đùa bỡn, không ngừng vươn lên liền phải không câu nệ tiểu tiết, bằng không hắn liền sẽ cô phụ toàn tâm toàn ý yêu hắn người. Những chuyện này, ngươi cần chính mình nghĩ rõ ràng. Trên đời chưa từng có vô duyên vô cớ yêu hận, trên trời là sẽ không rơi tiền xuống tới. Thạch Thủ Tín sau khi nói đến đây, cửa phòng khép hờ bị người đẩy ra, sau đó một người mặc áo gấm quý công tử đi tới, đem mấy quả bảo thạch đặt ở bàn bên trên, sau đó không coi ai ra gì đi ra ngoài. Trước trước sau sau bất quá thời gian trong nháy mắt, người kia một câu không nói, tựa như quỷ mị. Tế Cẩu miệng nháy mắt trương thành hình chữ O, nhìn một chút nên ngang rời đi quý công tử, lại nhìn một chút một mặt ngốc trệ Thạch Thủ Tín, nửa ngày nói không nên lời một câu. Rất lâu sau đó, Tế Cẩu mới hỏi, "A Lang, đây có tính hay không là vô duyên vô cớ trên trời rơi tiền xuống tới? Người trước tiên ở nơi này trông coi triều đình công văn, chớ có làm mất. Ta đi ra xem một chút." Thạch Thủ Tín lười nhác cùng Tế Cẩu nói nhảm, nắm lên bàn bên trên bảo thạch liền ra ngoài phòng, sau đó liền thấy vị kia quý công tử tại dịch trạm đại sảnh bốn phía đi lại. Hắn chỉ cần là nhìn thấy mặc vải thô áo người, liền sẽ tiến lên cho những người kia đưa lên một chút vật phẩm quý giá. Tỷ như nói hoàng kim cùng bạch ngân chế thành chén rượu, từ Tây vực bên kia tới kim tệ, ba tư đèn lưu ly các loại. Cầm tới những này hơn phân nửa là tại dịch trạm bên trong bận trước bận sau dịch tốt. Chỉ chốc lát, hắn liền đem trong tay hàng tồn đưa xong, bên cạnh có một đám người quỳ trên mặt đất dập đầu tạ ơn. Thế giới này sẽ không phải là cái huyền huyễn thế giới a? Thạch Thủ Tín thầm nghĩ trong lòng, có loại nói không nên lời khó chịu. Hắn tiến lên cầm trong tay mấy quả bảo thạch đặt ở bàn bên trên, đối vị kia quý công tử chắp tay thi lễ một cái. Không sao, đây là ta tại phụ cận cái nào đó đại hội trong nhà uống rượu, thuận tay từ nhà bọn hắn lấy đi, ngươi một mực cầm đi chính là. Lấy giàu tế bần chính là thiên đạo vậy, chương 6, sớm đã nổi tiếng bên ngoài, 2, chương 6, sớm đã nổi tiếng bên ngoài, 2, tiếp nhận loại này quà tặng cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình, ta cũng là không cần các ngươi báo đáp. Vị này quý công tử mỉm cười nói, nhìn qua phi thường có phong độ. Chỉ bất quá nha, không cáo mà lấy là vì tặng, cáo mà lấy chi là vì phỉ. Thạch Thủ Tín há hốc mồm, cuối cùng lại cái gì cũng nói không nên lời. Đối phương mặc dù nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tựa như là có chuyện như vậy, có thể hành vi của hắn đó không phải là trộm a. Nhìn một chút vị kia quý công tử, Thạch Thủ Tín thở dài nói, đầu tiên, tùy tiện cầm nhà khác đồ vật không còn gọi trộm. Ngoài ra, ngươi dự tính ban đầu có lẽ là tốt, nhưng nghèo hèn người, cầm tới những này quý giá đồ vật, lại không phải là phúc phận. Há không nghe có cái từ gọi vô phúc tiêu thụ. Vừa đến bọn hắn đông nhiên phú quý, còn không hiểu được thế nào sử dụng số tiền này tài. Thứ hai thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chính ngươi có lẽ có bản lĩnh, để những cái kia đạo phỉ không đến cướp bóc ngươi, nhưng những này nghèo hèn người liền không nhất định, bọn hắn rất có thể bởi vì những này của nổi mà hưởng đưa tính mệnh. Ngươi làm việc tốt đến tột cùng là muốn cảm động chính mình, vẫn là thực tình hy vọng trợ giúp người khác. Nếu như là muốn cảm động chính mình vậy coi như ta không nói, nếu như là muốn trợ giúp người khác, ta cảm thấy ngươi phương pháp này không quá đúng đường. Thạch Thủ Tín kiên nhẫn giải thích, hỏi lại vị này quần áo lộng lẫy công tử. Cầm nhà giàu có đồ vật cứu tế người nghèo, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói đây là người tốt đi. Nhưng làm việc phương pháp sai, chí ít là thủ đoạn quá cầu thả một chút. Thạch Thủ Tín trong lòng thầm nghĩ. Lời nói này nói xong, những cái kia vừa rồi cầm bảo vật người, dồn dập đem bảo vật đặt ở dịch trạm đại sảnh trên bàn cơm, sau đó bái tạ rời đi. Thạch Thủ Tín lời nói này có tình có lý, cầm bảo vật người nghe đều cảm giác lo sợ bất an. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại Thạch Thủ Tín cùng vị kia quý công tử hai người. Ngươi nói đúng, nhưng là về sau có cơ hội, ta vẫn là sẽ làm những chuyện tương tự, từ nhà giàu sang trong nhà cầm đồ vật, cứu tế người nghèo. Chỉ là ta sẽ cho đến xảo diệu điểm. Vị này quý công tử rất là nói nghiêm túc, nhìn qua giống như thực sẽ làm chuyện như vậy. Thạch Thủ Tín bị hắn chấp nhất làm cười, hắn gật đầu nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Hạ Tân tiến đến, trận này mưa to về sau, trong ruộng hoa màu nhất định lớn nhận ảnh hưởng, ngày mùa thu hoạch lúc chỉ sợ có người không thu hoạch được một hạt nào. Ngươi cầm những bảo vật này đi đổi lấy một chút lương thực, có lẽ có thể hóa giải những người kia khó khăn, có thể cứu một cái là một cái đi. Cứu cấp không cứu nghèo, làm việc thiện tích đức giảng cứu chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Vị kia mặc áo gấm công tử nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Công đài là có đại trí tuệ a. Bị nhân Bùi Giai, tên chữ Thúc Cắc, Hà Đông Bùi thị tử đệ, nhà liền tại phụ cận không xa. Tới tới tới, người ta mới quen đã thân, không bằng tới ta ốc xá cầm đuốc soi nói chuyện, nhìn xem xử trí như thế nào những bảo vật này. Bùi Giai thật cao hứng, hắn tựa hồ cũng nhìn ra Thạch Thủ Tín không phải người bình thường. Trên thực tế, bởi vì cái niên đại này không có giáo dục bắt buộc, cho nên không cung cấp tầng người văn hóa hạn mức cao nhất cùng hạt cuối, có thể so thiên địa khác biệt lớn hơn. Đối với những thế gia này thiên long nhân nhóm tới nói, đối mặt người kia chỉ cần tùy ý mở miệng nói hai câu, bọn hắn liền có thể biết đối phương phẩm chất sâu cạn. Có thể nói tới bên trên lời nói, nhất định là cùng một giai tầng người. Dạng này mời, Thạch Thủ Tín chắc chắn sẽ không tự tuyệt. Hắn đi theo Bùi Giai đi tới dịch trạm bên trong một cái càng lớn chút gian phòng, Thạch Thủ Tín lập tức đối dịch tốt nhìn người bên dưới đồ ăn, có khác sâu hơn lý giải. Căn này ốc xá không chỉ có càng rộng rãi hơn, càng sạch sẽ, mà lại dịch trạm còn chi kỷ chuẩn bị chăn lông, rửa mặt thanh thủy, cùng làm việc cùng đọc sách dùng bàn, cùng viết dùng thẻ tre, đao khắc cùng bút mực. Tóm lại so với mình kia ở giữa muốn tốt không ít.
Mặc dù quan viên dừng chân dịch trạm đều là miễn phí, thế nhưng là căn cứ cấp bậc khác biệt, hoặc là quan viên bản thân gia thế khác biệt, dịch tốt nhóm cũng sẽ hết sức rõ ràng khác nhau đối đãi. Thế gian khắp nơi đều lộ ra đẳng cấp phân chia, khác biệt người, chỗ mặt gặp đãi nộ cũng ngày đêm khác biệt. Ta chính là Thạch Thủ Tín, chữ Cảm Đương, tại Lạc Dương thiếu phủ làm cái tiểu quan, bây giờ chính là từ Lạc Dương ra ngoài đến Hà Đông giải quyết việc công. Không biết công đài tới cái này bổ phản dịch là vì chuyện gì? Hai người ngồi xuống về sau, Thạch Thủ Tín tự giới thiệu nói, chính là đại tướng quân Trinh Lịch, từ Hà Đông tiến về Lạc Dương nghe lệnh mà thôi. Bùi Giai thở dài, có chút tiếc hận tiếp tục nói, mộ cùng Cảm Đương mới quen đã thân, chỉ là ngươi từ Lạc Dương tới Hà Đông, mộ lại là từ Hà Đông đi Lạc Dương, vừa bạn bỏ lỡ. Nếu không là như thế này, ngươi ta kết bạn mà đi, trên đường đi nâng cốc luân hoàn, há không đẹp ư? Vô sự, đợi mỗi trở về Lạc Dương về sau, lại cùng thúc tắc nâng ly. Thạch Thủ Tín ha ha cười nói. Đồng nhiên, Bùi Giai sắc mặt cổ quái, tựa hồ là nhớ tới một chút sự tình. Hắn nhìn xem Thạch Thủ Tín, sau đó hạ thấp giọng hỏi, hai năm trước, thiên tử mang tùy tùng xung kích phủ đại tướng quân sự tình. Đương theo thiên tử tả hữu người, ngoại trừ Thạch Sùng bên ngoài, một vị khác, giống như là Thạch Bao Nghĩa Tử, sẽ không phải chính là ngươi đi. Chính là, bởi vậy còn đắc tội đại tướng quân, việc này không đề cập tới cũng được. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu nói, chuyện này không có gì tốt che giấu. Hắn ban đầu mưu đồ thời điểm, chính là vì nổi danh. Không sai, chính là vì đọ sức một cái thanh danh. Nhìn qua dị thường một người, hắn lúc ấy nghĩ, chính là có thể làm một phần tứ hôn văn thư ôm mỹ nhân về tốt nhất, nếu như ông không đến cũng không có sự tình, chỉ cần nổi danh là được. Ý nghĩ này nhìn tựa như một người, nhưng mà từ sau tới các loại tao ngộ nhìn, quả nhiên là thành công. Ở đây cái hoang đường thời đại, nếu có thanh danh, làm quan liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, thậm chí có ít người là bị triều đình cầu làm quan. Tự thân sự kiện kia sau, thê tử Lý Uyển Kính hắn yêu hắn, hữu thức chi sĩ nguyện ý cùng hắn kết giao, thậm chí liền cả Vô Lợi không dậy sớm Thạch Bao đều nguyện ý tốn tâm tư nhờ nâng hắn. Hết thảy đều là bởi vì Thạch Thủ Tín tại lần kia biểu hiện bên trong chứng minh chính mình. Tại Ngụy Tấn giao thế niên đại, thanh danh chính là người nhãn hiệu, để người khác có thể một chút nhìn ra ngươi người này có đáng giá hay không kết giao. Cái niên đại này, không có hợp lý lại công nhận, để người trong thiên hạ đều tâm phục khẩu phục nhân tài tuyển chọn phương thức, tuyển chọn nhân tài pháp lệnh cũng trên cơ bản đều là bài trí. Nói trắng, tham quan liền thuần túy là dựa vào chiến tích cùng quan hệ nhân mạch, mà chiến tích muốn truyền đạt tiên thính nhất định phải dựa vào người khác cho ngươi giúp đỡ. Bằng không ngươi làm lại nhiều sự tình, cũng sẽ bị người khác đánh cắp thành quả thắng lợi. Nếu như một người vắng vẻ vô danh, như vậy hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng thu được đề bạn, thậm chí cũng không thể làm quan. Bây giờ thanh danh uy lực ngay tại dần dần hiện ra. Bằng không, Thạch Thủ Tín hiện tại nhiều nhất tính hàn môn gia con rể, dựa vào cái thân phận này, thế nào ở trong quan trường đặt chân? Ai nha, nguyên lai là ngươi nha. Vị kia vì báo ân, nguyện ý chịu chết nghĩa sĩ. Câu kia trận tiết tử nghĩa liền tại hôm nay, cũng là ngươi kêu đi ra a. Ta liền nói Thạch Sùng công vu tâm kế, không có khả năng làm chuyện ngu như vậy, quả nhiên là ngươi. Ha 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 ha, ta quả nhiên không có đoán sai. Bùi Giai một mặt kích động, nắm chặt Thạch Thủ Tín hai tay, giống như là trông thấy thần tượng. Ngụy Tấn là một cái điên cuồng trang bức thời đại, lại là một người thông minh xuất hiện lớp lớp, lại thường thường không có đem thông minh tình dùng đối địa phương thời đại. Thạch Sùng coi là lừa đời lấy tiếng, chơi đến rất cao minh, kỳ thực tại đỉnh tiêm Thiên Long nhân gia tộc trong mắt, loại này thao tác bất quá là càng che càng lộ thôi. Không nói những cái khác, liền nói Lý Dận tại phủ đại tướng quân bên trong làm việc, là đủ tại trong lúc lơ đãng, đem tình huống thật truyền bá ra ngoài. Dù sao, nhờ nâng con rể của mình, cũng là vì để cho nữ nhi trôi qua càng tốt hơn, càng là gia tăng gia tộc thực lực tổng hợp. Trên ý liền từ tới không có cái gì bức tường không lọt gió. Hà Đông Bùi thị bản thân liền là đỉnh tiêm thế gia, cùng giờ phút này Thái Nguyên Vương thị không phân trọng bá. Tham dò được Tào Mao gặp chuyện chân thực tình huống, cũng không đáng giá ngoài ý muốn. Tất cả mọi người là tuyển chọn thấy rõ không nói toạc, hoa hoa cố kiệu người nhất người. Tới, Cảm Đương hảo hảo nói một chút ngày đó là cái gì tình huống. Thiên tử ngự giá có phải là bị cấm quân ngăn cả rồi? Các ngươi giết thế nào ra chúng đây? Bùi Giai một mặt hưng phấn, hoàn toàn không quan tâm chuyện này đến tuột cùng là cỡ nào mất cảm. Hắn mới không sợ đâu, nên sợ hãi chính là Tư Mã Chiêu mới đúng. Thạch Thủ Tín chỉ lỗ thai, ám chỉ thai vách mạch rừng, việc này không nên tại dịch trạm chốt như vậy thảo luận. Bùi Giai mặt lộ vẻ hậm hực, đành phải coi như thôi. Lập tức Bùi Giai giống như là nhớ tới cái gì, lắc đầu cảm thán nói, đại tướng quân ngay tại cả nước các nơi trinh lích người tài ba danh sĩ xuất sĩ, nhưng là rất nhiều người đều chối từ cự tuyệt. Trong lời nói tựa hồ còn mang theo vài phần ghen tị. Hán bộ dáng này đại khái là cùng Kê Khang học, Thạch Thủ Tín nghĩ đến Kê Khang ngay tại Hà Đông ẩn cư, khoảng cách nơi đây không xa, cùng Bùi Giai rất có thể chính là nhận biết. Cho nên đối với Bùi Giai có ý nghĩ như vậy không có chút nào cảm giác hiếm lạ. Thúc tắc vì sao không khước từ đại tướng quân trinh lích đâu? Cho dù là tại địa phương làm quan, đối với ngươi mà nói cũng là không khó a nhập phủ đại tướng quân, khó tránh khỏi sẽ bị người lên án. Thạch Thủ Tín nghi hoặc hỏi. Một phương diện, Bùi Giai tựa hồ căn bản chướng mắt Tư Mã gia đức hạnh phần hạnh, một mặt khác, nhưng cũng hoàn toàn không cự tuyệt phủ đại tướng quân trinh lích, có thể nói là phi thường kinh điển một phân thành hai. Bùi Giai lắc đầu thở dài nói, Cảm Đương đây là có chỗ không biết. Mỗ tự cho là chính mình đức hạnh coi như là qua được, ta nếu là nhập phủ đại tướng quân, tối thiểu còn có thể theo lẽ công bằng làm việc. Nhưng liêu thuộc vị trí cứ như vậy nhiều, ta không đi, gian tả người liền có thể đi. Như vậy, còn không bằng ta đi đem vị trí chiếm. Thiếu một cái gian nhân làm ác, chẳng phải là đồng đẳng với thêm một cái người tốt làm việc thiện. Hắn lời nói này nói đến lẽ thẳng khí hùng, để Thạch Thủ Tín nhớ tới cái gọi là tâm niệm thông suốt. Bùi Giai cảm thấy đi phủ đại tướng quân đương phụ tá là một chuyện chính xác, như vậy hắn liền sẽ tự thể nghiệm đi làm, đồng thời đem hắn làm tốt. Nếu như một người bản thân liền không tán đồng một sự kiện, như vậy hắn là tuyệt đối làm không tốt chuyện này. Bùi Giai cho ra lý do rất đơn giản, ta là người tốt, ta đi đem vị trí chiếm, người xấu liền không chiếm được vị trí, cái này làm sao không phải một chuyện tốt đâu. Tại sao phải bởi vì những cái kia đạo đức bệnh thích sạch sẽ, đặt vào chuyện tốt không làm, đi thành toàn người xấu đâu. Thạch Thủ Tín nhìn từ trên xuống dưới Bùi Giai, cảm giác sâu sắc người này không thể coi thường. Ở niên đại này, có thể có như thế thông suốt suy nghĩ người, thật không nhiều. Thì như nói Tư Mã Thị, liền hoàn toàn nhìn không thấu điểm này. Tổ tôn ba đời lâm vào lại gian tà lại giả nhân giả nghĩa tuần hoàn vòng lẩn quẩn, thẳng đến cuối cùng bắt Vương Chi Loạn triệt để kéo xuống mặt nạ. Thạch Thủ Tín vui lòng phục tùng đối Bùi Giai chắp tay thi lễ một cái nói, thúc tác có chí lớn, có khí quyển, Thạch Mộ thực sự là bội phục. Bội phục cũng không tất nhiên, bất quá Bùi Mộ xác thực cảm thấy mình thường xuyên hành động theo cảm tính. Ha 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 ha. Bùi Giai mười phần đắc ý, cười ha ha, một mực nắm chặt Thạch Thủ Tín tay không thả. Hắn nghe nói Thạch Thủ Tín đã cưới vợ, mà lại là ngự sử trung thừa Lý Dận Ái nữ về sau, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Muốn là hắn không có cưới vợ, chỉ sợ Bùi Giai sẽ thuyết phục phụ thân lấy tộc muội cho phép chi. Đối với Thiên Long Nhân tới nói, trí thú hợp nhau bản thân liền là một loại năng lực khảo tra. Bởi vì rất nhiều Thiên Long Nhân văn hóa tố dưỡng rất cao, nghĩ phân biệt năng lực cũng rất mạnh, cho nên bọn hắn thường thức người, nhất định cũng là đồng loại, căn bản liền không cần phải đi truy đến cùng xuất thân cùng gia thế. Nói cách khác, tục nhân liền không thể tiến pháp nhãn của bọn họ. Ngày thứ hai, Bùi Giai nghe theo Thạch Thủ Tín đề nghị, lợi dụng gia tộc quan hệ, cầm trong tay những cái kia quý giá bảo vật cùng tế nhuyễn, đổi thành trận thai lương thực. Sau đó đem những này lương thực giao cho gia tộc người phân phát cho nạn dân. Bộ phản chỗ Hoàng Hà hai bên bờ quả nhiên đúng ngập, không ít ruộng tốt gặp tai họa. Những này lương thực phân phát xuống dưới về sau, ngay tại chỗ đưa tới rất lớn tiếng vọng. Tư Mã Chiêu khi biết việc này về sau, trực tiếp cho Bùi Giai thêm thượng thư lang, thang quan tốc độ so thiếu phủ bên trong sờ soạn lần mò 2 năm Thạch Thủ Tín nhanh nhiều. Bùi Giai trần thai không phải một mình hắn sự tình, bởi vì Bùi Giai là phủ đại tướng quân phụ tá, cho nên Bùi Giai trần thai sẽ cùng tại Tư Mã Chiêu tại trần thai. Cái này trong vô hình là tại cho Tư Mã Chiêu tăng thể diện. Nguyên nhân chính là như thế, Bùi Giai đi Lạc Dương về sau, liền trực tiếp quan chức phi thăng. Đồng dạng con đường, Thạch Thủ Tín đi 2 năm còn không có đến, Bùi Giai lại chỉ đi 2 tháng. Thạch Thủ Tín cho dù là có nhạc phụ chi lực gia trì, ở trong quan trường tốc độ tiến bộ cũng còn kém rất rất xa đại thế gia đi ra tử đệ. Bởi vì những người này không chỉ có tài hoa, hơn nữa còn có bối cảnh. Thạch Thủ Tín không phải tại cùng lại khoa phế vật cạnh tranh, mà là tại cùng từng cái hình lục giác chiến sĩ so đấu. Những người tinh anh này, không có người nào cố ý cho mình thay cái đầu bóc heo, đi Lạc Dương phí thời gian 5 tháng. Thạch Thủ Tín bây giờ cho dù là toàn lực ứng phó, cũng vẫn như cũ cảm giác áp lực như núi. Mấy tháng về sau, Bùi Giai tại cùng Thạch Thủ Tín hẹn nhau hiến ẩm thời điểm nói, phủ đại tướng quân bên trong cùng thời kỳ tới rất nhiều mới phụ tá, tất cả mọi người là chí khí hợp nhau, cùng một chỗ ở chung siêu vui vẻ. Trong này người có lai lịch lớn liền có Đỗ Dự, Dương Tú bọn người. Về phần Tư Mã Chiêu như thế đại động tác để bạt Tân Tú đến tuột cùng là vì cái gì, Thạch Thủ Tín cũng là thấy rõ ràng. Hắn tin tưởng trong thành Lạc Dương cũng giống như mình người biết chuyện, khẳng định cũng không ít. Chương 07, nhiệm vụ bí mật, 1, chương 07, nhiệm vụ bí mật, 1, Dương Hố làm người cẩn thận, tính trước làm sau. Bởi vậy Dương thị tộc nhân không quá ưa thích tìm hắn thương nghị đại sự. Kỳ thật cái này rất dễ hiểu, thật giống như người nào đó cảm thấy lập nghiệp cơ hội ở trước mắt, tỷ số thắng cơ hội là có hơn 9 thành, thế tất yếu đem toàn bộ thân gia đều đánh cược, một cái toàn all-in. Kết quả hắn tìm trong nhà cái nào đó thân thích thương nghị, vị này thân thích lại nói, vẫn là phong hiểm quá lớn, người đến chậm rãi. Người kia sẽ nghĩ như thế nào đâu? Tỷ lệ lớn sẽ thất vọng cực độ đi. Mọi người tìm người khác quyết định thời điểm, thường thường đều không phải muốn nghe ý kiến đến gì, mà là hy vọng người khác có thể cho phép mình ý nghĩ, gia tăng lòng tin thôi. Bởi vậy dần dà, Dương thị trong tộc nếu là có đại sự, trên cơ bản đều là tìm Dương Hố bảo tỷ Dương Huy Du thương nghị. Nàng không chỉ có trí tuệ, hơn nữa còn là Tư Mã gia quả phụ, có tầng này bảo hộ không sợ bị thanh toán. Càng quan trọng chính là, nàng cũng có thể đại biểu Dương Hố cái này một chi tộc nhân ý kiến. Phạt thuộc truyền ngôn càng ngày càng nghiêm trọng, cứ việc trong triều không ít đại thần phản đối, như Tam triều Nguyên lão Trần Kiên, quyền thần giả Sung chờ Tư Mã gia hạch tâm thành viên tổ chức, đều không tán thành phạt thủ. Nhưng các loại quân sự chuẩn bị, nhưng như cũng là vững bước đẩy tới. Hôm nay, Thái thượng Dương Đàm chi tử Dương Tú nhận được Tư Mã Viêm cung cấp bí mật tin tức, Tư Mã Chiêu đã xác định để trung hội lãnh binh phạt thủ, mục tiêu chính là Hàn Trung. Dương Tú cùng Tư Mã Viêm quan hệ cũng không bình thường, bọn hắn năm đó ở Thái học bên trong là đồng học, quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Tư Mã Viêm ngoại tổ mẫu cũng là Dương gia nữ, mà Dương Huy Du tổ phụ Dương Tục cùng Dương Tú tổ phụ Dương Bí vì thân huynh đệ, xem như trong gia tộc chi nhánh khác nhau. Nếu là chỉ nhìn huyết thống, hai nhà kỳ thật không tính rất gần. Dương Huy Du nếu có dòng dõi, như vậy vị này họ Tư Mã dòng dõi cùng Dương Tú sở sinh họ Dương dòng dõi thành thân, cũng không kiêng kỵ, thậm chí thế gia thông gia liền thích làm loại này. Bất quá bây giờ hai nhà tử đệ đều tại Tư Mã thị thủ hạ hỗn, càng giống là chính trị đồng minh, bởi vậy thường xuyên vắng lai, giúp đỡ lẫn nhau lót, sớm đã siêu thoát gia tộc bình thường ở giữa họ hàng xa quan hệ. Biết được tin tức này về sau, ở tạm Dương Hỗ nhà Dương Huy Du được mời đến Dương Tú nhà thông cửa. Trên danh nghĩa chỉ là vì lời nói việc nhà, kỳ thực là Dương Tú một nhà hướng Dương Huy Du trưng cầu ý kiến, muốn hay không tham gia lần này phạt thuộc hành động. Theo Dương Tú nói, Tư Mã Chiêu phạt thuộc thánh chỉ đều đã biết, nhưng là còn không có phát ra ngoài, vị đại tướng quân này vẫn như cũng là tại quan sát trong triều hừng gió, nhìn tựa như không giải quyết được. Dưới tay lại là bí mật điều binh quan trung, làm chiến tranh chuẩn bị. Có thể nói Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Hương. chỉ bất quá phủ đại tướng quân bên trong cũng không tồn tại cái gì bức tường không lọt gió. Liên cả Tư Mã Viêm coi trọng cái nào nữ quyến, ở đây đều không phải cái gì bí mật. Tư Mã Chiêu điều lệnh còn không có bên dưới, phủ đại tướng quân bên trong cơ hồ sở hữu phụ tá liền đều biết rất nhiều tỉ mỉ. Dương Tú làm mới nhập phủ phụ tá, tự nhiên cũng là bộ phận cảm kích. Hắn rất mừng rỡ có thể tham chiến hôn quân công, nhưng cũng rất lo lắng trung hội người này lênh mình. Dương Tú nhà nhà chính bên trong, người một nhà chính đang thương nghị đại sự. Dương Tú cho Dương Huy Du rót rượu, lấy lòng nàng nói, Đường thị khí sắc càng phát ra tốt, thế nhưng là gần đây có chuyện tốt gì à? Nghe được chuyện tốt hai chữ, Dương Huy Du sắc mặt có chút mất tự nhiên, lập tức ho nhẹ một tiếng uống một hớp rượu. Món kia chuyện tốt, thật đúng là chuyện tốt, ra đêm đó không thế nào nhìn kỹ minh bạch chính chủ hình dáng có tốt, trong lòng cũng không có bao nhiêu tưởng niệm, đi qua liền đi qua. Nhưng mà đằng sau tại đệ đệ Dương Hỗ nhà thấy, nhìn rõ ràng, còn bộ phận hiểu rõ người này phần hạnh. Thế là trong lòng chuồng ngựa rào chắn, bị hủy đi, hiện tại đã là vạn mã buôn đằng. Nhớ tới Thạch Thủ Tín tại Tư Mã Sư Lăng mộ trước nói chuyện hành động, Dương Huy Du liền từng đợt mặt đỏ tim run. Lại vừa lại chính, đâu ra đấy? Đây là hoàn toàn khác với Tư Mã Sư trên người loại kia âm tàn sắc bén dương cương chi khí. Dương Huy Du càng là không muốn nghĩ, thì càng thường xuyên nghĩ đến, muốn đêm hôm đó hôn, muốn Thạch Thủ Tín lúc nói chuyện quang minh lẫm liệt, trong lòng một hồi ngọt một hồi chua. Có cố không thể nói rõ suy nghĩ, như cỏ dại đồng dạng không ngừng sinh sôi. Đường thị nhìn thấy Dương Huy Du ngây người, Dương Tú nhẹ giọng hô một câu. Thúc tử, Dương Hỗ tên chữ, nghe thấy trung hội linh quân đã quyết định không tham dự phạt thủ, ta vừa rồi chính là tại cân nhắc trong đó lợi hại. Dương Huy Du nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích một câu. Nàng nơi nào là đang nghĩ chuyện này, nàng suy nghĩ dã hán từ đâu. Nghe nói như thế, Dương Tú mâu thân tân hiến anh quá sợ hãi, vội vàng truy vấn, Du nương à, đây là thật sao? Ừm, đúng là thật. Thúc tử đã viết xong từ quan văn thư, chỉ đợi đại tướng quân điều lệnh xuống tới về sau, liền trực tiếp trình lên, sau đó hồi Thái Sơn tổ trạch. Dương Huy Du khẽ gật đầu nói. Hôm qua Dương Hỗ đã cùng Dương Huy Du thảo luận qua chuyện này, bọn hắn nhất trí cho rằng, trung hội người này thủ đoạn âm tàn lại không có dung người chi lượng, phạt thuộc can hệ trọng đại, trong đó lợi ích gút mắt nhiều lắm. Dương Hỗ trái lo phải nghĩ, quyết định không còn cùng làm việc xấu, trừ phi phạt thuộc chủ tướng đổi thành một vị người đức cao vọng trọng, mới có thể cân nhắc tham dự trong đó. Đối với bọn hắn những thế gia này tiên long nhân tới nói, pháp lệnh uy nghiêm hầu như không tồn tại, phạm tội cũng có thể giả biện. Bởi vậy đức hạnh tầm quan trọng liền hiện ra. Lần này phạt thuộc sẽ là một trận Tư Mã Chiêu khởi xướng, trung hội người ký tên đầu tiên trong văn kiện, một đống lớn tiên long nhân đời thứ hai tham dự đánh bóng tịch yến. Lĩnh quân người như thế nào, quan hệ đến bọn hắn những này thiên long nhân thân gia tính mệnh, dung không được nửa điểm may mắn. Dương Tú, ngươi cũng không tham gia đi. Tân Hiến Anh tấm kia trên khuôn mặt giàn mua, giờ phút này che kín vẻ u sầu. Mẫu thân, cái này. Dương Tú có chút không cam tâm, nhưng Tân Hiến Anh lập tức giải thích nói, trung hội trung thực chấp hành đại tướng quân mệnh lệnh, làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Nếu như chiến sự thuận lợi còn tốt, nếu như chiến sự không thuận lợi, như vậy trong quân nhất định sẽ phát sinh biến cố. Đến lúc đó ngươi tại bên trong tựa như cùng đứng ở nguy giới tưởng, cuối cùng vẫn là quá nguy hiểm. Phú quý lúc nào đều có thể cầu, mệnh cũng chỉ có một đầu. Tân Hiến Anh là có tiếng trí giả. Năm đó nếu không là Tân Hiến Anh sớm dự đoán được Tư Mã Ý làm Cao Bình Lăng chỉ biến, tiến tới sớm đứng đội, Dương Thị làm không tốt đã bị diệt môn. Dương Tú phi thường tin tưởng mẫu thân ánh mắt, ngoài ra Dương Huy Du cũng không phải người ngu, chính là Dương Thị ổn định cùng Tư Mã Thị ở giữa quan hệ định hải thần châm. Cái kia có thể không có điểm trí tuệ a? Tốt, ta cái này liền viết đơn xin từ chức. Dương Tú gật gật đầu, không có quyết dự ý mình. Hắn nhìn một chút giàn mua mẫu thân, lại nhìn một chút hoàn toàn biểu hiện không ra năm tháng vết tích Dương Huy Du, trong lòng ảm đạm. Kỳ thật Tân Hiến Anh so Dương Huy Du cũng liền to con hơn 10 tuổi, nhưng sinh con sẽ tổn thất cực kỳ lớn hao tổn nữ nhân thanh xuân. Không có sinh qua hải tử Dương Huy Du, hiện tại nhìn xem còn giống như là cái phong thái yểu điệu mỹ thiếu phụ. Nếu như không có Tư Mã Sư quả phụ thân phận chế ước, ham sắc đẹp của nàng, muốn lấy nàng cái này quả phụ đoán chừng có khớ người, nhưng Tân Hiến Anh cũng đã là cái lao thái bà. Vì lo liệu gia nghiệp, phí công phí sức, già yếu rất nhanh. Mẫu thân vì chính mình trả giá nhiều lắm, Dương Tú biết cảm ơn, trong lòng không đành lòng. Vì báo đáp mẫu thân dưỡng dục tri ân, hắn không còn quyết dự ý mình. Kỳ thật trước đây Dương Tú đã đáp ứng Tư Mã Viêm, nhất định sẽ tham gia phạt thủ, thu hoạch quân công. Đối với bằng hữu nuốt lời, rất không thỏa đáng, Dương Tú còn đang suy nghĩ muốn thế nào cùng Tư Mã Viêm đi giải thích. Năm đó Tư Mã Viêm cũng không phải là thế tử, cùng Tư Mã Du ở giữa cạnh tranh rất kịch liệt, chẳng qua là mâu thuẫn không có bày ra trên mặt bàn mà thôi. Là Dương Tú xâm nhập phân tích lợi và hại, vì lão đồng chương 07, nhiệm vụ bí mật 2, chương 07, nhiệm vụ bí mật 2, môn bảy mưu tính kế, này mới khiến Tư Mã Viêm có thể thuận lợi trở thành thế tử. Bây giờ phạt thủ sắp đến, Tư Mã Viêm cũng là sớm bố cục, muốn để Dương Tú sớm một chút thân cư cao vị. Tư Mã Sư cầm quyền thời điểm, Tư Mã Chiêu liền có thành viên tổ chức của mình, trong đó trung hội cùng Giả Sung chính là hạch tâm thành viên. Bây giờ Tư Mã Chiêu cầm quyền, Tư Mã Viêm cũng là tại chuẩn bị thành viên tổ chức của mình, nếu không có gì ngoài ý muốn, thái tử vị trí sớm muộn là hắn. Đương thái tử, làm hoàng đế cũng sẽ không xa, cái này đều cần sớm lôi kéo tâm phúc. Dương Tú nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem việc này cáo chi mâu thân cùng Đường tỷ Dương Huy Du. Thạch Thủ Tín cùng Bùi Giai trò chuyện rất cởi mở tâm, lẫn nhau dẫn vị chi kỷ. Bất quá cũng không giống Hồ Liệt như thế, tới kết làm huynh đệ. Bùi Giai dù sao cũng là người trí thức, giảng cứu cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước không thể so quân nhân đơn giản thô bạo. Hai người phân biệt về sau, Thạch Thủ Tín đi tới Kê Khang ẩn cư Hà Đông giải huyện. Hắn chạy tới trong huyện thành hơi nghe ngóng một chút, lập tức trời nắng cái kia phích lịch, Kê Khang thế mà chuyển nhà, không biết tung tích. Nguyên lai, lần trước trung hội tới Hà Đông tiếp, mang theo hậu lễ tới cửa mời Kê Khang xuất sĩ, đồng thời cho phép lấy quan to lộc hậu. Nhưng là Kê Khang căn bản mặc sắc hắn. Sau đó, không biết có phải hay không là lo lắng trung hội trả thù, lại hoặc là vẹn vẹn chỉ là lo lắng bị quấy rối, thế là Kê Khang không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp dọn nhà rời đi Hà Đông. Về phần đi nơi nào, đoán chừng hiện tại ai cũng nói không rõ ràng. Một chuyến tay không, để Thạch Thủ Tín cảm giác dị thường người bại. Biết sớm như vậy, còn không bằng trong nhà bồi phu nhân chơi đùa đâu. Lý Uyển là có nhiều thú một cái tiểu nương tử à, chẳng lẽ còn không thể so chính mình tới Hà Đông một đường này màn trời chiếu đất khoái hoạt. Xuất ra hai phần thông báo tuyển dụng công hàm, Thạch Thủ Tín bất đắc dĩ thở dài, chỉ cảm thấy sách lụa so cục gạch còn nặng. Kê Khang Trinh Lịch văn thư là đưa không đến, dứt khoát trước đi tìm cái này gọi Lữ Tốn người, đem Tư Mã Chiêu Chiêu mộ hắn nhập phủ đại tướng quân Trinh Lịch sách đưa qua đi. Bất quá trước đó, Sơn Đào căn dặn sự tình, Thạch Thủ Tín còn không có quên, hắn muốn đi Hà Đông mấy cái lớn kho lúa đi một vòng. Tào Ngụy trước đây có giáo sự tình phủ, chuyên môn đối nội điều tra các loại tình báo, cũng dùng cho đối quan phủ các nơi điều tra cẩn thận. Tư Mã Ý cầm quyền về sau, ngay lập tức phế bỏ giáo sự tình phủ. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì khi đó giáo sự tình phủ chính là Tào Thị chuyên môn dùng để đối phó Tư Mã Ý khoái đao lưới dao. Bên trong một đống lớn cùng Tư Mã gia không hợp nhau người. Thế nhưng là, giáo sự tình phủ mặc dù hủy bỏ, giáo sự tình phủ chức năng lại không thể hủy bỏ. Tư Mã Thị căn cơ bất ổn, càng cần hơn đặc vụ cơ cấu giám sát bách quan. Cho nên đối nội giám thị chức năng chẳng những không thể phế, ngược lại phải lớn biên độ tăng cường. Thạch Thủ Tín xuất ra dấu ở bên hông một khối một chất yêu bài, chính diện viết Tư Lệ Đài, mặt sau viết Giả Tá hai cái chữ to, góc trái trên cùng còn có một cái quyền chữ. Quyền là tạm thay chi ý, Giả Tá chính là Ti Lệ giáo úy dưới cờ mật thám. Nói đơn giản, Thạch Thủ Tín hiện tại chính là tạm thay Ti Lệ giáo úy dưới cờ mật thám, phụ trách tra án. Mà bây giờ đảm nhiệm Ti Lệ giáo úy người là ai đâu? Là Thạch Thủ Tín nghĩa vụ thạch bao. Vị này Ti Lệ giáo úy thông qua Sơn Đảo miệng truyền tin, giao cho Thạch Thủ Tín một hạng nhiệm vụ bí mật, tra Hà Đông quân lương có phải là đối được số, chuẩn bị phạt thuộc chi dụng. Đương nhiên, dùng cho phạt thuộc đây là chính Thạch Thủ Tín đoán. Chuyện này không khó xử lý, nhưng là rất trọng yếu. Phạt thuộc lúc nếu như tới từ Hà Đông quân lương không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái này giám sát công lao liền sẽ nhớ trên người Thạch Thủ Tín. Thăng quan cũng nên có công tích mới được. Sở dĩ Thạch Bao không trong âm thầm thụ tùy cơ hành động, đó là bởi vì hắn muốn tránh hiểm nghi, hắn đến tìm người phẩm tin được chứng nhân tới bỏ đi Tư Mã Chiêu lo lắng. Sau đó Tư Mã Chiêu nếu là muốn tra, trực tiếp đem Sơn Đảo tìm đến hỏi một câu là được, thậm chí căn bản sẽ không để cho Thạch Bao biết. Nếu như sau đó kiểm chứng là thật, như vậy Tư Mã Chiêu sẽ đối Thạch Bao tín nhiệm hơn, nếu như không là thật, kia Thạch Bao liền muốn xui xẻo. Là trước đi đưa tin, vẫn là trước đi kiểm toán. Bộ phản dịch trong phòng khách, Thạch Thủ Tín rơi vào trong trầm tư, cả hai cũng nên chọn một. Trái lo phải nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước đi trà quân lương. Phạt thuộc là Tư Mã Chiêu tâm tâm niệm niệm sự tình, nếu như ra cái gì nhiễu loạn, vị kia cũng không phải cái gì tốt tính chủ. Gắng sức đuổi theo, mấy ngày sau, Thạch Thủ Tín mang theo tế cầu đi tới Hà Đông quận quận trị ăn ấp. Tìm người một hơi nghe ngóng, mới phát hiện nơi này cục diện thật đúng là một lời khó nói hết. Hà Đông nơi này, địa lý có chút đặc thù, cho nên dẫn đến bản địa dân phong lưu hãn, mà lại hào cường thế lực tiền vốn hùng hậu. Văn Hỷ Bùi thị, Giải Huyện Liễu thị, Phần Âm Tiết thị, Đồng Bằng Giả thị, An ấp Vệ thị, mỗi một nhà đều là bản xứ đỉnh cao số 1. Đơn giản tới nói, chính là một cái huyện một cái đại hộ, không, đã không thể để cho đại hộ, phải gọi cự hộ. Những này đại hộ đâu, nếu như bên trong có chuyện đại sự gì, liền đến quận trị An ấp trong nha môn thương nghị, nghe Hà Đông thái thú chỉ huy. Bọn hắn bình thường cũng sẽ giao điểm thuế, chỉ là kém xa cái khác trực thuộc quận huyện nhiều. Nhưng là các huyện trong huyện bình thường việc nhỏ đều là đại hộ nhóm tự mình xử lý, huyện lệnh cũng không thể không xem bọn hắn ánh mắt. Tào Ngụy huyện nha không có nhiều người như vậy viên cùng tinh lực đi quản lý địa phương bên trên việc nhỏ. Ở đây, Tào Ngụy thống trị cơ sở rất yếu, trên bản chất là tại cùng đại tộc nhóm chia sẻ quyền lực. Pháp trị cái gì, kia là không tồn tại. Bất quá nha, đã Hà Đông có thể bảo trì ổn định, không có bị bản địa hào cường ăn xong lau sạch, như vậy Tào Ngụy tự nhiên là muốn biện pháp, trong lòng cũng là có lực lượng. Tự thân Tào Tháo bắt đầu, liền đối với Hà Đông địa khu tiếp tục mổ, khái quát liền một câu, văn thủ sĩ, võ đồ điển. Văn thủ sĩ dễ nói, chính là không ngừng chinh lích thế gia đại tộc bên trong người trí thức, đến trung tâm bên trong làm quan, thậm chí trở thành tâm phúc. Võ đồn điển thì là phải thật tốt nói một chút. An ấp không chỉ có là Hà Đông quận trị chỗ, hơn nữa còn là điển đồng trung lang tướng quản lý lý đồn điển khu. Cái gọi là đồn điển, kỳ thật cũng chính là từng cái to to nhỏ nhỏ quân doanh cùng thuộc đi ra đóng quân khai hoang khu. Đồn linh cùng bọn hắn gia thuộc cũng đều ở tại nơi này. Ban ngày cùng đi ra canh tác, ban đêm trở về nghỉ ngơi, áp dụng quân sự hóa quản lý. Đồn linh nhi tử vẫn là đồn linh, đã có mấy đời người. Chữ hàng tại An ấp thành lương thảo, kia là không cần vận đến tiền tuyến, trừ phi là chiến sự khẩn cấp đến tất cả mọi người nhất định phải bao đoàn sưởi ấm trình độ. Muốn là điểm này đều làm không được, kia thế gia đại tộc cũng liền không xứng gọi là đại tộc. Nhưng là đồn điển khu chuyên môn kho lúa, thì là chuyên cung cấp quân lương. Hai cái thể hệ song hành, chiếu cố địa phương danh gia vọng tộc lợi ích, cũng cam đoan quân lương cung cấp. Thạch Bao cố ý không nói cha nơi nào kho lúa, chỉ sợ sẽ là muốn thi nghiệm Thạch Thủ Tín năng lực phán đoán. Nghĩa phụ muốn nhìn một chút nghĩa tử trình độ như thế nào, sau đó lại tới cân nhắc giữa lẫn nhau hẳn là thế nào ở chung. Khảo nghiệm có thể, làm khó liền không cần, cho nên nhiệm vụ lần này tuyệt đối là Thạch Thủ Tín có thể không tá trợ ngoại lực hoàn thành. An ấp chỉ chỗ kho lúa cha vô dụng, cái kia hố sâu không thấy đáy, tùy tiện đi ra một cái đều là Hà Đông đại tộc tay nắm. Chỉ có đồn điền khu kho lúa phải thật tốt cha, tinh tế cha, một điểm sơ hở đều không thể bỏ qua. Có thể cha, nên cha, ứng cha tận cha. Không thể cha,
không nên tra, tuyệt đối không thể đụng vào. Tư Mã Chiêu là hy vọng phạt thuộc thời điểm lương thảo không ra vấn đề, hậu cần cung ứng được. Hà Đông địa khu đến lúc đó chỉ cần hoàn thành gánh vác xuống tới quân lương hạn ngạch là được. Không đáng Thạch Thủ Tín đi làm chim góc kiến, thu thập Hà Đông bản địa đại tộc. Nếu là thật tra được thiên đại hộ tại kho lúa bên trong dở trò, chẳng lẽ Thạch Thủ Tín còn có thể đem những này thiên long nhân giao cho Tư Mã Chiêu xử trí à? Hắn cũng không có bản sự này à? Những chuyện này đều là rõ ràng, nếu như phạm kiêng kỵ, kia Thạch Bao cũng không có biện pháp giúp hắn, chỉ có thể nói gỗ mục không điêu khắc được vậy, không phải làm quan liệu, vẫn là ở nhà vợ con nhiệt kháng đầu đi. A Lang, ngài sắc mặt tựa hồ không tốt lắm a. An ấp trước cửa thành, Tế Cẩu nhìn xem Thạch Thủ Tín dò hỏi. Theo lý thuyết, bọn hắn không nên vào thành đi, chỉ cần đi đồn điện trị chỗ nhìn xem là được. Nghe nói, Hà Đông điện nông trung lang tướng là Tư Mã thị Đồng Hương Tạ Toản, ngươi đoán xem, đại tướng quân đối vị này Đồng Hương là ý tưởng gì đâu? Thạch Thủ Tín nhìn về phía Tế Cẩu hỏi. Cái này đều là trên quan trường sự tình, nô làm sao biết ta? Tế Cẩu sơ sơ đầu, cảm giác Thạch Thủ Tín có chút quá tại đánh giá cao hắn. Đi, đi thăm dò sổ sách. Thạch Thủ Tín hừ lạnh một tiếng. Hắn quay đầu hướng đồn điện trị chỗ đi, hoàn toàn không có vào thành ý tứ. Chương 8, đặt tiêu chuẩn không phải ta hạn mức cao nhất, 1, chương 8, đặt tiêu chuẩn không phải ta hạn mức cao nhất, 1, quyền giả ta cái này chức quan, không, cơ hồ đều không thể xem như quan, chỉ có thể coi là kiêm nhiệm chức vụ, nó lực uy hiếp, viễn siêu Thạch Thủ Tín tưởng tượng. Tại đại doanh bên ngoài tự giới thiệu về sau, điện nông trung lang tướng Tạ Toản tự mình ra nên đón, vừa thấy mặt liền đối Thạch Thủ Tín cung kính hành lễ nói, Thạch công đài mau mời nhập sổ một lần, lương thảo sổ sách, Tạ mộ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, xin đợi công đài đã lâu. Tạ Toản sang sảng cười to nói, một bộ đã tính trước bộ dáng. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, lại không giống binh lính như vậy cao lớn thô kệch, có vẻ phi thường nho nhã. Mời. Thạch Thủ Tín trên mặt tiếu dung, đi theo Tạ Toản tiến đại doanh. Vừa thấy mặt, song phương bầu không khí liền phi thường hài hòa. Nơi này danh là đồn điền khu, kỳ thực chính là một cái điển hình quân doanh, không chỉ có song gỗ cự mã đầy đủ mọi thứ, mà lại lầu quan sát san sát, giao nhau bố trí, cách mấy cái lầu quan sát, đằng sau liền có một cái phòng quan sát. Tất cả đại doanh quy mô rất là kinh người, bị phân ra 6 cái đơn độc khu vực, giữa lẫn nhau có cửa doanh liên thông, còn có trạm gác, ra vào đều muốn báo khẩu lệnh. Tam quốc thời kỳ, chiến tranh chính là dọc chính, hết thảy đều là chiến tranh mà sinh. Thạch Thủ Tín từ cái này đại doanh bố trí, liền biết Tào Ngụy quân sự chuẩn bị rất vững chắc. Cho dù là Tư Mã thị soát quyền, ở phương diện này cũng không có buông lỏng qua. Một đoàn người tiến vào điện đông trung lang tướng soái trướng về sau, chỉ thấy bên trong lại có 10 cái tiểu lại, ngay tại vận chuyển thành đống thẻ tre, rất nhiều người đều tại dựa bàn điểm tính, vận tối mày tối mặt. Thạch gia tá, ngài mời xem qua, bên này là tổng nợ, bên kia là những năm này kho lúa chi tiêu cùng thu nhập điều mục, còn tại hạch nghiệm bên trong. Đợi ngươi hạch nghiệm sang sổ sách về sau, lại đi kho lúa hạch nghiệm lương thảo số lượng. Đại tướng quân trước đây đã cùng bản quan nói qua triều đình sẽ phái người tới kiểm tra đối chiếu sự thật kho lương, hết thảy khoản, bản quan đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tạ Toản rất là khiêm tốn nói. Rất hiển nhiên, hắn là đã sớm chuẩn bị. Tạ Toản là Tư Mã Ý Đồng Hương, là nhảy hàng đến Hà Đông làm quan. Cùng bản địa Hà Đông đại tộc, cũng không phải có cùng ý tưởng đen tối. Tại Thạch Thủ Tín tới đây trước đó, Tư Mã Chiêu liền đã cùng Tạ Toản bắt chuyện qua, nói có người sẽ tới đây kiểm tra đối chiếu sự thật kho lương tình huống, để hắn tự giải quyết cho tốt. Lời này nhìn tựa như không có cái gì dầu muối, kỳ thực ở trong chứa thâm ý Tư Mã Chiêu mục đích chỉ là vì phạt tục, mà không phải cho Đồng Hương có xử. Dù sao hắn đã đem lời nói đưa đến, nếu như Tạ Toản ngày thường có đầu cơ trục lợi quân lương, như vậy lợi dụng cái này thời gian chính lệnh, liền nên đem kho lương bù đắp, đến lúc đó có thể ứng phó tuần tra. Tư Mã Chiêu chỉ có thể giúp Tạ Toản đến giúp nơi này, thật muốn bị điều tra ra cái gì, hắn nhất định phải theo lẽ công bằng làm. Bằng không phạt thuộc bởi vì thiếu lương mà thất bại trong gang tấc, đến lúc đó không thiếu được muốn bắt Tạ Toản đầu người dĩ Tạ thiên hạ. Đương nhiên, nếu như Tạ Toản ngày bình thường không có làm điều phi pháp, kho lương khoản đối được, như vậy cái này nhắc nhở cũng có thể biểu đạt Tư Mã Chiêu đối Đồng Hương che chở chi ý ứng. Trung lang tướng chuẩn bị rất thỏa đáng nha, vậy cái này liền bắt đầu tra đi. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu nói. A, ta chỉ là thoáng khách sáo một chút, ngươi thật đúng là cha a. Tạ Toản sắc mặt cứng đờ, lập tức lộ ra cười khổ. Hắn vốn cho là chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, không nghĩ tới triều đình là thật muốn tra, lại hoặc là cái này lăng đầu thành muốn giải quyết việc chung. Tạ Toản đem Thạch Thủ Tín kéo đến một bên, đối với hắn thấp giọng nói, công đài mượn một bước nói chuyện. Thạch Thủ Tín ngầm hiểu, lập tức mang theo Tạ Toản đi tới chính mình ở lại ốc xá. Tạ Toản cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến một cái dương gỗ, đem hắn mở ra, bên trong là một chương lại một chương giấy vay nợ, khoảng chừng mấy chục tấm nhiều. Đây đều là Hà Đông đại tộc nhiều năm mượn lấy, nói là vì cứu tế nơi đó gặp tai họa bất tính, mỗi lần ta đều là bất đắc dĩ đáp ứng. Về phần bọn họ có phải hay không thật cứu tế, Tạ Mộ cũng là không thế nào kiểm chứng, chỉ cầu Hà Đông vô sự thuận tiện. Tạ Toản chú ý tới Thạch Thủ Tín mặt trầm như nước không nói tiếng nào, hắn lại bổ sung, ước chừng có hơn 100 vạn hộp lỗ hồng, một năm đồn điện sản lượng. Việc này đại tướng quân có biết không? Thạch Thủ Tín mở miệng dò hỏi. Điện Đông Trung Lang tướng đem quân đồn bên trong lương thực cấp cho Hà Đông đại hộ, chuyện này cũng không tính việc nhỏ a. Có lẽ biết, nhưng cái kia cũng không phải Tạ Mộ bẩm báo. Tạ Toản lắc lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Thạch Thủ Tín giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tạ Toản, mười phần ngả ngớn rêu cợt nói, có chút không tuân thủ phụ đạo nữ tử, gai lưng so kia tơ liễu đều muốn lỏng, nhưng phàm là cái nam nhân đều có thể giật xuống tới ô hiếm. Tạ công gai lưng, là lỏng vẫn là gấp. Ngươi liền nói ngươi có phải hay không đáng phụ đi. Hà Đông thế gia muốn mượn lương ngươi liền mượn, còn nói ngươi không phải cái xe buýt. Thấy Thạch Thủ Tín như thế miệng ai, Tạ Toản tự biết đối lý,
cũng là không có cãi lại. Rất lâu sau đó, Tạ Toàn mới thở dài một tiếng nói, Hoài Nam ba phản, thanh thế to lớn. Phủ đại tướng quân quyền thế bất ổn, không chỉ có là Lạc Dương bách quan nhìn thấy, Hà Đông đại hộ nhóm cũng nhìn thấy. Dưới tình huống như vậy, nếu như Hà Đông đại hộ nhóm tìm ta mượn lương ta không mượn, vậy bạn nhất bọn hắn khởi binh hưởng ứng Vô Khâu Kiệm, ra cắt đạn chi lưu, thậm chí trực tiếp cướp đoạt đồn điện của lương, ta nên như thế nào ứng đối? Tạ Toàn đã bấy mười mấy năm điện nông trung lang tướng, tự nhiên đối bản thế cục lý giải khắc sâu. Về phần lúc ấy Hà Đông đại tộc đến tột cùng là đang thử thăm dò, vẫn là thật thiếu lương, đã không cách nào biết được bọn hắn lúc ấy ý nghĩ. Như vậy đi, những này giấy vay nợ ta sao chép thành một phần, làm thành sổ sách mang đi, nộp lên triều đình. Tạ công sự tình, Thạch Mỗ sau khi trở về sẽ cùng Ti lệ giáo úy nói tốt vài câu. Về phần Ti lệ giáo úy thậm chí đại tướng quân có nghe hay không đến đi bảo, Thạch Mỗ thì khó mà nói được. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, đồng thời không có làm khó Tạ Toàn. Hắn lý giải Tạ Toàn khó xử, vì ổn định Hà Đông đại tộc, không để bọn hắn tích cực hưởng ứng Hoài Nam ba phản, Tạ Toàn làm Hà Đông địa khu điển nông trung lang tướng, tự nhiên không thể kích thích mâu thuẫn. Cái gọi là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn nha. Chỉ bất quá những chuyện này, không phải Thạch Thủ Tín có thể giải quyết, chi tiết báo cáo là được. Tư Mã gia đến vị bất chính, có một hệ liệt di chứng, mà lại căn bản là không có cách giải quyết, chỉ có thể cầu một ngày tính một ngày. Đã nói ra, Tạ Toàn lập tức đối Thạch Thủ Tín thiên ân vạn tạ, biểu thị tùy tiện thế nào kiểm toán đều được, dù sao hắn không thẹn với lương tâm. Tại Tạ Toàn tích cực phối hợp xuống, kiểm kê kho lúa tồn kho làm việc 2-3 ngày liền hoàn thành. Kết quả sau cùng xác thực như Tạ Toàn nói, thiếu một bộ phận, cùng giấy vay nợ bên trên bộ phận trên cơ bản đối được. Còn lại điểm kia sai sót, đều tại triều đình cho phép hao tổn phạm vi bên trong. Dù sao, kho lúa bên trong con chuột ngày bình thường đều muốn tiêu hao một điểm đâu. Nước quá trong ngắt không có cá, muốn hoàn toàn đâu ra đấy đối bên trên, căn bản không có khả năng. Nói cách khác, Tạ Toàn cái này quan biên vẫn là chung với bản phận, thậm chí là xứng trước. Chỉ bất quá hắn ngăn cản không nổi Hà Đông đại tộc từng bước ép sát. Tại thần không dám nói chung thời đại, thế gia xâm chiếm quan phủ quyền lực là một loại tất yếu hiện tượng. Rời đi đồn điền trị cho nên về sau, Thạch Thủ Tín tâm tình có chút nặng nề. Hắn mặc dù không trông cậy vào Tư Mã gia lớn bao nhiêu bản sự, nhưng cũng không có ngờ tới Tư Mã gia còn không có thống nhất thiên hạ, quốc gia này thế mà liền đã có vong quốc chi tướng. Vì thu hoạch duy trì, Tư Mã thị không thể không cùng bản địa đại tộc chia sẻ quyền lực cộng trị. Hiện tại đã công nhiên có mượn không trả, tương lai sẽ như thế nào, quả thực không dám tưởng tượng. Lần nữa đi tới An ấp ngoài thành, lần này Thạch Thủ Tín ngừng chân thật lâu, một mực tại cân nhắc lợi hại, cũng không tùy tiện vào thành, cũng không có vội vàng rời trường 8, đặt tiêu chuẩn không phải ta hạn mức cao nhất, 2, chương 8, đặt tiêu chuẩn không phải ta hạn mức cao nhất, 2, đi. A Lang, chúng ta vì sao không đi đưa cái kia Trinh Lịch văn thư đâu, đưa đến tốt hồi Lạc Dương nhà, đại nương tử đang ở nhà chờ ngươi đấy. Nhìn thấy Thạch Thủ Tín ở cửa thành bên ngoài không chịu vào thành cũng không chịu đi, Tế Cẩu nhịn không được nhắc nhở hắn nói, đi, vào thành. Thạch Thủ Tín đã hạ quyết tâm, đối Tế Cẩu vây vây tay. Hắn nghĩ rõ ràng, không thể cứ như vậy rời đi, công việc này hiện tại chỉ làm đến chỉ có thể giao nộp trình độ, còn xa xa chưa nói tới làm tốt. Làm một thuộc hạ, muốn thời khắc phỏng đoán người lãnh đạo trực tiếp, quản lý chi nhánh cùng tổng giám đốc khác biệt nhu cầu. Dùng cái này tới cân nhắc lợi hại, đem tinh lực dùng đối địa phương, mà không phải nghĩ đương nhiên tự thân này. Kiểm toán chuyện này, Tư Mã Chiêu yêu cầu rất đơn giản, chính là cam đoan phạt thuộc lương thảo đủ, ở đây cơ sở bên trên, lương thảo càng nhiều càng tốt. Về phần thế ra những cái kia tâm địa gian dảo, Tư Mã Chiêu nhưng thật ra là lòng dạ biết rõ, hoặc là có thể nói là hữu tâm vô lực. Hắn muốn là trung thành, chỉ cần là đứng tại Tư Mã gia bên này lại hộ, ở địa phương hơi quá phần điểm, không ảnh hưởng toàn cục. Nói cách khác, đối với Tư Mã Chiêu tới nói, Thạch Thủ Tín nhiệm vụ hạn cuối rất thấp, hạn mức cao nhất lại không nhìn thấy đỉnh. Đây cũng là Thạch Bao có can đảm đem nhiệm vụ này giao cho hắn cái này vô danh tiểu tốt đi làm nguyên nhân. Theo Tư Mã Chiêu, Tạ Toàn như vậy mượn rất nhiều lương thực ra ngoài tình huống, cũng là bởi vì đi qua những năm kia thiên hạ bất ổn hành động bất đắc dĩ, là tình có thể hiểu. Chỉ cần tồn kho đầy đủ chi viện phạt thủ, như vậy Tư Mã Chiêu liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Thạch Bao ý nghĩ khẳng định không chỉ ở đây, bởi vì hắn là Ti lệ giáo úy. Khoản nên như thế nào, tại hắn nơi này nhất định phải trong lòng hiểu rõ. Hà Đông địa khu đại hộ nhóm có khác tâm tư, hắn cũng là muốn biết nơi này nước sâu nước cạn. Vạn nhất giống như Hoài Nam xảy ra chuyện đây, hắn đối với Thạch Thủ Tín kỳ vọng, khẳng định không chỉ tại đem sự tình làm được có thể hồ lộng qua là được. Nhiệm vụ đơn giản nhìn qua cũng không đơn giản. Suy tư thật lâu, Thạch Thủ Tín trong lòng đã quyết định chủ ý. Hà Đông quận phủ Thái thú nha môn hậu viện, Thái thú Vương Tuấn cùng phu nhân Tử Thị ngay tại đánh cờ. Vương Tuấn là hoàng nông dân, xuất thân từ thế hệ vì 2000 thạch quan lại nhà, Tử Thị chính là Tào Ngụy ba triều trọng thần tử Mạc Chi nữ. Cái này đối vợ chồng có thể nói là không phú thị quý. Vương Tuấn năm nay đã là hơn 50 tuổi, hắn xuất đạo rất sớm, cũng nổi danh rất sớm. Bất quá thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, Vương Tuấn ban đầu bởi vì nhạc phụ bỏ bao nhanh, đằng sau cũng bởi vì nhạc phụ kéo được nhiều chậm. Vương Tuấn nhạc phụ Từ Mạc là Tào Ngụy lao thần trọng thần, thâm thụ Tư Mã ý kiên kỵ. Bởi vậy Vương Tuấn quan lộ cũng bị Tư Mã thị đại Tào Thiên Nga đen sự kiện làm chế bại, đến nay vẫn như cũ chỉ có thể ở địa phương đảm nhiệm quan viên. Hắn có thể lên làm Hà Đông quận thái thú, còn phải tạ ơn Tào Mao để bạc tri ân. Đương nhiên, Tư Mã thị dần dần đem chính trị đối thủ gạt bỏ, vì vậy đối với một chút không có rõ ràng đứng đội Tào thị lao thần, cũng không còn như vậy kiêng kỵ. Cho nên Vương Tuấn bây giờ ở vào một loại thoạt nhìn còn có thể đi lên trên một chút, nhưng tiền đồ rõ ràng không tốt lắm hoàn cảnh. A Lang có chí lớn, thiên hạ này đem biến, nhất định có A Lang thi triển khát vọng cơ hội. Tư thị nhìn xem Vương Tuấn, hơn 50 tuổi còn như cái hài tử một dạng giàu dị không vui, nhịn không được mở lời an ủi hắn. Loại chuyện này, ai nào biết đâu, ai. Vương Tuấn thở dài một tiếng, có loại chí khí chưa thủ, lại phí thời gian nửa đời bất đắc dĩ. Đúng lúc này, thứ tử Vương Cụ rón rén đi tới, tại Vương Tuấn bên thai thì thầm to nhỏ nói hồi lâu, sắc mặt phi thường sầu lo. Nghe xong nhi tử miêu tả, Vương Tuấn tâm cũng là một chút xíu chìm xuống. Phiền phức tới, phu nhân nghỉ ngơi trước đi, ta muốn đi tiếp đãi triều đình phái tới sứ giả. Vương Tuấn nhìn xem Từ Thị thở dài một tiếng, đi theo Vương Cụ đi thư phòng. Chỉ chốc lát, vị kia triều đình sứ giả được đưa tới, chính là Thạch Thủ Tín không thể nghi ngờ. Vương phủ quân, bị nhân Thạch Thủ Tín, chữ Cảm Đường, chính là tin lệ giáo úy dưới cờ giả tá, ta từ Lạc Dương mà đến Hà Đông giải quyết việc công. Thạch Thủ Tín lời ít mà ý nhiều giới thiệu một chút về mình, nhưng lại chưa nói cụ thể là bởi vì cái gì mà tới. Vương Tuấn liếc qua đứng ở bên cạnh thứ tử Vương Cụ, nhẹ nhàng khoát tay áo. Cái sau liền bất động thanh sắc rời khỏi thư phòng, kéo cửa lên đồng thời canh giữ ở cửa ra vào. Không biết thiết giả tìm Vương Mỗ chuyện gì. Ti lệ giáo úy, giống như cùng Mỗ không có cái gì gặp nhau. Vương Tuấn sắc mặt bình tĩnh hỏi, hắn mặc dù còn có thể bảo trì trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã lên kinh đào hải lãng. Ti lệ giáo úy dưới cờ người gây chuyện, ngẫm lại cũng biết không có chuyện gì tốt. Mỗ nơi này có một phần triều đình hồ sơ sao chép, Vương phủ quân có hứng thú hay không nhìn một chút. Nếu như không có hứng thú, kia Mỗ đành phải hồi Lạc Dương về sau, cho đại tướng quân nhìn. Thạch Thủ Tín nhìn qua phi thường trầm ổn, nghiêm túc thật trọng, cũng là không hùng hổ dọa người. Đứng ở nơi đó như thanh tùng đứng thẳng đầu dạng, không kiêu ngạo không tự ti. Vương Tuấn vươn tay, làm cái mời thủ thế. Thạch Thủ Tín từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái quần trục, đem hắn mở ra đặt ở bàn bên trên. Sau đó, cứ như vậy lặng lặng nhìn Vương Tuấn, lời gì cũng không nhiều nói. Chỉ thấy quyển trục này giấy bên trên viết, Hà Đông Bùi thị, hướng đồn điển trị chỗ kho lúa mượn bao nhiêu một con lường, đằng sau viết 13 Hà Đông Liễu thị, bao nhiêu con lường, đằng sau viết 12. Cái đồ chơi này chính là một phần giấy nợ sao chép tập hợp, chỉ là đằng sau đánh dấu 1, 2, 3 để người không rõ ràng cho lắm. Vương phủ quân, Thạch Mô muốn hỏi ngươi một câu, không biết những này mượn lương sự tình có phải là thật hay không? Thạch Thủ Tín nhìn về phía Vương Tuấn dò hỏi. Ách, những việc này Vương Mỗ hơi có nghe thấy, xác thực, nhưng một mực không có chứng minh thực tế. Mượn lương sự tình ván đã đóng thuyền, bất quá số lượng này Vương Mỗ cũng không khám nghiệm qua. Vương Tuấn một bên giải thích, một bên không khỏi trên trán buốc lên đổ mồ hôi. Vương phủ quân liền không hiếu kỳ a mỗi một đầu đằng sau những cái kia 1, 2, 3 chính là tại hạ đi kho lúa kiểm chứng sau đánh dấu, ngài liền không hiếu kỳ đây rốt cuộc là có ý gì à? Thạch Thủ Tín cười hỏi, chỉ là mặt mũi này bên trên ý cười, nhìn xem có chút lạnh. Là ý gì đâu? Vương Tuấn hỏi. Một đời biểu hoài nam một phản lúc mượn lương, đời thứ hai biểu hoài nam hai phản lúc mượn lương, ba thì là đại biểu hoài nam ba phản lúc mượn lương. Ta nói như vậy, Vương phủ quân vẫn không rõ là có ý gì à? Ngài là thật hồ đồ đâu, vẫn là giả bộ hồ đồ? Thạch Thủ Tín dùng ngón tay chọ gõ một chút mặt bàn, giờ phút này hắn mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ giả tá, còn mang quân chữ, nhưng năng lượng của hắn chí lớn, tuyệt đối không phải Vương Tuấn có thể khinh thị. Vương Tuấn nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn biết phiền phức của mình tới. Hoài Nam phản loạn, Hà Đông thế ra thế mà tìm đồn điển điện Đông Trung Lang tướng mượn của lương, bọn hắn là muốn làm gì? Là muốn phối hợp tạo phản đâu, vẫn là tạo phản đâu, vẫn là tạo phản đâu? Mượn những cái kia lương thực, dù thế nào cũng sẽ không phải chính mình ăn a. Chẳng lẽ một hơi ăn mấy vạn hộp? Có thể hay không là vì Đâm Lưng đã xuất binh Hoài Nam Tư Mã ra đâu? Có lẽ là, có lẽ không phải, cho nên vẫn là để Tư Mã Chiêu nhìn xem. Để Tư Mã Chiêu để phán đoán một chút tương đối tốt, đúng không? Làm như vậy Hà Đông quận thái thú, quận bên trong có như thế lớn thai hoàng ẩm, cuối cùng là bởi vì năng lực không đủ thất trách đâu, hay là bởi vì cùng Hà Đông địa phương đại hộ cùng một chỗ đâu? Rất nhiều chuyện, có thể khó mà cân nhắc được cùng xem kỹ a. Tiết giản nếu là muốn đối phó Vương Mỗ, trực tiếp tác cầm chính là, cũng không cần như thế đại phí khổ tâm. Đã nguyện ý thư phòng mật đảm, vậy dĩ nhiên là có thích đáng xử trí chi đạo, ngài có chuyện không ngại nói thẳng. Vương Tuấn trầm giọng nói, đã không có ý định vòng vo. Thạch Thủ Tín gật đầu nói, Vương phủ quân là người biết chuyện, ta cứ như vậy nói đi, đại tướng quân có phạt thuộc chi ý, cái này triều chính đều biết. Cho nên hắn rất để ý, Hà Đông quân bên trong đại hộ, đối với hắn đến cùng trung thành vẫn là không trung thành. Vương phủ quân, ngài nói, ngài trung thành a? Nếu như trung thành lời nói, làm như thế nào chứng minh cho đại tướng quân nhìn xem đâu? Nếu như cái này phong văn sách đưa đến phủ đại tướng quân, ngài cái này Hà Đông quận thái thú, chỉ sợ đã làm tới đầu. Thạch Thủ Tín gõ Vương Tuấn đạo, bỏ đi trong lòng đối phương cuối cùng một tia may mắn. Tư Mã gia là làm Đâm Lương lập nghiệp, cho nên liền phá lệ coi trọng người khác đối bọn họ có phải hay không trung thành. Quan miệng nói là vô dụng, Tư Mã Ý năm đó thậm chí còn chỉ lạc thủy vì thế đâu. Muốn chứng minh trung thành đến có cụ thể hành động, mời yết giả chỉ thị. Vương Mỗ khẳng định là có thành ý. Vương Tuấn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liền kém không nói trực tiếp cho Thạch Thủ Tín quỷ. Chương 9, đầu hàng thua một nửa, 1, chương 9, đầu hàng thua một nửa, 1, an ấp ngoài thành Hà Đông dịch bên trong, Thạch Thủ Tín ngay tại trong phòng khách ăn mì bánh. Loại này bánh lại xốp giòn vừa mềm, cũng không biết là thế nào chế tác, rất có thể đã sử dụng men lên men. Phu nhân Lý Uyển làm bánh mặc dù mùi vị không tệ, nhưng đều làm mì chưa lên men, cảm giác không được tốt. Thế là Thạch Thủ Tín đi dịch trạm bếp sau đã tìm được đầu bếp, hỏi dò cái này lên men chi pháp. Vốn cho rằng đối phương sẽ thủ khẩu như mình, vốn cho rằng sẽ rất khó thăm dò được, không nghĩ tới cái này đầu bếp thế mà dương dương tự đắc đem cái gọi là bí phương nói thẳng ra, chỉ là cầm chua tương cùng gạo tẻ hỗn hợp lên men, sau đó phơi khô mài thành phấn, liền thành lên men tể. Cùng mặt thời điểm thêm vào, liền có thể khiến cho bánh mì xoa tung. Chỉ đơn giản như vậy, không biết thời điểm coi là muôn vàn khó khăn, không nghĩ tới đáp án để lộ, chính là như vậy nhẹ nhõm giản tiện. đầu bếp lo lắng Thạch Thủ Tín không tin hắn, thế là tại trong phòng bếp lấy ra lên men tề cùng mì bắt tại chỗ biểu thị. Đem bột mì cùng lên men tề hỗn hợp thêm nước, nhu diện sau cất đặt một đoạn thời gian chờ đợi lên men, cuối cùng đem lên men tốt mì vắt để vào lò nướng bên trong nướng. Chỉ chốc lát liền đạt được dịch trạm bên trong đại lượng cho đám quan chức dùng ăn bánh mì. Cùng Thạch Thủ Tín trước đó ăn đồng dạng, vị đạo cùng cảm giác đều phi thường ổn định. Vì cảm tạ vị này đầu bếp truyền nghề tri ân, Thạch Thủ Tín cho hắn thật nhiều ngũ thủ tiền. Tựa hồ là bởi vì gặp tri kỷ, lại hoặc là cảm nhận được cực lớn tôn trọng, vị này đầu bếp thế mà đem hắn biết rõ mấy đạo thức ăn cầm tay đồ ăn bí phương, đều cáo chi Thạch Thủ Tín, triệt để đồng dạng nói không xong. Đại khái, hắn dạng này tầng dưới chót người cho tới bây giờ đều là bị những cái kia lui tới đám quan chức đến kêu đi hết, có đôi khi nửa đêm đến quý khách, hắn ngủ đều phải bỏ lên làm đồ ăn, nhưng xưa nay không có quan viên chân chính tôn trọng qua hắn. Gặp được một cái coi hắn là người nhìn, vậy đơn giản so tại Hà Đông nhìn thấy đại hùng miêu còn hiếm có. Phen này bắt chuyện xuống tới Thạch Thủ Tín thu hoạch tràn đầy, hắn còn từ đầu bếp trong miệng thăm dò không ít tin tức hữu dụng, tỉ như nói kia mấy nhà Hà Đông đại tộc mánh khóe thông thiên loại hình, trong lòng lập tức có tính toán. Trở lại khách phòng, Thạch Thủ Tín một ngạt tâm tình có rất lớn làm dịu, ở đây dịch trạm bên trong chờ 2-3 ngày, an ấp thành nội cũng là không có tin tức gì chuyển đến. Nói không nóng này là giả, hắn rời nhà đã có một thời gian, giờ phút này dùng lòng chỉ muốn về để hình dung cũng không đủ. Nhưng là không có cách, đây là một trận không thể nhượng bộ đánh cược, coi như nóng đội cũng muốn chờ đợi. A Lang, Hà Đông những cái kia đại hộ, nghe nói đều là ruộng tốt mê mang, buộc đồng ngàn người không ngừng, trong nhà tá điển vô số. Ngài cái này đơn tương độc mã cùng bọn hắn đàm, có thể hay không bị bọn hắn khi dễ nha? Tế Cẩu có chút lo lắng hỏi. Cái này chính là ngươi không hiểu, ta cũng không phải là một người. Thạch Thủ Tín hừ hừ hai tiếng, đồng thời không có giải thích. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ ba cái, bên ngoài truyền đến Vương Tuấn Chi tử Vương Phụ thanh âm, tiết giả, Hà Đông đại hộ đã phái người tới an ấp thương nghị đại sự. Hiện tại bọn hắn tại phủ nha bên trong chờ, liền chờ ngài đi về sau liền khai tiệc. Bọn hắn quả nhiên chột dạ. Nghe được tin tức này, Thạch Thủ Tín trong lòng đại định. Mộ thân thể khó chịu, không tiện uống rượu. Nếu như bọn hắn muốn tới tiếp ta, có thể đơn độc tới dịch trạm tiếp. Đương nhiên, người đến đều là khách, bọn hắn cùng đi cũng là có thể. Thạch Thủ Tín dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời, nói đơn giản chính là khó chơi. Nếu là vì đại sự, vậy thì nhất định phải nội dung chính lấy giá đỡ không thể nhả ra. Đi phủ thái thú nha môn dự tiệc, chỉ sợ là yến không tốt tiến, cũng bị người đảo khách thành chủ, loại này đến hội lại có cái gì tốt đi. Cái này, chỉ sợ. Ngoài cửa Vương Cụ có chút chần chờ. Hắn cảm giác Thạch Thủ Tín có chút khinh thường, nhưng ngẫm lại Tư Mã Thị ngày bình thường phong cách, lại cảm thấy đối phương cũng không phải là không hề ý bảo. Trở về cáo chi Vương phủ quân chính là, cho dù là trời sập cũng không tới phiên ngươi định lấy nha. Thạch Thủ Tín đề điểm một câu. Vương Cụ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quay người rời đi. Đúng vậy a, hắn quan tâm làm gì đâu. Dù sao xui xẻo người cũng không phải hắn, tối thiểu hắn không phải trước hết nhất xui xẻo cái kia. Cũng không lâu lắm, dịch trạm bên ngoài một trận ồn ào thanh âm. Có một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới Hà Đông dịch, bao quát Vương Tuấn ở bên trong, đều là Hà Đông quận nhân vật có mặt mũi. Thanh tràng, tiễn khách, giữ vững bốn phía không để người không có phận sự tới gần. Thạch Thủ Tín đi tới dịch trạm đại sảnh thời điểm, Vương Tuấn đã mang theo mấy cái quần áo lộng lẫy nam tử ngồi xuống, trong đó nhiều năm dài, cũng có tuổi trẻ. Ngoại trừ Vương Tuấn bên ngoài, những người khác là Hà Đông bản địa đại tộc đại biểu, bọn hắn tôi tớ thì là tại dịch trạm bên ngoài chờ. Chư vị, có chuyện, các ngươi đại khái đã nghe được phong thanh, là trong triều liên quan tới phạt thủ nghị luận. Chưa từng nghe qua chuyện này, hoặc là giả vờ như chưa từng nghe qua, hiện tại liền rời đi nơi đây đi. Thạch Thủ Tín nhìn quanh đám người, trầm giọng nói, trong lời nói không khách khí chút nào. Bất quá trong hành lang những cái kia Hà Đông thế gia các đại biểu, từng cái lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, đều là liên tiếp gật đầu. Hoàn toàn không có bởi vì Thạch Thủ Tín ngôn ngữ bên trên cứng nhắc mà cảm giác tức giận. Tư Mã Chiêu phạt thuộc thanh thế tạo đến lớn như vậy, bọn hắn những này Hà Đông đại hội như thế nào lại không biết đâu. Nếu biết đại sự sắp đến, ai sẽ ngốc như vậy hướng trên họng súng đụng a? Tiết giả nói không giả, chỉ là không biết ngài là vì sao mà tới. Hà Đông Bùi Thị Bùi Lê bất động thanh sắc hỏi, hắn là Bùi Tú Đường mình chưa xuất sĩ, chỉ là phụ trách xử lý gia tộc tạp vụ. Mà Bùi Tú thì là Tư Mã Chiêu thân tín. Nhìn như vậy đến, con em của đại thế gia cũng không phải người người đều xuất sĩ làm quan, cũng nên có người tới xử lý gia nghiệp. Thạch Thủ Tín xuất ra phần kia giấy nợ tập hợp trong tay mở ra, có chút nghi ngờ hỏi, không biết ngươi là nhà nào? Bùi Thị Tử Đệ, Bùi Lê, chưa Bá Tông. Bùi Lê đối Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ một cái, trên mặt biểu lộ hơi có chút câu nệ. Ừm, Bùi Thị tại năm đó Hoài Nam thủ phản lúc, tìm điện nông trung lang tướng mượn qua 5 vạn hộp lương thực, giấy nợ bị nhân tận mắt hoạch nghiệp qua. Ngươi có thể nói một chút Bùi Thị mượn những này lương thực là vì làm cái gì sao? 5 vạn hộp, không ít, nhà các ngươi mấy miệng người, muốn ăn 5 vạn hộp lương thực. Thạch Thủ Tín ngẩng đầu nhìn Bùi Lê dò hỏi. Là vì? Bùi Lê nháy mắt tạm ngừng, hắn cũng không thể nói năm đó chính là lo lắng Tư Mã gia trấn không được chẳng tử, cho nên mới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kéo lông dê a. Nếu như Tư Mã Thị bị lật tung, như vậy cái này 5 vạn hộp lương thảo liền không cần còn nha. Nhìn thấy Bùi Lê nói không nên lời cái nguyên cơ tới, Thạch Thủ Tín lại bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng vỗ đầu một cái nói, chuyện này có hơi lâu, ngươi khả năng không nhớ rõ. Gia Cắt Đạn chi phản hẳn là chuyện không xa a. Chậc chậc, khi đó nhà các ngươi chọn bện mượn 10 vạn hộp a, mượn nhiều như vậy lương thực, cũng không phải là muốn phối hợp Gia Cắt Đạn triều binh mãi mà a. Thạch Thủ Tín mỉm cười hỏi, chỉ là nụ cười này thấy thế nào có chút lạnh lùng. Bùi Lê nháy mắt như rơi hầm băng, bởi vì Thạch Thủ Tín thật đúng là mẹ nó nói đúng. Lúc ấy cũng là bởi vì Tư Mã Chiêu mang theo đại quân tại Hoài Nam giao đấu Gia Cắt Đạn đánh lâu không xong,
gần thời gian một năm, Hà Đông đại tộc mới làm hai tay chuẩn bị. Nếu như Tư Mã gia bị Gia Cát Đạn lật tung, kia vì tự vệ, Bùi thị cũng không đến chiêu binh mãi mà à? Không có lương thực, chiêu cái gì binh a? Tiết giả, chuyện này có nội tình khác, Bùi thị mượn lương, chỉ là vì trận thai mà thôi. Bùi Lê Chê cười nói, sớm đã không có vừa rồi khí thế. Hắn còn muốn rào biện, đã thấy Thạch Thủ Tín giơ tay lên, ra hiệu hắn ngậm miệng. Ta liền cho các ngươi giao cái ngọn nguồn đi. Hà Đông Điển Nông Trung Lang tướng bởi vì việc này đã chuẩn bị hướng triều đình tự thú. Đến lúc đó, đại tướng quân nếu là hoài nghi hắn tại phối hợp một ít người mưu phản, khẳng định lại là một.